Chương 842, Tam đại yêu hoàng chương 842, Tam đại yêu hoàng trong hư không, Đông Hoàng Trung khí linh quanh thân quanh quần tinh mang đột nhiên kịch liệt rung động, tựa như ngàn vạn tinh thần đang hoan hô, khí linh đầu ngón tay kim quang phun trào, nháy mắt hướng phía Đại Mộng Thiên Quân mi tâm chút xuống. Thiết yêu cựu biến bên trong các loại huyền ảo, cũng ở đây giờ phút này như thể hồ quán đỉnh giống như chạy ngược dung nhập thần hồn. Tối nghĩa khó hiểu đạo và lý, tựa như vô số xiềng xích xen lẫn tại Đại Mộng Thiên Quân tứ hải, trong đó mỗi một chữ phù đều mang khai thiên tích địa khí thế, chính chứng nhận lấy yêu tộc chí cao vô thượng đại đạo. Tuần Thiên tinh thần đại trận tinh phấn điểm bị đồ hóa thành điểm sáng, vậy dần dần in vào trong thức hải của hắn. Khí linh tiếp tục lời nói nặng, đương thời thái nhất bệ hạ lấy chuông làm căn cơ, lấy bảy yêu vì mạch lạc, phương đúc yêu đỉnh căn cơ. Bây giờ ngươi phải thiên đế bệ hạ truyền thừa, lại cần ghi nhớ mấy điểm. Cái này trọng yếu nhất, chính là yêu đỉnh phục hưng không phải ỷ lại bảo mà mạnh, chính là thị chúng yêu tâm đủ. Bởi vì duy có vạn yêu đồng tâm, Tuần Thiên tinh thần đại trận mới có thể phát huy 10 thành uy năng, tuy là đạo quân đích thân tới, cũng khó hủy diệt. Lúc trước yêu đỉnh hủy diệt, chính là bởi vì lòng người tàn đi. Vừa nói, khí linh quanh thân tản mát ra quang mang nhàn nhạt, những ánh sáng này tại hư không bên trong xen lẫn, cuốn quanh, phản phất có sinh mệnh bình thường, dần dần phát họa ra một vài bức yêu đỉnh thời kỳ cường thịnh hình tượng. Hình tượng bên trong, 10 vạn yêu thần điều khiển lấy tinh thần, chu thiên tinh đấu đại trận như là thế giới trung tâm, đem toàn bộ yêu đỉnh đều bao phủ trong đó. Đông Hoàng Trung treo cao với chân trời, tựa như một tòa không thể dung chuyển sơn nhạc, trấn áp yêu đỉnh, tản mát ra vô tận uy áp. Đại Mộng Tiên Quân ngửa đầu nhìn qua những hình ảnh này, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời rung động. Những này tràng cảnh, đều là hắn đã từng tự mình trải qua. Mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một tia ánh sáng mang, đều thật sâu in vào trí nhớ của hắn chỗ sâu. Hắn không nhịn được hít sâu một hơi, phản phất có thể ngửi được đương thời yêu đế khí tức. Đó là một loại cường đại, uy nghiêm, không ai bị nổi khí tức, để hắn nhịp tim cũng không khỏi tự chủ tăng nhanh mấy phần. Theo khí linh tiếng nói rơi xuống, những hình ảnh này như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, chậm rãi chui vào đến Đông Hoàng Trung bên trong. Đại Mộng Tiên Quân con mắt chăm chú đi theo, thẳng đến cuối cùng nhất một tia hình tượng biến mất ở Đông Hoàng Trung bên trong, hắn mới chậm rãi thu tầm mắt lại. Lúc này Đại Mộng Tiên Quân hai mắt nhắm lại, ngưng thần tinh khí, cảm thụ được trong đầu vừa mới lấy được tin tức. Những tin tức này giống như thủy triều, liên tục không ngừng mà tràn vào trong đầu của hắn, cùng hắn nguyên bản ký ức tương hô giao hòa, va chạm. Mà kêu bản thiên yêu cựu biến cũng ở đây một khắc, giống như là bị lực lượng nào đó tỉnh lại bình thường, bắt đầu tự động vận chuyển lại. Đại Mộng Tiên Quân thân thể khẽ run, hắn có thể cảm giác được viễn siêu bản thân lực lượng giờ khắc này ở thể nội lưu động không ngừng. Nguyên bản 18 cánh kim tiền pháp tướng, giờ phút này cũng ở đây cháy hừng hực thái dương chân hỏa thiêu đốt bên dưới, vậy bắt đầu xảy ra biến hóa kinh người. Trong nháy mắt, cái này pháp tướng bên trên nguyên bản tràn ngập nóng rực chân hỏa mỗi một cây lông vũ, đều giống như được trao cho mới sinh mệnh bình thường, bắt đầu chạy xuôi lên chu thiên tinh đấu đường vân. Những này đường vân như là tinh hà bình thường, tại quang mang lưu chuyển ở giữa như ẩn như hiện, phản phất có vô tận huyền bí ẩn tàng trong đó. Ở nơi này biến hóa phát sinh đồng thời, Đại Mộng Thiên Quân bộ ngực Đông Hoàng Trung ấn ký đột nhiên bắn ra chói mắt quang mang. Cái này quang mang như là bình minh tảng sáng lúc luồng thứ nhất dạng đông, nháy mắt đem toàn bộ hư không đều chiếu sáng. Ngay sau đó, kia Đông Hoàng Trung ấn ký vậy mà như cùng sống tới bình thường, nhanh chóng huyễn hóa thành một con sinh động như thật Tam Túc Kim Ô Đồ Đằng. Cái này Tam Túc Kim Ô Đồ Đằng vừa xuất hiện, Đại Mộng Tiên Quân toàn thân bao phủ thái dương chân hỏa giống như là bị nhen lửa bình thường, đột nhiên tăng gọn. Kia hào quang rừng rực giống như là núi lửa phun trào, liên tục không ngừng từ trên người hắn phun ra ngoài, chiếu sáng toàn bộ hư không. Nhưng mà, cái này còn không phải toàn bộ. Ở nơi này trong hư không thái dương chân hỏa cháy hừng hực thời điểm, ở xa địa tiên giới phương đông chân trời, vậy đột nhiên xuất hiện kinh người dị tượng. Chỉ thấy kia cửu thiên chi thượng, nháy mắt hiện ra 9 vòng mặt trời vàng nóng chói chang hư ảnh. Những này hư ảnh tản ra làm người không cách nào nhìn thẳng tia sáng chói mắt, bọn chúng như là thái dương bình thường treo cao với chân trời, đem trọn phiến thiên không đều nhuộm thành một mảnh vàng nóng. Đây là ngày trước cựu Nhật Thiên Đình huy hoàng nhất thời điểm, vừa rồi có tình cảnh. Khi đó yêu đế cựu tử cùng không, vạn tộc đều sợ. Liền xem như vu tộc, cũng là bị 9 vị yêu tộc thái tử đuổi kịp khắp nơi tán loạn mà không dám phản kích. Cùng khi đó bất đồng là, thời khắc này mỗi vầng mặt trời chói chang trung ương, đều loáng thoáng quanh quẩn từng tiếng chuông vang. Kia tiếng chuông xuyên thấu tầng mây, vượt qua sơn hà, phản phất tại hướng tiên địa tuyên cao yêu đỉnh chính thống trở về. Giờ khắc này, địa tiên giới tất cả đại yêu đều cảm nhận được cỗ này khí tức cường đại, ào ào nâng đầu nhìn về phía phương đông, trong lòng dâng lên vô tận rung động. Bắc Hải băng nguyên thâm nơi, ngàn năm huyền băng phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì, huyền quy yêu tướng chính nhận nút tại ngàn mét dưới lớp băng, nó nặng nghề mai rùa bên trên bỏ đầy rêu xanh cùng tuế nguyệt ăn mòn vết rách. Vào thời khắc này, nó mai rùa bên trên tàn tạ yêu văn đột nhiên nổi lên kim quang. Mới đầu chỉ là lẻ tẻ ánh sáng nhạt, như tinh hỏa giống như lấp lóe, ngay sau đó quang mang đại thịnh, đem trọn phiến băng vực sâu đều nhuộm thành kim sắc. Huyền Quy yêu tướng toàn thân run lên, nguyên bản vận đục hai mắt nháy mắt thanh minh, nó ra sức huy động tứ chi, tầng băng dưới sức mạnh của nó từng khúc băng liệt. Nhanh thông chi thánh hoàng, Đông Hoàng Trung xuất thế, Đông Thắng Thần Châu, Đại Hoang Nguyên. Một nhu yêu bên hông đứt gãy tinh đấu phấn, đã là ảm đạm vô quang. Mà liền tại nhu yêu nghe tới chuông vang nháy mắt, bên hông nguyên bản đứt gãy tinh đấu phấn mảnh vỡ đột nhiên tự động ghép lại lên. Mảnh vỡ hấp dẫn lẫn nhau, phát ra tiếng va chạm giòn giã, cuối cùng nhất lại hoàn chỉnh như lúc ban đầu, phấn mặt trực chỉ phương đông. Nhu yêu lập tức mở to hai mắt nhìn, bắt đầu tinh tế cảm thụ được trong không khí kia cố quen thuộc vừa xa lạ khí tức. Những này sở hữu từng thuộc về yêu đình bộ hạ cũ, thể nội yêu huyết đang nghe chuông vang nháy mắt sôi trào không ngừng. Bọn hắn có thể cảm giác được, thuộc về yêu tộc huyết mạch giờ phút này ngay tại nhảy lên kịch liệt, phản phất muốn xông phá ra rẻ trói buộc. Bắc Câu Lô Châu, Bắc Hải chỗ sâu, quanh năm bị sương nồng bao phủ. Thiên đấu thánh hoàng ngàn vạn năm đến, đều là sống một mình ở một tòa đảo hoang bên trên. Hắn vốn là yêu đình vọng khí sĩ, bởi vì tinh thông xem bói chi đạo, đã sớm biết có đại kiếp muốn đem lâm, vừa rồi xâm nhập Bắc Hải tránh né tai họa, rồi mới từ ngày xưa trận kia trong đại kiếp tránh thoát một kiếp. Bây giờ hắn cũng là cầu tại Bắc Hải, không tùy ý xuất thế. Đến hôm nay, tu vi thâm bất khả chắc, cũng là bị Bắc Hải bảy yêu tôn làm yêu hoàng, cùng xưng vì thiên đấu thánh hoàng. Hắn bản thể chính là thiên hạ đệ nhất đầu huyền vũ, trên lưng mai rùa không bản mà hợp lạc hà đồ. Nguyên nhân hắn đối tinh đấu xem bói chi đạo là cực kỳ tinh thông. Một ngày này, hắn như thường ngày giống như nhìn chăm chú tinh đồ, giờ phút này lại là đột nhiên con người đột nhiên co lại. Hoàng hốt ở giữa, hắn cũng là nghe nam bộ có đại yêu cho hắn truyền âm, vậy hạ. Đông Hoàng Chuông xuất thế. Giờ phút này, trong mắt hắn tinh đồ bên trên, nguyên bản ảm đạm yêu tinh, giờ phút này quang mang đại thịnh lên. Sáng chói quang mang cơ hồ muốn xuyên thủng tầng mây, tỏ rõ lấy cái này giữa thiên địa dị biến. Thiên đấu thánh hoàng hít sâu nhập một hơi, từ bên hông lấy ra đã lâu chưa từng thấy yêu đỉnh tinh lệnh. Tinh lệnh trong tay hắn tản ra hào quang nhỏ yếu, theo hắn thôi diễn, quang mang càng ngày càng thịnh. Thiên đấu thánh hoàng cũng là bởi vì này trở nên sắc mặt nghiêm trọng. Đông Hoàng Chuông như thế, yêu đỉnh khí vận mà tụ. Chương 842, Tam đại yêu hoàng 2. Chương 842, Tam đại yêu hoàng 2. Tây Mưu Hạ Châu, Nguyên Thánh núi, quanh năm mây mù lượn quanh đỉnh núi đột nhiên nổ tung một tiếng kinh lôi. Cựu đầu sư hoàng chính cuộn tròn nằm tại thanh ngọc trên vương tọa ăn ngủ, chín cái đầu đồng loạt phát ra như sấm sét tiếng ấy. Ngay tại bầu trời xuất hiện chín đạo kim ô hư ảnh trong chớp nhoáng này, hắn chín đầu cũng ở đây giờ phút này bỗng nhiên đồng thời bừng tỉnh. Hắn chín cái đầu đồng thời kịch liệt rung động, lỗ mũi phun ra nóng rực khí tức, đem trước mặt mây mù nháy mắt bốc hơi. Hắn chín cái đầu đồng thời nhìn về phía phương đông, mỗi cái trong hốc mắt đều thiêu đốt lên ánh lửa. Thử, chẳng cần biết ngươi là ai. Đông Thắng Thần Châu, Đại Hoang, màu đỏ đất cắt theo cương phong quần quần tận chân trời. Toan Hoàng chính nằm quần tại đỉnh núi, dưới trướng mạch trạch, Quý Nưu chờ Thiền Quân chính nhìn xem trên bầu trời chín vòng liệt nhật. Giờ phút này, mọi người trong con mắt đồng thời phản chiếu ra tam túc kim ô tàn ảnh. Cái bóng mở kia lôi cuốn lấy Thái Dương chân hỏa nóng rực, để bọn hắn thể nội đại yêu huyết mạch cũng bắt đầu không nhận khống địa sôi trào. Toan Hoàng nheo lại mắt, cũng không biết là cái gì thuyết pháp. Bắc Câu Lô Châu Bắc Hải đảo hoang bên trên, Thiên Đấu Thánh Hoàng đem yêu đỉnh tinh lệnh đập vào thanh đồng trên bàn trà, tinh lệnh bắn ra quang mang hóa thành xiển xích, nháy mắt xuyên thấu hư không, phân biệt cuốn lấy cựu đấu sư hoàng cùng Toan Hoàng một sợi khí tức. Cổ xưa lệnh triệu tập, lập tức tại hai vị khác yêu hoàng thức hải bên trong nổ vang. Ừm. Cựu đấu sư hoàng bệ nghệ qua dưới trướng bảy yêu, lập tức ở giữa chính là lời nói, ta đi Bắc Hải một chuyến, thỉnh thoảng trở về. Dưới trướng sư tử sư tôn cũng là cung tiễn. Toan Hoàng cũng là thở dài, thôi, các ngươi cùng ta một đợt hướng Bắc Hải đi một lần đi. Tại cực kỳ yêu hoàng thiên quân thực lực bên dưới, đến Bắc Hải bất quá khoảnh khắc. Lúc này, Thiên Đấu Thánh Hoàng đã là tại đảo hoang thượng đang đợi đã lâu. Mấy vị đại yêu rơi vào tinh đồ phía trên, chính là gặp được dung mạo tựa như thanh niên giống như Thiên Đấu Thánh Hoàng. Cựu đầu sư hoàng mới rơi xuống đất, chính là hừ lạnh lời nói, đương thời mười vạn yêu thần chôn xương hư không, bây giờ cũng không biết là ai, được rồi Đông Hoàng Trung liền nghị trùng kiến yêu đỉnh. Hừ, đây bất quá là cầm hậu bối tính mạng đi lấp hố. Toan Hoàng ngược lại là nhún vai, Ngô ngược lại là các tán tu quen rồi, ai làm yêu đế, với ta mà nói ngược lại là không sao. Nhưng nếu muốn buộc chúng ta thụ trói buộc lời nói, tiếng nói im bặt mà dừng, trong điện nhiệt độ chợt hạ xuống. Ánh mắt của hắn quét qua dưới trướng tản mạn đứng yên dị chủng yêu thánh, các ngươi đáp ứng không? Mấy vị yêu thánh thiên quân tuy nói là không trả lời, nhưng thần sắc cũng có thể nhìn ra kiêu căng khó thuần. Toan Hoàng ánh mắt trên người bọn hắn từng cái lướt qua, cuối cùng nhất ý vị thâm trường thu tầm mắt lại. Thiên Đấu Thánh Hoàng nhẹ gật đầu, các vị đồng liêu, ta cũng là này thái độ. Bất quá đã kia yêu lấy Đông Hoàng Trùng, lại như thế đại cáo thiên hạ, chắc là có cầm giữ. Chúng ta không bằng thương lượng một phen, nhìn xem làm sao có thể khiến cho này liêu. Cửa mộ mở ra, Đại Mộng Tiên Quân chậm rãi bước vào địa tiên giới bên trong. Đầu ngón tay của hắn chăm chú nắm chặt tuần tiên tinh thần đại trận chủ phớn, mặt cờ không gió mà bay. Mà Đông Hoàng Trung hư ảnh thì là lơ lửng đỉnh đầu. Thân trung vết rách bên trong tràn ra yêu lực như cùng sống vật giống như bà mẹo, tại hư không phát họa ra chu thiên tinh đấu đại trận hình thức ban đầu. Tỉ mỉ tinh quý đan vào lẫn nhau, điểm điểm ánh sáng nhạt hội tụ thành ngân hà, đem hắn bao phủ trong đó. Đại Mộng Tiên Quân nâng lên tay, khớp xương rõ ràng ngón tay khẽ chọc trùng xuôi theo. Đương, tiếng thứ nhất trung vang như kinh lôi nổ vàng, sóng âm hóa thành như thực chất kim sắc gợn sóng, hướng về địa tiên giới bốn phương tám hướng quyết tán. Trong khoảnh khắc, địa tiên giới bên trong phàm là sở hữu đại yêu trong thai, đều là bắt đầu vang lên xa cổ yêu đỉnh chiến ca. Thê lương mà sục sôi giai điệu, phản phất mang theo mười vạn yêu thần gầm thét, từ các thần ký ức chỗ sâu thức tỉnh. Đương, tiếng thứ hai trung vang ngay sau đó vang lên, so tiếng thứ nhất càng thêm vang dội, càng thêm kéo dài. Ước vạn yêu tộc trong đầu xuất hiện ngày xưa yêu đỉnh huy hoàng tình cảnh, nguy nga cung điện xuyên thẳng trời cao, sáng chói tinh đấu đại trận quang mang vạn trượng, Đông Hoàng Trung lơ lửng chân trời, tản ra vô tận uy nghiêm. Thiên đế tuần sát thiên hạ, vạn tộc không hề có không theo. Đương, tiếng thứ ba chuông vang đinh thai nhức óc, sóng âm những nơi đi qua, không gian cũng vì đó mà mèo. Giờ phút này, thiên hạ phàm là năm cảnh phía trên đại yêu đều là bị ép cái chán kề sát đất. Cường đại uy áp như núi lớn đè xuống, để bọn hắn không thể động đậy. Bắc Hải đảo hoang trên không, Tam đại yêu hoàng không khỏi lặng lẽ nhìn về phía Đại Mộng Thiên Quân giờ phút này vị trí phương hướng. Cựu đầu sư hoàng chín cái đầu đồng thời phát ra gầm nhẹ, lông bẩm như kim thép đứng đấy lên. Ba vị yêu hoàng giờ phút này cũng là không khỏi nhìn nhau, đáy mắt đều là chấn kinh. Thiên Đấu Thánh Hoàng thở dài, đây là yêu đế chỗ triệu, chúng ta nhất định phải tiến đến gặp một lần rồi. Bọn hắn biết được đây là mới yêu đế triệu tập, cho dù lòng tràn đầy không muốn, nhưng bách với Đông Hoàng Trung bên trong, chính là có bọn họ một sợi thần niệm vẫn còn tồn tại, giờ phút này cũng chỉ có thể bị ép đến đây. Không cần các ngươi đi, các ngươi Tam Hoàng đã là tụ tập một nơi, vậy liền do Ngô tự mình đến đây đi. Ngay tại lời nói ở giữa, Bắc Hải bên trên không hư không đột nhiên vỡ ra một đạo kim sắc khe hở, Đại Mộng Thiên Quân chân đạp tinh huy chậm rãi đi ra. Đỉnh đầu Đông Hoàng Trung hư ảnh lưu chuyển lên tinh quang, thân trung vết rách tràn ra yêu lực tại quanh người hắn đan dệt thành Chu Thiên Tinh Đấu đại trận hình dáng. Cửu đầu sư hoàng nhìn thấy Kim Ô pháp tướng ngáy mắt, lại nhìn một chút Đại Mộng Thiên Quân quanh thân khí cơ, chín cái đồng khổng đồng lúc đột nhiên co lại, là ngươi. Thiên Đấu Thánh Hoàng cũng là trong lòng giật mình, 18 cánh kim thiền. Ngươi mà ngay cả bản thể cũng không cần. Toan Hoàng ngược lại là có chút âm dương lời nói, đương thời ngươi dựa vào thiên mệnh vẽ áo bảo mệnh, bây giờ làm cho bản thân biến thành thiên mệnh trở thành chúng ta yêu tộc hoàng tộc tư vị như thế nào? Đại Mộng Thiên Quân ánh mắt như băng, quanh thân kim vũ không gió mà bay, mỗi một cây lông vũ đều chạy xuôi tinh thần hào quang. Hán quát lạnh nói, ba vị yêu hoàng, hôm nay ngô là cầm yêu đỉnh khí vật tới, các ngươi có thể nguyện theo ta khôi phục vinh quang. Đại Mộng Thiên Quân giờ phút này thanh âm như hồng trung đại lữ, lôi cuốn lấy Đông Hoàng Trung uy áp, thẳng sâu trời cao. Đông Hoàng Trung ầm vang cộng minh, vang vọng như khai thiên tích địa nổ vang, sóng âm hóa thành kim sắc gợn sóng khuyết tán ra tới. Tam đại yêu hoàng cho dù thân là đỉnh tiêm thiên quân, nhưng giờ phút này thần hồn của bọn hắn lại là tại cỗ uy áp này bên dưới kịch liệt run rẩy không ngừng. Thiên Đấu Thánh Hoàng dẫn đầu quỳ một chân trên đất, trên lưng ẩn ẩn xuất hiện mai rùa. Cựu đầu sư hoàng chín cái đầu đồng thời phát ra không cam lòng gầm thét, lông bầm bị uy áp ép tới dán chặt ra thịt, hình thể đều lộ ra nhỏ một vòng. Toan Hoàng gầm nhẹ một tiếng, kim ban miếng vậy cũng ở đây lúc này chảy ra từng tia vết máu. Ba vị yêu hoàng giờ phút này cho dù sắc mặt xanh xám như sắt, bọn hắn cũng không thể đầu gối chạm đất. Bắc Hải nước biển tại cỗ uy áp này bên dưới ngưng kết thành băng, phạm vi ngàn dặm lâm vào tĩnh mịch, chỉ có Đông Hoàng Trung dư vị còn tại trong hư không quanh quẩn. Chương 843, Hạ Hoàng chương 843, Hạ Hoàng Bắc Hải đảo hoàng, mây đen cuộn cuộn. Đại Mộng Tiên Quân quanh thân kim vũ chạy xuôi tinh đấu quang hoa, từ trên cao nhìn xuống quan sát ba vị yêu hoàng. Hắn nâng tay lúc, Đông Hoàng Trung hư ảnh lên đỉnh đầu rung động, tràn ra tinh quang tại hư không chúng câu xiết ra ngày xưa yêu đỉnh hình dáng. Đại Mộng Tiên Quân thanh âm lôi cuốn lấy Đông Hoàng Trung uy áp, từ ngày hôm nay, triệu tập các ngươi tản quân đại yêu, một khi công thành, các ngươi đều là mới thiên đình nguyên lão, sương cánh tay chi thần. Ba vị yêu hoàng nghe vậy, riêng phần mình tâm tư phức tạp, nhưng mặt ngoài cũng chỉ có thể hẳn là. Đại Mộng Tiên Quân nhẹ gật đầu, đã như vậy, Tiêu Ngô liền chờ ngươi ở đây nhóm trước đem thủ hạ tụ họp. Nửa đêm, yên lặng như tờ, giữa thiên địa một mảnh đen nhánh, chỉ có sao lốm đốm đầy trời khảm nạm tại màn trời phía trên. Thiên Đấu Thánh Hoàng một thân một mình ngồi ở tinh đồ trước, hắn kia khô gầy ngón tay tại tinh tượng ở giữa không ngừng rũ đầu. Thanh đồng tinh đồ bên trên quẻ tượng không ngừng mà biến ảo, khi thì hóa thành hỏa diễm, khi thì ngưng tụ thành đứt gãy xiên xích, khi thì lại huyễn hóa thành cự thú. Những này quẻ tượng kết quả không thể nghi ngờ cho thấy, thiết lập yêu đình chỉ có thể là người si nói mộng giống như không thực tế. Thiên Đấu Thánh Hoàng sắc mặt theo quẻ tượng biến hóa mà âm tình bất định, hắn nhíu chặt lên lông mày, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Những này quẻ tượng dự kỳ vận mệnh, để hắn cảm thấy một loại áp lực trước đó chưa từng có cùng bất an. Nhưng hắn cũng không có bị loại tâm tình này chi phối, ngược lại hít sâu một hơi, phản phất quyết định một cái cực lớn quyết tâm. Hắn cắn chặt răng, dứt khoát quyết nhiên bóp nát một viên ngọc giản. Ngay tại ngọc giản nổ tung ngay mắt, một đạo huyết quang đột nhiên tán phát ra, cùng lúc đó, Thiên Đấu Thánh Hoàng thần niệm cũng như một sợi tơ nhện, xuyên thấu hư không, thẳng tắp hướng phía nhân tộc Huyền Tông vị trí Thương Ngô núi màu trắng đuổi theo. Ngay tại cùng một thời gian, Thương Ngô núi chi đỉnh trong bảo điện, Đại Hạ Thiên Quân chính ngồi ngay ngắn với bảo tọa bên trên, tay phải nhẹ nhàng nuốt ve trong tay Hạo Thiên bảo giám. Mặt này gương đồng toàn thân tản ra xưa cũ khí tức, mặt kính bóng loáng như gương, lại có thể chiếu rọi xuất thế ở giữa vật vật. Đột nhiên, gương đồng mặt ngoài không có chút nào báo hiệu mà lộ ra lên, chói mắt quang mang từ trong kính phun ra ngoài. Đại Hạ Thiên Quân định thần nhìn lại, chỉ thấy trong kính vậy mà hiện ra Thiên Đấu Thánh Hoàng hư ảnh. Thiên Đấu Thánh Hoàng bóng người có vẻ hơi hư ảo, hắn chỉ là nói ngay vào điểm chính, "Hạ Hoàng, Đông Hoàng Trung đã hiện thế, yêu đỉnh khí vận sắp đoàn tụ, ngươi chẳng lẽ còn có thể ngồi được vững sao?" Đại Hạ Thiên Quân thấy thế, nhưng lại chưa lộ ra mảy may vẻ kinh hoàng. Ngón tay của hắn vẫn như cũ không nhanh không chậm vuốt ve mặt kính, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt. "Thì tính sao?" Đại Hạ Thiên Quân thanh âm cũng cao, lại mang theo một loại không đếm xỉa tới ngữ khí, phản phất đối Thiên Đấu Thánh Hoàng lời nói không thèm để ý chút nào. Hắn âm cuối kéo được thật dài, để lộ ra một loại thượng vị giả kiêu căng. Bây giờ nhân tộc khí vận cường thịnh, vẹn vẹn tộc ta Thiên Quân liền không dưới trăm vị. Đại Hạ Thiên Quân trong giọng nói tràn đầy tự tin, hắn chậm rãi đứng dậy, đứng chắc tay, tiếp tục nói, các ngươi yêu tộc liền xem như lấy được Đông Hoàng Trung, lại có thể có cái gì tác dụng đâu. Dứt lời, Đại Hạ Thiên Quân phát ra cười lạnh một tiếng. Tiếng cười kia giống như tiếng sét đánh, chấn động đến toàn bộ đại điện đều khẽ run lên. Mà chiếc gương đồng kia bên trong Thiên Đấu Thánh Hoàng hư ảnh, cũng ở đây cố khí thế cường đại trùng kích vào, không khỏi vặn vẹo biến hình, có vẻ hơi chật vật không chịu nổi. Thiên Đấu Thánh Hoàng trong lòng siết chặt, tiêu thụy ngón tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, tinh đồ ở sau người kịch liệt lay động, báo trước điểm giữ đỏ như máu sắc quẻ tượng liên tiếp nổ tung. Lời tuy như thế, nhưng Thiên Đấu Thánh Hoàng lại vẫn cắn răng nói, chỉ cần không nhường yêu đế hiện thế, trùng kiến yêu đỉnh, điều kiện mặc cho Thiên Quân mở miệng. Đại Hạ Thiên Quân bỗng nhiên chính là đứng lên vỗ tay cười nói, cái gì đều có thể. Thiên Đấu Thánh Hoàng hầu kết nhấp đô, da mặt căng đến tỏa sáng, cái gì đều có thể, chỉ cần không thương tổn tới chúng ta yêu tộc căn cơ. Lời còn chưa dứt, Đại Hạ Thiên Quân đột nhiên tới gần mặt kính, bảo giám buộc phát ra chói mắt kim quang. Hắn mở miệng lạnh lùng nói, liền xem như để các ngươi vị kia yêu đế chết thảm, Đông Hoàng Trung hám trong nhân tộc chi thủ, cũng có thể sao? Lúc này, Đại Hạ Thiên Quân chữ chữ như băng quan, lôi cuốn lấy sắc ý, để không biết bao nhiêu dặm bên ngoài Bắc Hải đảo hoang bên trên Thiên Đấu Thánh Hoàng toàn thân rẽ run. Thiên Đấu Thánh Hoàng nhìn chăm chú trong hư không không ngừng biến ảo tinh tượng, trong đôi mắt đục ngầu chiếu ra nhân tộc khí vận như rồng, bay lên như diều cựu trọng thiên, mà yêu tộc tinh quý lại như nến tàn, ở trong mưa gió chập chờn bất định. Thiên Đấu Thánh Hoàng am hiểu sâu bói toán chi đạo, hắn sớm đã nhìn thấu, thiên địa pháp tắc tựa hồ lặng yên nghiêng, nhân tộc như thuận theo thiên đạo dòng lũ, không thể cản phá. Mà yêu tộc bất luận như thế nào, đều chỉ sẽ trở thành cái này giữa thiên địa vai phụ tồn tại. Kết quả này, liền như là một thanh trọng truy giống như hung hăng đặt ở trong lòng của hắn. Thiên Đấu Thánh Hoàng trầm mặc thật lâu, hắn cuối cùng mở miệng nói ra, đều có thể. Giờ phút này thanh âm của hắn khàn khàn mà trầm thấp, phản phất dùng hết khí lực toàn thân. Thương Lô đỉnh núi, Đại Hạ Thiên Quân nghe thấy lời ấy, không nhịn được vỗ tay cười ha hả. Tiếng cười của hắn như là kinh lôi bình thường, chấn động đến trên bảo điện ngói lưu ly vang lên ong ong, phản phất toàn bộ cung điện đều ở đây vì đó rung dậy. Qua một hồi lâu, Đại Hạ Thiên Quân tiếng cười mới dần dần ngưng xuống. Hắn mặt mỉm cười mà nhìn xem đối diện Thiên Đấu Thánh Hoàng, chậm rãi mở miệng nói ra, "Tốt, ngươi vậy thật sự là bỏ được. Đã như vậy, vậy ta liền bày ra Cửu Hoàng Lực vận trận một lần hành động diệt đi ngươi yêu đỉnh còn sót lại khí vận." Thiên Đấu Thánh Hoàng nghe tới Đại Hạ Thiên Quân lời nói, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hắn tự nhiên đối Cửu Hoàng Lực vận trận chỗ lợi hại lòng dạ biết rõ, đây chính là một loại cực kỳ khủng bố trận pháp, có thể cướp đoạt vương triều khí vận. Một khi trận này thành công bày ra, yêu tộc sẽ vĩnh viễn mất đi ngưng tụ khí vận khả năng. Ý vị này yêu tộc đem triệt để mất đi quật khởi hy vọng, biến thành mặc người chém giết thì cá. Nhưng đối mặt trùng kiến yêu đình, Thiên Đấu Thánh Hoàng cũng là biết được việc này sẽ chỉ ra tốc yêu tộc diệt vong, hắn cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, thở dài một tiếng, "Thôi, thôi. Đã như vậy, vậy cứ như vậy đi." Bất quá, liên quan với Đông Hoàng Trung sự tình. Đại Hạ Thiên Quân thần sắc tiêu căng, trong mắt tràn đầy khinh thường, bất quá một phương tàn tạ chí bảo, lưu cho các ngươi yêu tộc lại có thể thế nào? Dứt lời, hắn tùy ý phất phất tay, phản phất tại xua đuổi một con nhỏ nhặt không đáng kể sâu kiến, rồi sau đó bóng người dần dần tiêu tán ở trong hư không, chỉ để lại Thiên Đấu Thánh Hoàng tại đảo hoang bên trên. Bắc Hải đảo hoang bên trên, Thiên Đấu Thánh Hoàng đầu ngón tay lưu lại tinh quang dần dần ảm đạm, cùng Đại Hạ Thiên Quân thần niệm đưa tin đã kết thúc. Hắn đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn chăm chú kia đầy trời lăn lộn mây đen, phản phất toàn bộ thế giới đều bị cái này nặng nề tầng mây bao phủ. Một lát về sau, hắn chậm rãi xoay người, bước chân kiên định hướng phía Đại Mộng Thiên Quân vị trí đi đến. Mỗi một bước đều có vẻ hơi nặng nề, phản phất hắn gánh vác lấy toàn bộ thế giới trọng lượng. Cuối cùng, hắn đi tới tòa kia ngày xưa thuộc về chính hắn, bây giờ cũng đã tặng cho Đại Mộng Thiên Quân ở nhà cổ trước. Nhẹ nhàng đẩy ra tấm kia hơi có vẻ cũ nát môn, hắn cất bước đi vào. Chương 843 Hạ Hoàng 2 chương 843, Hạ Hoàng 2 trong phòng bố trí vẫn như cũ đơn giản mà mộc mạc, chỉ là nhiều một chút Đại Mộng Thiên Quân sinh hoạt vết tích. Đứng ở trong phòng, hắn hít sâu một hơi, rồi mới mở miệng nói ra, "Vậy hạ, nếu là có thể lời nói, chúng ta không bằng tiến đến Huyền Không Thành." Hắn có chút không ngời, hắn tiếp tục nói, "Nơi đó, nên còn sót lại bộ phận yêu đình khí vận, có lẽ ở nơi đó, có thể triệu tập đến yêu đình tàn quân càng nhiều." Nói xong câu đó, hắn chậm rãi nâng bắt đầu, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Đại Mộng Thiên Quân. Đại Mộng Thiên Quân mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú phương xa, nghĩ đến Huyền Không Thành huy hoàng của ngày xưa, lại nhớ lại Đông Hoàng Trung khí linh lời nói yêu tộc phục hưng chi đạo, hắn cũng là cảm thấy lời ấy rất có đạo lý. Đại Mộng Tiên Quân giờ phút này quanh thân kim vũ có chút rung động, Đông Hoàng Trung hư ảnh lên đỉnh đầu phát ra trầm thấp vụ vụ. Hắn gật đầu nói, đã như vậy liền gọi đến sư hoàng, toan hoàng, đồng loạt tiến về đi. Tại Đông Thắng Thần Châu trên không, mây mù tràn ngập, tựa như tiên cảnh. Ở mảnh này trong mây mù, một tòa tàn tạ không chịu nổi to lớn cổ thành như ẩn như hiện, lơ lửng trên 9 tầng trời. Tòa cổ thành này chính là ngày xưa yêu đình đô thành địa điểm cũ. Đã từng tòa cổ thành này là bực nào nguy nga trắng lệ, tường thành cao vút trong mây, không thể phá vỡ, cung khuyết san sát, vàng son lộng lẫy. Bây giờ nó cũng đã mất đi huy hoàng của ngày xưa, tường thành hiện đầy vết rách, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ, vỡ vụn cung khuyết trong gió lung lay sắp đổ, phảng phất như nói đã từng huy hoàng cùng bây giờ tịch mịch. Chỉ có giữa thành tòa kia điêu khắc lấy Chu Thiên Tinh đấu đại trận tế đàn, còn lưu lại một chút ngày xưa uy nghiêm. Tòa tế đàn này đã từng là yêu đình chỗ cốt lõi, là yêu đình lực lượng nguồn suối. Ở tòa này ngày xưa yêu đình nguy nga trong đô thành, bây giờ chỉ còn lại tường đổ tại cương phong bên trong nghẹn nào, lộ ra phá lệ thê lương. Ngay tại hôm nay thời này, 9 vị nhân tộc thiên quân lại chân đạp hư không, như tiên nhân giống như sừng sững mới đây. Cái này 9 vị nhân tộc thiên quân, phía sau bọn họ mai rùa hiện hiện, đại biểu cho nhân quả sợi tơ như xiềng xích bình thường xen lẫn ở tại bọn hắn ở giữa, tạo thành một cái nghiêm mật trận pháp. Đại Hạ Thiên Quân đứng ở trận nhãn chỗ, trên người của hắn màu đen long bào trong gió bay phất phới. Hắn quanh thân quấn quanh lấy kim sắc long hình, những này long hình hoặc xoay quanh, hoặc bay múa, hoặc gầm thét, cho người ta một loại cảm giác áp bách vô cùng mạnh mẽ. Mà ở Đại Hạ Thiên Quân hướng trên đỉnh đầu, Hạo Thiên Bảo Giám lơ lửng, mặt kính lưu chuyển lên tử sắc quang mang. Cái này bảo giám chính là nhân tộc chí bảo một trong, có được vô cùng uy năng. Giờ phút này, trong mặt gương hiện ra chính là Đông Hoàng Trung hư ảnh. Kia hư ảnh mặc dù mông lung không rõ, nhưng trong đó phát tán ra áp lực mênh mông lại làm cho người không dám nhìn thẳng. Đúng vào lúc này, bên trong tòa thành cổ đột nhiên có từng tia kim sắc khí vận như rắn truyền bình thường từ hư ảnh bên trong tách ra ngoài, rồi mới bị hút vào đến kia cái gương bên trong. Cũng chính là ở thời điểm này, Đại Mộng Thiên Quân cuối cùng mang theo mấy vị đại yêu cùng nhau giáng lâm đến Đông Thắng Thần Châu. Hắn quanh thân kim vũ lưu chuyển lên Chu Thiên Tinh Đấu Quang Mang, phản phất toàn bộ giữa thiên địa tinh thần chi lực đều hội tụ ở trên người hắn. Mà ở phía trên đỉnh đầu hắn, Đông Hoàng Trung hư ảnh chính chậm rãi xoay tròn lấy. Một đường này đi tới, Đại Mộng Thiên Quân vậy triệu tập không ít ngày xưa yêu đỉnh tàn quân. Nhưng mà những này mới gia nhập yêu tộc, thực lực lớn nhiều cũng chỉ là thần cảnh đại yêu mà thôi. Còn như những cái kia tạo hóa phía trên đại yêu, bởi vì bọn hắn đều đã có chủ kiến của mình, cho nên trên cơ bản đều là từ ngày xưa yêu đỉnh thời kỳ còn sống sót lao ra hỏa. Những này đại yêu nhóm cũng sẽ không dễ dàng gia nhập Đại Mộng Thiên Quân trận doanh, mà là lựa chọn trước quan sát một phen thế cục phát triển. Bọn hắn có ẩn thân với bí cảnh bên trong, có thì ẩn nút trong rừng sâu núi thẳm, lặng lặng mà chờ đợi thế cục trở nên sáng tỏ lên. Ngay tại Đại Mộng Thiên Quân suy nghĩ như thế nào triệu hồi những này tạo hóa cấp đại yêu thời điểm, đột nhiên trong ngực một trận nhói nhói đánh tới, để hắn không khỏi biến sắc. Hắn sát mặt nháy mắt trắng xám, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, ánh mắt nhìn về phía huyết sắc lưới ánh sáng bao phủ phương hướng, con người bỗng nhiên co vào. Yêu đình khí vận. Ngày tại trôi qua, lời còn chưa dứt, Đại Mộng Thiên Quân quanh thân kim vũ ầm vang giáng ra, mỗi một cây lông vũ đều bắn ra hóng ánh tinh mang, hắn kim vũ vung lên, thân hình của hắn nháy mắt hóa thành lưu quang xuyên qua hư không, những nơi đi qua lưu lại từng đạo kim sắc quy tích. Không khí bị xé nứt tiếng rít còn chưa tiêu tán, Đại Mộng Thiên Quân đã là xuất hiện ở huyền không thành trên không. Mà giờ khắc này huyền không thành ra cảnh tượng, lại là làm hắn con người đột nhiên co lại. Vô số kim sắc xiển xích lúc này chính như cùng tham lam cự mãng, chính đem từng tia từng sợi kim sắc khí vận hướng trận nhãn lôi kéo, những cái kia khí vận đối với yêu đỉnh tới nói, là hắn phục hưng căn bản vị trí. Bây giờ những này khí vận lại chính chịu dần dần làm hao mòn. Ngay tại Đại Mộng Thiên Quân vừa mới bước vào kia lưới ánh sáng bên trong nháy mắt, một cỗ làm người nghẹn họng nhìn chân chối cự lực bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Cỗ lực lượng này cường đại, quả thực vượt qua tưởng tượng, phản phất có thể dễ dàng phá diệt 3000 giới. Đại Mộng Thiên Quân vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn sau lưng 18 cánh kim vũ vậy mà tại cỗ này cự lực áp bách dưới, sinh sinh bị ép tới áp sát vào trên lưng của hắn. Nương theo lấy một trận thanh thúy ken két thanh âm, kia cánh khung xương tựa hồ đã không chịu nổi to lớn như vậy áp lực, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Trong chốc lát, Đại Mộng Thiên Quân dưới chân hư không vậy bắt đầu từng khúc sụp đổ, liền giống bị một cỗ lực lượng vô hình xé rách bình thường. Thân thể của hắn cũng theo đó mất đi chống đỡ, như là rơi vào một mảnh không đáy vũng bùn. Mà ở cách đó không xa, Đại Hạ Thiên Quân tiếng cười lại tại lúc này lôi thời truyền ra, "Yêu đế đại nhân à, ngươi cũng đừng ngây thơ. Trận này chính là chuyên môn khắc chế khí vận, ngươi cho rằng chỉ dựa vào kia Đông Hoàng Trung liền có thể nghịch thiên mà đi sao?" Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Đại Hạ Thiên Quân trong tay Hạo Thiên Bảo Giám đột nhiên tản mát ra chói mắt quang mang, ngay sau đó, vô số đầu xiển xích như độc xà từ bảo giám bên trong dọc theo người ra ngoài, hướng phía Đại Mộng Thiên Quân quấn quanh mà đi. Cùng lúc đó, cựu đầu sư Hoàng tiếng gầm gừ từ ngoài trận truyền đến, "Đại Mộng, ngươi như giao ra Đông Hoàng Trung, chúng ta còn có thể lưu ngươi toàn thi." Đại Mộng Thiên Quân giận quá thành cười, kim đồng bên trong cháy lên hai đóa yêu dị lửa tím, đương thời yêu đỉnh tiên liệt thi cốt chứa lạnh, các ngươi lại cùng nhân tộc cấu kết. Hắn đột nhiên huy động cánh tay, Đông Hoàng Trung hư ảnh lên đỉnh đầu bắn ra vạn đạo kim quang, thể nội thiên yêu cựu biến vậy bắt đầu điên cuồng vận chuyển. So với Thái Dương chân hỏa càng thêm nóng bỏng thiên dương chân hỏa, khoảnh khắc hóa thành một đầu dài vạn dặm hỏa long, hướng phía trận sừng gào thét mà đi. Hỏa long những nơi đi qua, không khí bị nhen lửa, phát ra đom đóm bạo hưởng, trực tiếp biến thành khu vực chân không. Nhưng là có ba vị yêu hoàng gia nhập, thời khắc này cựu hoàng lướt vào trận, đã là có 12 vị đỉnh tiêm thiên quân tọa trấn. Thiên Dương chân hỏa chạm đến trận bích máy mắt, vô số xiềm xích từ trong trận nô ra, như là tham lam cự mãng, đem hỏa diễm một chút xíu thôn phệ. Chín đại thiên quân hư ảnh đồng thời nâng tay, sức mạnh bàng bạc hóa thành một đạo kim sắc dòng lũ, hướng phía Đại Mộng Thiên Quân của tới. Dư âm va chạm ở trên người hắn, hắn nháy mắt giống như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài. Chương 844, Thiết yêu cựu biến. Chương 844, Thiết yêu cựu biến. Đông Thắng Thần Châu bầu trời, giờ phút này đã bị đại trận màu vàng nóng nhuộm thành như lửa đốt giống như. Đại Mộng Thiên Quân quỳ một gối xuống tại huyền không thành phía trên, Đông Hoàng Trung hư ảnh lên đỉnh đầu lung lay sắp đổ. Thân trung bên trên nguyên bản liền tràn ngập vết rách bên trong, kim quang như sắp khô cạn như suối chảy yếu ớt. Đại Mộng Tiên Quân lúc này cũng coi là hoàn toàn bị Cửu Hoàng Lực vận trận chô áp chế. Hắn nhìn qua ngoài trận quấn quanh xiển xích, mỗi một đạo đều chính liên tục không ngừng rút ra ngày xưa yêu đỉnh khí vận. Thời khắc này Đông Hoàng Trung hư ảnh vậy bắt đầu dần dần trở nên ảm đạm. Đại Mộng Tiên Quân thần thức vậy bắt đầu cao tốc vận chuyển lại, ánh mắt của hắn quét qua đỉnh đầu thân trung, lại rơi vào tự mình quăng nửa sau trong suốt kim ô pháp tướng bên trên. Hiện nay đối với Đại Mộng Tiên Quân tới nói, hắn muốn có cường đại nhất thủ đoạn không thể nghi ngờ chính là kia thần bí mà cường đại Đông Hoàng Trung rồi. Nhưng trừ cái này Đông Hoàng Trung bên ngoài, còn có một vật đồng dạng làm hắn gửi cùng kỳ vọng cao, đó chính là hắn từ yêu đế lăng bên trong đạt được thiên yêu cửu biến. Quyền công pháp này mặc dù lấy được thời gian cũng không dài, nhưng Đại Mộng Thiên Quân cũng đã thành công tu thành trong đó đệ tam biến. Bất quá bởi vì hắn uy năng hiểu rõ có hạn, chính hắn cũng không rõ ràng cái này có thể phủ định cải biến thế cục. Chỉ là ở nơi này khẩn yếu con đầu, Đại Mộng Thiên Quân cũng không lo được rất nhiều. Chỉ thấy đầu ngón tay của hắn trên không trung cấp tốc xẹt qua, lưu lại từng đạo tinh ngân, đồng thời trong miệng nghiêm nghị quát, "Biến!" Theo một tiếng này gầm thét, Đại Mộng Tiên Quân sau lưng kim ô pháp tướng đột nhiên phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng vang, rồi mới ầm vang giải thể. Kia nguyên bản to lớn vô cùng kim ô pháp tướng, trong nháy mắt liền hóa thành vô số đạo kim sắc hỏa vũ, phóng lên tận trời. Những này hỏa vũ mỗi một phiến đều thiêu đốt lên hừng hực Thái Dương chân hỏa, phản phất là từ Thái Dương bên trong trực tiếp phun ra ngoài. Bọn chúng trên không trung xen lẫn quấn quanh, tạo thành một mảnh che khuất bầu trời biển lửa, tựa như viên thứ hai Thái Dương giáng lâm đến nơi này cái thế gian. Màu đỏ quang mang cùng kim sắc lưới ánh sáng va chạm kịch liệt, bộc phát ra đinh thái nhức góc nổ vàng. Ngay tại lúc hỏa vũ chạm đến Hạo Thiên Bảo Giám mặt kính máy mắt, hỏa vũ lại là đột nhiên thay đổi phương hướng. Đại Hạ Thiên Quân tại trận nhãn nơi cười lạnh, bàn tay đặt tại trên mặt kính, vô chi dẹp lông xuất sinh, nô chi bảo giám có thể chấn chư thiên bạt pháp. Bị phản xạ hỏa vũ, trong khoảnh khắc đúng là như nghịch tiễn giống như trở về. Đại Mộng Thiên Quân con người đột nhiên co lại, muốn thu thế cũng đã không kịp. Ngàn vạn hỏa vũ ầm vang quanh ở trên người hắn, kịch liệt đau nhức giống như thủy triều bao phủ toàn thân. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, trung điệp té ngã trên đất, kim sắc máu không ngừng chảy. Nô khóa xuất sinh này, lại lấy yêu đình khí vận. Đại Hạ Thiên Quân ánh mắt lạnh lùng quét qua ngã trên mặt đất Đại Mộng Thiên Quân, còn lại, liền giao cho các ngươi xử trí vào thời khắc này, Đại Mộng Thiên Quân chợt lộ ra điên ý cười. Ở tại trong đầu, ngày xưa Thiên Đình tám vị Kim Ô thái tử vẫn lạc về sau, yêu đế chính là với Thiên Yêu Cửu Biến bên trong mở ra một tân pháp. Ngày vẫn điên nghiêng. Pháp này nhưng phàm là tam túc Kim Ô huyết thống, đều có thể tự bạo thân hồn mà phát động, lấy hắn Đại Mộng Thiên Quân tu vi, tất nhiên là có thể tạo thành nửa bước đạo quân cấp bậc lực phá hoại. Ở nơi này một sát na, Đại Mộng Thiên Quân sau lưng Kim Ô pháp tướng như là bị thổi khí bình thường, bằng tốc độ kinh người bành trướng. Trong chớp mắt, thân thể của nó liền cao đến ngàn trượng, xuê hai cánh, che khuất bầu trời, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ tại nó âm ảnh phía dưới. Cùng lúc đó, Kim Ô pháp tướng móng nhọn ở giữa, nâng một đoàn cháy hừng hực đại nhật. Cái này đoàn đại nhật tản ra nóng bỏng quang mang, giống như một vòng chân chính thái dương, làm người không dám nhìn thẳng. Ngay tại Kim Ô pháp tướng bành trướng ngay mắt, Cửu Hoàng Lực vận trận pháp một góc đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Cái này đạo vết rách như là mạng nhện bình thường, cấp tốc lan tràn ra, đem nguyên bản nghiêm mật kim sắc lưới ánh sáng xé rách thành rồi mảnh vỡ. Theo kim sắc lưới ánh sáng rạn nứt, một tuyến thanh minh bầu trời bỗng nhiên hiện ra. Chư vị thiên quân thấy thế, sắc mặt nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Bọn hắn cảm nhận được đoàn kia đại nhật bên trong ẩn chứa vô tận uy năng, trong lòng biết nếu không mau thoát đi, sợ rằng sẽ bị lực lượng kinh khủng này thôn phệ. Đại Mộng Thiên Quân lúc này cũng không dễ chịu, bởi vì hắn cưỡng ép thôi động Kim Ô pháp tướng, tự thân thần niệm sói mòn tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Trước mắt của hắn bắt đầu hiện ra rậm rạp chẳng chịt sao kim, phảng phất toàn bộ thế giới đều ở đây xoay tròn. Mà hắn yêu thể mặt ngoài, càng là bò đầy hình mạng nhện vết rách, xem ra giống như là một cái sắp vỡ vụn đồ sứ, phảng phất một giây sau liền sẽ bạo thể mà chết. Cũng liền tại lúc này thời khắc sắp chết, Đông Hoàng Trung đột nhiên phát ra réo rắt hít dài, khí linh hư ảnh đột nhiên nổi lên, thở dài sau, lập tức đầu ngón tay điểm nhẹ Đại Mộng Thiên Quân mi tâm, chỉ có lần này, còn giữ lại liền muốn dựa vào chính ngươi. Đột nhiên, Đại Mộng Thiên Quân náo hải giống như là bị một cổ cường đại lực lượng đánh sâu vào một dạng, vô số mảnh vỡ giống như thủy triều điên cuồng tràn vào. Những mảnh vỡ này giống như đèn kéo quân ở hắn trước mắt phi tốc lướt qua, trong đó có Đông Hoàng Thái Nhất Đế bào nhuốm máu, Đông Hoàng Trung bên trên hiện đầy từng đống vết rách, còn có kia 10 vạn yêu thần toàn bộ vẫn là thảm liệt cảnh tượng. Đây hết thể hình tượng đều ở đây trước mắt của hắn không ngừng mà lật ngược, phản phất thời gian tại đảo lưu. Đại Mộng Thiên Quân hoàn toàn không có cách nào khống chế những hình ảnh này xuất hiện, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn chúng tại chính mình trong đầu không ngừng mà thoáng hiện. Cũng không biết qua bao lâu, những hình ảnh này cuối cùng đình chỉ lật ngược, Đại Mộng Thiên Quân trước mắt đột nhiên xuất hiện một bức cảnh tượng hoàn toàn mới, hỗn độn sơ khai tinh khung phía dưới, Đông Hoàng Thái Nhất đứng chắc tay, dưới chân của hắn là một bức lưu chuyển chu thiên tinh đấu đồ. Đúng lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên nâng nổi lên đầu, ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên qua rồi vô số thời không, thẳng tắp rơi vào Đại Mộng Thiên Quân trên thân. Đại Mộng Thiên Quân trong lòng giật mình, hắn vậy mà cảm giác được Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt phảng phất thật sự có thể nhìn thấy hắn như vậy. Ngay sau đó, Đông Hoàng Thái Nhất khẽ miệng chậm rãi vung lên mỉm cười, thanh âm của hắn phảng phất xuyên qua rồi vô tận thời không, truyền vào Đại Mộng Thiên Quân trong tai, coi được rồi. Theo Đông Hoàng Thái Nhất tiếng nói rơi xuống, thân ảnh của hắn đột nhiên bắt đầu phát sinh biến hóa. Chỉ thấy trên người hắn nổi lên một tầng quang mang nhàn nhạt, quang mang càng ngày càng sáng, cuối cùng nhất vậy mà đem hắn cả người đều bao bọc ở trong đó. Làm quang mang dần dần tiêu tán thời điểm, Đông Hoàng Thái Nhất bóng người đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một con to lớn tam túc kim ô, đây chính là Thiên Yêu Cửu Biến. Đông Hoàng Thái Nhất thanh âm vang lên lần nữa, quanh quẩn tại Đại Mộng Thiên Quân bên hai. Làm Đông Hoàng Trung vang lên lần nữa lúc, kia thanh thúy mà tiếng trung du dương phảng phất xuyên qua rồi thời không, quanh quẩn tại toàn bộ giữa thiên địa. Ở nơi này một sát na, yêu đế bên người đột nhiên hiện ra một cổ cường đại năng lượng ba động, Thái Dương chân hỏa cùng tinh thần đạo vận đồng thời xuất hiện, ở hắn quanh thân xoay quanh quấn quanh. Hai loại đạo này vận tại yêu đế bên người đan vào lẫn nhau, va chạm, vậy mà dần dần dung hợp lại cùng nhau. Theo thời gian trôi qua, Thái Dương chân hỏa cùng tinh thần đạo vận dung hợp càng ngày càng chặt chẽ, cuối cùng tạo thành một viên to lớn tinh hạch. Cái này tinh hạch toàn thân bày biện ra một loại kỳ dị nhan sắc, đã có Thái Dương chân hỏa xích hồng sắc điều, lại có tinh thần đạo vận màu u lam trạch, cả hai tương hỗ chiếu rọi, khiến cho toàn bộ tinh hạch tản mát ra một loại làm người sợ hãi khí tức. Mà ở tinh hạch vị trí trung ương, một đạo kim ô bóng người chính chậm rãi thai nghén mà ra. Chương 844, Thiên Yêu Cửu Biến 2 chương 844, Thiên Yêu Cửu Biến 2 cái này đạo kim ô bóng người mới đầu còn có vẻ hơi mơ hồ, nhưng theo thời gian trôi qua, nó hình dáng càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng hoàn toàn hiện ra ở Đại Mộng Thiên Quân trước mắt. Đây là Thiên Yêu Cửu Biến đệ nhất biến, Kim Ô biến. Yêu đế thanh âm như là hồng trung bình thường, tại giữa thiên địa tiếng vọng. Ngay tại yêu đế thoại âm rơi xuống mấy mắt, hắn đông nhiên mở hai mắt ra, nguyên bản trong mắt đen nhánh giờ phút này vậy mà biến thành một đôi con ngươi màu vàng nóng, trong đó còn hiện ra xích diễm cùng tinh thần song trọng đạo văn. Này đôi kim đồng tản ra quang mang như là hai vòng liệt nhật, làm người không dám nhìn thẳng. Ngay sau đó, yêu đế không chút do dự vận chuyển lên thể nội công pháp, quanh thân chu thiên tinh đấu tựa hồ cảm nhận được hắn triệu hoán, ào ào ứng tiếng mà động. Vô số tinh lực như mãnh liệt như thủy triều, ở hắn trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, phát ra trận trận như sấm sét tiếng vang. Nhưng đối mặt như thế cuồng bạo tinh lực, yêu đế lại có vẻ không chút phí sức. Hắn đem những này tinh lực từng cái thuần phục, dẫn đạo bọn chúng tại thể nội có thứ tự lưu động. Cuối cùng, những này tinh lực hội tụ đến yêu đế vùng đan điền, ngưng tụ thành rồi một viên tản ra u lam tia sáng tinh hạch. Tinh hạch mặt ngoài, vô số nhỏ bé tinh quỹ chậm rãi chuyển động, mỗi một lần lưu chuyển đều nương theo lấy đại đạo pháp tắc lưu động. Yêu đế lập tức đưa tay hư cầm nắm, tinh hạch lập tức bộc phát ra ngàn vạn quang mang, hóa thành vi hình tinh khung tại lòng bàn tay xoay tròn. Đây là đệ nhị biến, tinh hạch biến. lập tức Đông Hoàng Thái Nhất bắt đầu ngồi xếp bằng hư không, lấy vô tận Thái Dương chân hỏa bắt đầu ôn dưỡng trong tay tinh hạch. Tinh hạch vậy bắt đầu không ngừng thể biến, hắn ban đầu bất quá chỉ là ngưng kết vô số nhiệt độ cao một điểm, nhưng là yêu đế thủ đoạn nhiều không kể xiết, rất nhiều đạo vận bị hắn đúc nóng tinh hạch phía trên, toàn bộ tinh hạch lập tức trở nên như là mọc đầy kim hồng sắc cánh chim trứng một dạng, tựa như chính thai nén một tôn vô thượng đại yêu. Đệ tam biến, chân dương biến. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, phảng phất qua cực kỳ lâu, hình tượng đột nhiên lại một lần phát sinh biến hóa. Đại Mộng Tiên Quân trước mắt, nguyên bản cảnh tượng đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh thảm thiết vu yêu chiến trường. Đúng lúc này, một trận đinh thai nhức óc tiếng giống giận dữ từ cựu thiên bên ngoài truyền đến, kia là tổ vu gầm thét. Mà Đông Hoàng Thái Nhất nghe thế tiếng giống giận, hắn cái kia kim sắc trong con mắt vậy mà vậy dấy lên chiến ý hừng hực. Hắn không chút do dự bước ra một bước, mỗi một bước đều đạp ở tinh đấu phía trên, đón kia phô thiên cái địa thần sát chi khí mà đi. Trong chốc lát, Thái Dương chân hỏa từ Đông Hoàng Thái Nhất trên thân phun ra ngoài, giống như một vầng mặt trời chói chang giống như nóng bỏng lóa mắt. Cái này Thái Dương chân hỏa cùng tổ vu thần sát chi khí ở trong hư không đột nhiên chạm vào nhau, phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Nhưng cứ việc Thái Dương chân hỏa nóng bỏng vô cùng, lại không cách nào dễ dàng đốt cháy rơi tổ vu thần sát chi khí. Vu tộc nhục thân cực kỳ cường hành, có thể ngăn cản được chân hỏa thiêu đốt, thậm chí còn có thể đem chân hỏa lực lượng bắn ngược trở về. Tại Đông Hoàng Thái Nhất quanh thân, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Thái Dương chân hỏa cùng thần sát chi khí ở nơi này vòng xoáy bên trong điên cuồng xoay tròn, va chạm, triệt tiêu lẫn nhau lại tương hỗ kích phát. Không gian tại này cố cường đại lực lượng trước mặt, cũng biến thành yếu ớt không chịu nổi, từng khúc sụp đổ. Đại Mộng Tiên Quân người để tại kinh khủng này tràng cảnh bên trong, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng kia lực lượng cuồng bạo cùng hủy diệt túc sát. Ở nơi này sinh tử một đường mấy mắt, hắn đột nhiên lĩnh ngộ được Thiên Yêu Cựu Biến chân lý. Thiên Yêu Cựu Biến cũng không phải là chỉ là đơn thuần phá hư cùng hủy diệt, mà là muốn tại hủy diệt cùng sáng tạo ở giữa tìm tới một loại vi diệu cân bằng. Đại Mộng Tiên Quân tâm thần kịch chấn ở giữa, hắn thấy được Đông Hoàng Thái Nhất thể nội tinh hạch đống nhiên bành trướng, với trận chiến này trong sân đem thần sát chi lực bên trong hủy diệt đạo vận thu nạp dung hợp, hóa thành từng sợi đỏ thẫm năng lượng rót vào thể nội. Nguyên bản yêu đế cánh chim màu vàng nóng bên trên, cũng ở đây lúc này hiện ra màu đỏ đạo văn, nhưng mà yêu đế vẫn chưa dừng bước, quay người bước vào hư không vết nước, hỗn độn chi khí như dữ tận cự thú đập vào mặt, tại hỗn độn dòng lũ bên trong, yêu đế thần hồn lại dị thường thanh minh mặc cho hỗn độn chi khí cọ rửa tái tạo nhục thân. Mỗi một lần vỡ vụn đều là tại vốn nắn hắn đối đại đạo một lần nữa lý giải, mỗi một lần trọng sinh đều là đúng bản nguyên lần nữa phân tích. Yêu đế tại vỡ vụn cùng trọng sinh bên trong không ngừng lĩnh hội, vậy trung quy là hiểu được hỗn độn chi đạo. Đệ lục biến, hỗn độn biến. Làm thứ không biết bao nhiêu lần trọng sinh lúc, yêu đế nhục thân cuối cùng không còn sụp đổ, mà là hóa thành một đoàn hỗn độn sắc quang kén, ngàn vạn pháp tắc ở trong đó xen lẫn quấn quanh. Quang kén nổ tung trước mắt, thân hình của hắn tại hỗn độn cùng thanh minh ở giữa không ngừng biến ảo, khi thì hóa thành kim ô dương cánh, khi thì hóa thành tinh khung mênh mông, cuối cùng ngưng tụ thành một tôn gồm cả hỏa diễm, tinh thần, hỗn độn tam trọng khí tức chí cao pháp tướng. Thời khắc này yêu đế trong lúc giơ tay nhấc chân, hỗn độn sinh diệt, tinh thần lệch vị trí, Thái Dương chân hỏa cùng tinh thần đạo vận tại hỗn độn hình thái bên trong hoàn mỹ dung hợp, phảng phất bản thân hắn chính là chỗ này phương thiên địa đạo tắc hóa thân. Đệ thất biến, thiên đế biến. Lúc này Đông Hoàng Thái Nhất lại lần nữa mở mắt, cả người khí chất đã biến hóa, hắn không còn là yêu, mà là đầy đủ bệ nghệ quan sát mảnh này thiên địa đế vương. Thiên đế. Đông Hoàng Thái Nhất giờ phút này vậy lại lần nữa nhìn thẳng hướng Đại Mộng Thiên Quân, liên quan với Thiên Yêu Cựu Biến nội dung, chính là đến chỗ này, hắn sau nhị biến, đối với ta mà nói cũng chỉ là một ý nghĩ, vẫn chưa thực hiện. Nếu ngươi có thể thành, liền có thể thành đạo quân vậy. Đạo quân vậy. Đạo quân. Đại Mộng Thiên Quân không ngừng suy tư mấy chữ này, đột nhiên cũng là thức tỉnh. Hắn giờ phút này đã là lại lần nữa đứng ở Đông Hoàng Trung trước, hình thể cũng đã từ ngày vẫn thiên nghiêng trạng thái dưới rời khỏi. Mấy vị tiên quân phát giác được nguyên bản có thể thiêu đốt thời gian sông dài nóng bỏng dần dần thối lui, cũng là dần dần dâng lên nhe răng cười, nguyên lai là cái ngụy trang. Đại Mộng Thiên Quân giờ phút này lặng lẽ nhìn qua điên cuồng cướp đoạt yêu đình khí vận cửu hoàng lướt vận trận, đông nhiên lộ ra thoải mái cười. Cũng tốt, chính do các ngươi đến chứng nhận Ngô yêu đế chi danh. Đại Mộng Thiên Quân, cũng hoặc nói là yêu đế, giờ phút này nhục thân đột nhiên vỡ vụn, vô số tinh quang cùng Thái Dương chân hỏa bắt đầu đúc lại hắn nhục thân, tạo hóa thần thông cũng bị hắn phát động đến cực hạn. Đệ nhất biến, kim ô biến. Đệ nhị biến, tinh hạch biến. Đệ tam biến, chân dương biến. Đệ tử biến, xích đế biến. Bằng Ngô thực lực trước mắt mà nói, đến nơi này giống như cũng đã là cực hạn. Yêu đế mới ngưng tụ thành lưu lợi mở hai mắt ra, kim đồng bên trong không còn là đơn nhất hỏa diễm, mà là lưu chuyển lên tinh thần cùng khí vận sen lẫn huy quang. Hắn nâng tay nhẹ gẫy, Đông Hoàng Trung hư ảnh dần dần ngưng thực xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Chương 845, nhục yêu đế. Chương 845, nhục yêu đế. Lúc này Đông Thắng Thần Châu bầu trời đã là bị kim sắc sương mù triệt để thấm nhiễm. Yêu đế dưới chân là không ngừng lưu chuyển lực vận xiển xích. Chín vị nhân tộc thiên quân lơ lửng tại trận pháp bát phương, thủ ấn tung bay ở giữa, kim sắc xiềng xích như vật sống giống như quấn quanh Đông Hoàng Trung hư ảnh, từng tia từng sợi kim sắc khí vận đang bị không ngừng rút ra. Yêu đế đứng ở cựu hoàng lực vận trận trung ương, ánh mắt cũng không khỏi được nheo lại. Các ngươi thủ đoạn như cũ, chỉ tiếc bây giờ ta lại không phải là trước đây ta rồi. Lấy được Đông Hoàng Thái Nhất truyền thừa yêu đế, thời gian mặc dù vẹn vẹn chỉ mới qua một cái chớp mắt, nhưng đối với hắn tới nói, lại phảng phất trải nghiệm tháng năm dài đằng đẵng. Ở nơi này một sát na, trước mắt của hắn hiện ra 9 người 3 yêu bóng người, những này bóng người trong mắt hắn lộ ra quen thuộc như thế, phản phất là cựu biệt trùng phùng cố nhân. Yêu đế đột nhiên ngửa đầu phát ra hét dài một tiếng, cái này tiếng gào giống như tiếng sét đánh tại giữa thiên địa quanh quẩn, đinh hay nhức óc. Cùng lúc đó, quanh người hắn kim vũ cũng giống là bị cái này tiếng gào chỗ kích phát, đột nhiên ầm vang giãn ra. Trong chốc lát, 18 đạo cánh chim màu vàng như là khổng tức xòe đuôi bình thường nháy mắt mở ra, mỗi một phiến lông vũ đều lóe ra chói mắt quang mang, phảng phất là do Thái Dương chân hỏa châu ngưng tụ mà thành. Ở nơi này vô tận sáng ngời bên trong, nguyên bản vô cùng to lớn 18 cánh kim ô bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người. Chỉ thấy kia 18 cánh kim ô thân thể từ từ nhỏ dần, lông vũ vậy dần dần thu nạp, cuối cùng vậy mà hóa hình thành rồi cả người cao ngàn trượng trần truồng nam nhân. Thân thể nam nhân này tựa như bị điêu khắc tinh xảo qua bình thường, mỗi một chỗ đường nét đều trôi chảy tự nhiên, tản ra một loại không có gì sánh kịp mị lực. Mà ở hắn vị trí trái tim, một viên như ẩn như hiện tinh hạch xuyên thấu ra rẻ, rõ ràng chiếu rọi tại mọi người trong mắt. Mà ở bên cạnh hắn, vô tận Thái Dương chân hỏa giống như một cổ mãnh liệt mênh mông dòng lũ bình thường, liên tục không ngừng chảy xuôi. Những này lưu hỏa ở hắn quanh thân cháy hùng hực, lại phảng phất bị lực lượng nào đó ướt thúc bình thường, không có chút nào hỏa tinh rơi xuống nước đến trên người hắn. Cùng lúc đó, yêu đế thể nội tinh hạch chi lực cũng ở đây liên tục không ngừng mà hiện lên ra tới, hóa thành điểm điểm sáng chói tinh quang. Mà ở yêu đế này một đôi kim đồng bên trong, càng là lưu chuyển lên tinh thần cùng hỏa diễm song trọng đạo vận. Đôi mắt của hắn phảng phất là thiên địa ảnh thu nhỏ, khiến người vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái, liền sẽ bị hào quang màu vàng nóng kia chấn nhiếp, không dám cùng đối mặt. Nhưng vào lúc này, yêu đế đột nhiên hai tay đẩy về phía trước ra, trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ lưu hỏa nháy mắt như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ bình thường, đột nhiên bộc phát ra. Chỉ thấy kia vô số lưu hỏa trong nháy mắt hóa thành vô số chỉ kim sắc con rơi, những này con rơi vỗ cánh bay cao, mang theo Thái Dương chân hỏa cùng tinh hạch chi lực song trọng lực lượng, giống như một cỗ màu đỏ dòng lũ bình thường, hướng về phía trước càn quét mà đi. Lưu hỏa hóa rơi, một cỗ vô ngần màu đỏ dòng lũ giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, ầm vang vọt tới trận pháp một góc. Cái này màu đỏ dòng lũ những nơi đi qua, không gian đều phảng phất bị xé nứt ra, phát ra trận trận chói tai tiếng rít. Mảnh kia nguyên bản bình tĩnh kim sắc màn mưa, tại này cỗ dòng lũ trùng kích vào, như là bị cuồng phong mưa rào tàn phá đóa hoa bình thường, nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Mà cái kia kim sắc màn mưa nơi bao bọc khu vực, càng là trực tiếp bị cái này màu đỏ dòng lũ thôn vệ, tạo thành một mảnh khu vực chân không. Nhưng mà cái này khu vực chân không cũng không có tiếp tục bao lâu, bởi vì kia màu đỏ dòng lũ lực lượng thực tế mạnh mẽ quá đáng, ngay cả chân không đều không thể tiếp nhận, bắt đầu vặn vẹo biến hình, phát ra không chịu nổi gánh nặng lên gì. Cho nô phá. Yêu đế thanh âm như là kinh lôi đồng dạng tại mảnh này giữa thiên địa nổ vang, chấn động đến toàn bộ trận pháp cũng vì đó lắc lư. Kia 12 vị thiên quân sắc mặt cũng ở đây một khắc đồng thời trở nên cực kỳ khó coi, bọn hắn hiển nhiên không có dự liệu được yêu đế vẫn còn có mạnh mẽ như vậy lực lượng. Ngay tại yêu đế trong tiếng giống giận dữ, cái kia kim sắc lưới ánh sáng cuối cùng không chịu nổi cỗ này lực lượng kinh khủng, bắt đầu xuất hiện vết rách. Những này vết rách như là tơ nhện bình thường, cấp tốc tại quang vóng bên trên lan tràn ra, trong chớp mắt liền trải rộng toàn bộ lưới ánh sáng. Xuyên thấu qua những này vết rách, có thể nhìn thấy lưới ánh sáng sau lưng kia thuộc về chân không hắc ám. Đại Hạ Thiên Quân đứng ở đằng xa, nhìn qua khí thế uy nghiêm yêu đế, khóe miệng lại là gợi lên một vệt nghĩa mai độ cong, ngươi cho rằng như thế đơn giản sao? Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào tại chỗ trong thai của mỗi người. Hắn nâng tay dán lên Hạo Thiên Bảo Giám xưa cũ mặt kính, vô tri. Theo Đại Hạ Thiên Quân phát lực, bảo giám mặt ngoài vậy bắn ra chói mắt kỳ quang. Cường quang những nơi đi qua, chân không từng khúc nứt nẻ, trận pháp biên giới bị xé nứt khe hở bên trong, cái này một mảnh kim sắc mưa, vào lúc này lại quỷ dị vật bẹo chuyển hướng hóa thành bén nhọn hồi mã thương. Kim sắc xé rách chân không tiếng rít bên trong, Đại Hạ Thiên Quân cũng là lạnh lẽo quát, lấy đạo của người, trả lại cho người. Yêu đế cũng là mới đột phá xích đế biến không lâu, giờ phút này vội vàng đầu ngón tay có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, hỏa vũ như mưa to chút xuống, hướng phía phương hướng của hắn mà đi. Mảnh này kim sắc mưa trên thực tế là do Thái Dương chân hỏa dung luyện tinh hạch hình thành, đối với bây giờ yêu đế tới nói, đó cũng không phải cái gì khó mà ứng đối sự tình. Chỉ thấy hắn vung khẽ ống tay áo, trong chốc lát, mảnh kia kim sắc mưa tựa như bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt bình thường, toàn bộ ngập vào hắn thể nội. Theo kim sắc mưa dung nhập, yêu đế hai con ngươi cũng biến thành càng thêm thâm thúy cùng cẩn thận. Hắn nhìn chăm chú trước mắt Đại Hạ Thiên Quân, tâm bên trong nguyên bản bởi vì thu hoạch được Đông Hoàng Thái Nhất truyền thừa mà sinh ra một tia kinh thị, giờ phút này từ lâu tan thành mây khói. Ở trong mắt yêu đế, vị này nhân tộc Hạ Quốc chi chủ hiển nhiên tuyệt không phải hạng người bình thường, hắn có thực lực tuyệt đối có thể xưng đỉnh tiêm tiên quân cấp bậc, thậm chí rất có thể đã bước chân vào nửa bước đạo quân lĩnh vực. Thông qua Đông Hoàng Thái Nhất ký ức, yêu đế biết rõ nửa bước đạo quân cũng có bao nhiêu cái cảnh giới phân chia, mà ở tu thành xích đế biến sau, chính hắn vậy đồng dạng đạt tới lĩnh vực này đệ nhất trọng cảnh giới, dấu đạo cảnh. Tại dấu đạo cảnh bên trong, người tu hành cần nắm giữ một môn hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc, cũng có thể tái tạo vật chất bản nguyên, từ đó hiển hóa ra đơn nhất pháp tắc cực hạn uy năng. Nhưng chân chính để yêu đế cảm thấy khó giải quyết chính là, hắn lĩnh ngộ cùng nắm giữ, vẹn vẹn Thái Dương cái này một tới cao vô thượng đại đạo. Muốn đột phá đệ nhị trọng hóa đạo cảnh hắn còn cần nâng cao một bước, nhường cho mình thân thể cùng thiên địa hòa làm một thể, trở thành pháp tắc vật dẫn, như vậy tài năng tại không cần mượn nhờ bất luận cái gì môi giới tình huống dưới, tùy tâm sở dục dẫn động đại đạo chi lực. Ở trong mắt yêu đế, Đại Hạ Thiên Quân tuyệt đối là một cái thâm bất khả chắc tồn tại. Vô luận như thế nào, Đại Hạ Thiên Quân chí ít đều đã đạt tới dấu đạo cảnh cao độ, thậm chí khả năng đã vượt qua cảnh giới này. Nếu như Đại Hạ Thiên Quân lại cuồng vọng một chút, tự xưng là đạo quân chỉ sợ cũng sẽ không có người đứng ra phản bác. Lần này thật có chút phiền toái. Yêu đế trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Hắn cấp tốc ngưng kết bản thân hình thể, chỉ thấy hắn kia nguyên bản to lớn vô cùng hình người thân thể, trong nháy mắt liền thu nhỏ đến 3 trượng lớn nhỏ. Tại địa tiên giới bên trong, ta căn bản là không có cách chui vào thời gian sông dài, cùng bọn hắn đánh một trận rất dài đánh răng co. Cùng lúc đó, đứng ở một bên 3 vị yêu hoàng cũng không nhịn được trong lòng run sợ một hồi. Dù sao, từ vừa rồi Đại Hạ Thiên Quân xuất thủ kia mấy chiêu đến xem, hắn cùng với Huyền Thiên Bảo Giám ở giữa phối hợp đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, uy lực của nó to lớn, hiển nhiên đã vượt qua phổ thông thiên quân thực lực. Phải biết, địa tiên giới linh khí mức độ đậm đặc xa không phải thế giới khác có thể so sánh, mà lại nơi này còn có thiên đạo áp chế, cho nên ở đây có khả năng tạo thành lực phá hoại, so với tại hư không bên trong muốn nhỏ hơn mấy trăm hơn ngàn lần. Như vậy cũng tốt so một cái có thể tại tiểu thế giới dẫn phát bề mặt trái đất tính thai nạn thần cảnh, đến địa tiên giới, hắn lực phá hoại khả năng cũng chỉ có thể phá hư một gò núi nhỏ như vậy lớn. Nhưng đại hạ thiên quân chỗ bày ra năng lực, nhưng tuyệt không phải bình thường thiên quân có khả năng so sánh. Chương 845, Nhục Yêu Đế 2 chương 845, Nhục Yêu Đế 2 chỉ thấy hắn đột nhiên quát to một tiếng, thanh âm này như là kinh lôi đồng dạng tại trong chân không nổ vang, đinh tai nhức óc. Theo tiếng quát của hắn, trong chân không linh khí giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình khuấy động lên, cấp tốc ngưng kết thành một cái cự đại thiên la chân yêu ấn. Cái này thiên la chấn yêu ấn bày biện ra vương vức hình dạng, tựa như cổ đại quân vương ấn tỷ bình thường, để lộ ra một loại không có gì sánh kịp uy nghiêm và bá khí. Mà lại nó không chỉ có tràn đầy vương bá chi khí, càng tràn ngập làm người sợ hãi túc sát chi khí. Ngay sau đó, đại hạ thiên quân lần nữa cao giọng quát, chư vị, còn mời lấy thần niệm giúp ta chấn áp đại mộng. 12 vị thiên quân giờ phút này đồng thời xuất thủ, mang theo Thái Sơn áp đỉnh giống như uy áp tầm vang rơi xuống. Không khí bị nháy mắt áp xúc, phát ra bén nhọn nổ đùng, phía dưới đại địa bắt đầu rạn nứt, xa xa sơn phong lại uy áp bên dưới hào hào vỡ nát, hóa thành một biển. Yêu đế không dám bất cẩn, một tiếng bén nhọn thét dài về sau lưng xuất hiện một vòng như là đại nhật giống như kim ô pháp tướng. Cái này kim ô thân mang đế bảo, chính là yêu bên trong hoàng tộc. Và anh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, pháp tướng cánh chim trong phút chốc bị ép tới vỡ nát, kim sắc lông vũ như hoa tuyết giống như phiêu tán, mỗi một phiến đều ở đây lấp lóe một lát sau tiêu tán không gặp. Thanh thúy tiếng vỡ vụn liên tiếp không ngừng, như là vạn cái ngân châm đồng thời đâm vào cốt tủy. Yêu đế thân thể bay ngược mà ra, khoe miệng không ngừng tràn ra dòng máu màu vàng nóng, trong mắt quang mang dần dần ảm đạm. Hắn trong thức hải vậy nhấc lên sóng to gió lớn, kịch liệt đau nhức để hắn cơ hồ mất đi chi giác, trước mắt một mảnh huyết hồng, tư duy trở nên mơ hồ không rõ. Đại hạ thiên quân thấy thế, khoe miệng cũng là không khỏi nổi lên một tia cười lạnh, điêu trùng tiểu kỹ, còn tưởng rằng được rồi Đông Hoàng Thái Nhất truyền thừa về sau, ngươi có thể xuất ra cái gì chưa từng có tuyệt hậu đồ vật đâu. Lúc này yêu đế, vì một chân trên đất, kim sắc huyết dịch thuận đường vân uốn lượn mà xuống, tại mặt đất choáng nhuộm ra giữ tợn đồ án. 12 thiên quân tiếng cười như là bén nhọn kim thép, ô tiến hắn dần dần tan ra ý thức. Yêu đế gắng gượng ngưng tụ tinh hạch, đem tinh thần đạo vận cùng Đông Hoàng Trung lưu lại yêu đỉnh khí vận điên cuồng dung hợp được trong chớp nhoáng này, tinh hạch mặt ngoài tình quỹ đường vân vặn bẹo biến hình, bắn ra ánh sáng chói mắt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo liệt. Mà ở tinh hạch nội bộ, vậy dựng dục ra một sợi hỗn độn linh quang, kia linh quang như lúc sơ sinh đồng đóm, lại mang theo khai thiên tích địa uy nghiêm, tại tinh hạch bên trong không ngừng du tẩu, lớn mạnh. Từ từ, kia linh quang đúng là diễn hóa thành rồi một viên hơi nhỏ hạt tròn. Ở nơi này hạt tròn mặt ngoài, sông núi hà hải hư ảnh như ẩn như hiện, lại khi thì hóa thành lao nhanh sông lớn, khi thì ngưng tụ thành sơn nhạc nguy nga. Mỗi một đạo hư ảnh lưu chuyển đều nương theo lấy lực lượng pháp tắc bù bù, giống như là thiên địa sơ khai lúc thì thầm. Nhanh, cũng nhanh. Yêu đế cắn răng, khoảnh khắc đứng dậy bốc cháy lên sau lưng tàn phá pháp tướng. Ừm. Đại hạ thiên quân lúc này vậy phát giác được một chút dị thường, lại tại làm cái gì hoa văn. Hắn trực tiếp xé ra trận pháp một cước, mấy vị nhân tộc thiên quân còn đến không kịp khuyên can, đại hạ thiên quân chính là trực tiếp đi tới yêu đế trước mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, một con mặc lưu yêu già chế tạo trưởng thành dày chân to, hung hăng hướng phía yêu đế mặt dẫm đi. Một ngụm kim sắc máu dâng trào trên mặt đất, yêu đế cũng bị dẫm đổ trên mặt đất, đế dày trên mặt của hắn không ngừng ép đến ép đi, đại hạ thiên quân cũng là vừa mang lên đến, yêu đế. Muốn trùng kiến yêu đỉnh. Đông Hoàng Trung. Yêu đế cho dù là thụ này vũ nhục, giờ phút này vẫn như cũng là không ngừng hấp thu kim ô pháp tướng, ngưng kết tinh hoạch bên trong kia một điểm linh quang. Đại hạ thiên quân thấy yêu đế ngay cả hử cũng đều không hử một tiếng, sắc mặt nổi lên hiện ra một tia hỏa khí, từ nhân tộc khí vận hưng thịnh, xương bá địa tiên giới đến nay, hắn cũng là lần đầu chịu đến như vậy khó gặm kẻ khó chơi. Nhưng mà này còn là tương lai yêu đế, càng phát ra là kích phát rồi nội tâm của hắn thắng bại cảm giác. Mở miệng a, nói chuyện a, thế nào không lên tiếng? Không phải nói muốn trùng kiến yêu đình, tự lập làm yêu đế sao? Đại hạ thiên quân liên tiếp mấy chục chân đạp xuống dưới, hắn không có sử dụng bất kỳ pháp bảo thần thông, vậy nguyên nhân chính là đây, hắn làm nhân tộc nhục thân còn không thể so yêu tộc, cho nên cũng không có cho yêu đế mang đến cái gì tính thực chất tổn thương. Hắn gọi ra đến một ngụm cho khí, lại nhìn phía trận pháp bên ngoài ngốc trệ lấy mấy người, đại hạ thiên quân ánh mắt quét qua một đám thiên quân, cuối cùng rơi vào cựu đầu sư hoàng trên thân, ngươi tiến đến. Hắn nâng tay xé mở trận pháp một góc, huyền quang bảo giám thần quang chiếu xạ, trực tiếp đem sư hoàng bóng người che đậy nhập kéo xuống hắn bên cạnh. Sư hoàng cũng là có chút khẩn trương. Thế nào? Đại hạ thiên quân chỉ vào dưới chân yêu đế, sắc mặt có chút dữ tợn, dâm hắn. Cái này không tốt lắm đâu. Sư hoàng giờ phút này sắc mặt biến phải có chút khó nhìn lên. Vô luận như thế nào, thời khắc này đại mộng thiên quân đại biểu cho cũng là tương đương thế là yêu tộc mặt mũi. Bọn hắn ba vị yêu hoàng tuy nói không nguyện ý yêu đình chủ kiến, nhưng là chỉ là muốn đánh tan đại mộng thiên quân tu vi, cướp đi Đông Hoàng Trung, đoạn lại nó nặng xây yêu đình chi tâm. Nhưng là giờ phút này sở tác sở vi, cứu thế tương đương với tại đánh bọn hắn toàn bộ yêu tộc thể diện. Thế nào? Không nguyện ý. Đại hạ thiên quân cười như không cười nhìn trước mắt sư hoàng, nếu ngươi không nguyện ý lời nói, vậy ta liền đem hắn thả, các ngươi đồng loạt trùng kiến yêu đình, như thế nào? Lời vừa nói ra, sư hoàng cũng là nháy mắt liền một cước đặt xuống, không chút do dự. Cũng đang giờ phút này, yêu đế đã đem thể nội kia một điểm hạt tròn tế luyện được không sai biệt lắm rồi. Cũng liền ở nơi này điểm hạt tròn chạm đến tinh hạch trước mắt, toàn bộ thế giới phảng phất cũng vì đó đình trệ. Chớp mắt, tinh hạch nội bộ pháp tắc lưu chuyển, đúng là vào lúc này tự thành một phương tiểu thế giới. Quang cầu mặt ngoài, nhật nguyệt thay nhau, bốn mùa càng trồng, ẩn ẩn truyền đến long ngâm vượng minh thanh âm, kia là mới thiên đạo trật tự ngay tại thai nghén. Yêu đế quanh thân bắn ra quang mang cơ hồ muốn xé rách chân không, hắn ngửa đầu thét dài, thanh âm bên trong lôi cuốn lấy tân sinh thiên đạo uy nghiêm. Thiên tâm biến. Chương 846, khí vận chi tranh. Chương 846, khí vận chi tranh. Lúc này yêu đế vì đột phá, vừa rồi cho dù là đại hạ thiên quân trưởng hoa ép qua yêu đế hai gò má thời điểm, hắn vậy vẫn như cũ nhắm mắt ngưng hơi thở, liền xem như thụ này vũ nhục, hắn vậy vẫn như cũ phảng phất chưa tỉnh, chỉ là tùy ý tinh hạch tại trong lồng ngực kịch liệt rung động. Hắn cảm giác thể nội biến hóa nghiêng trời lệch đất, thần thức như cá bơi chui vào tinh hạch chỗ sâu, nơi đó đen nhánh hỗn độn bên trong, một phương tiểu thế giới hư ảnh chính chậm rãi triển khai thai màng. Ánh sáng mông lung ảnh bên trong, sông núi hình dáng như ẩn như hiện, mới sinh sông lớn tại hư không bên trong phát họa ra ngân sắc đường nét, khi thì hóa thành lao nhanh dòng lũ, khi thì ngưng tụ thành tĩnh mịch hồ nước. Tiếng kêu gọi giống như là viễn cổ ca dao, không linh mà hạo đãng, mang theo sáng thế ban đầu mênh mông, lại ẩn chứa vạn vật mọc tóc sinh cơ, nhẹ nhàng gõ đánh lấy thần hồn của hắn. Giờ phút này, hắn đã hoàn thành thiên yêu cửu biến đệ ngũ biến thiên tâm biến. Khí tức quanh người đột nhiên biến đổi, nguyên bản trương dương yêu lực toàn bộ nội liễm, thay vào đó là một loại cùng thiên địa cộng minh huyền diệu vật luật, ngay cả trôi nổi đuổi bằng đều ở đây hắn bên người không tự chủ xoay tròn. Thực lực bản thân cũng liền bằng tiến vào nửa bước đạo quân đệ nhị cảnh hóa đạo cảnh. Hắn lúc này đã có thể tinh hoạch thân hợp thiên địa, lấy bản thân vì pháp tắc vật dẫn, không cần chất môi giới liền có thể dẫn động đại đạo chi lực. Đại hạ thiên quân nhìn xem dưới chân đột nhiên quanh thân tỏa ra thần tính quang huy yêu đế, con người bỗng nhiên co vào, trường hoa vô ý thức sau rút nửa bước, lại tại thấy rõ đối phương khỏe miệng nâng lên cười khẽ lúc, sau gáy luồn lên một trận hàn ý. Hắn giờ phút này mới phản ứng được, bản thân vừa rồi nhục nhã, lại ngược lại cho đối phương lột xác thời gian cùng cơ hội. Vào thời khắc này, yêu đế bỗng nhiên lộ ra vết máu loang lổ thiếu dung. Hắn nghiêng lệch khỏe môi nết lên còn chưa khô cạn kim huyết, ánh mắt lại lộ ra người bên ngoài khó có thể lý giải được nóng bỏng cùng điên cuồng. Tinh hạch mặt ngoài, luồng thứ nhất hỗn độn linh quang đã ngưng tụ thành trường hạt gạo điểm sáng tản ra mông lung huy mang, tại đan điển chỗ sâu như ẩn như hiện, giống như là hỗn độn sơ khai lúc luồng thứ nhất năng sớm. Yêu đế toàn tâm cảm thụ được tiểu thế giới thiên đạo thai động, mà cái này thai động chính lấy điểm sáng làm trung tâm, như gợn sóng khuyết tán đến toàn bộ tinh hạch. Tinh hạch mỗi một chỗ góc quất cũng bắt đầu bị cái này mới sinh thiên đạo trật tự tẩm nhiễm, nguyên bản lực lượng cuồng bạo dần dần trở nên có thứ tự mà ôn hòa. Ông, tinh hạch đột nhiên bộc phát ra một tiếng kéo dài mà rung động tiếng vang, như là thiên địa sơ khai lúc trùng vang, vùng đan điền lực lượng bắt đầu điên cuồng phun trào, giống như là sắp phun trào việc núi lửa. Yêu đế quanh thân dâng lên kim sắc quang diễm bên trong xen lẫn quy tích của ngôi sao cùng hỗn độn đường vân, quang mang chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Giờ phút này, sư hoàng bàn chân còn chưa chạm đến yêu đế, liền bị cỗ lực lượng này bắn ra, thân thể cao lớn như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài. Yêu đế nhún máu đầu ngón tay chống đất, chậm rãi đứng người lên. Ở tại sau lưng, đột ngột nhưng hiện ra đường kính trăm trượng pháp tắc tiểu thế giới hư ảnh. Hư ảnh biên giới quấn quanh lấy hỗn độn sắc vầng sáng, như là tân sinh thế giới thai màng. Nhật nguyệt hai vòng lơ lửng trong đó, tản ra nhu hòa nhưng không để nhìn thẳng qua mang, thay nhau vận chuyển ở giữa tung xuống ngàn vạn pháp tắc phù văn. Hư ảnh bên trong, nhật nguyệt như song luân lưu chuyển, ngân lam sắc sông lớn từ hư ảnh chỗ sâu lao nhanh mà ra. Xanh tươi dãy núi từ hư ảnh dưới đáy đột ngột từ mặt đất mọc lên, mỗi một tòa sơn phong đều giống như do phỉ thúy điêu khắc thành, tản ra bồng bột sinh cơ. Thế giới hư ảnh ngay tại xuất hiện trong nháy mắt, cũng liền hướng phía 12 thiên quân bày ra cựu hoàng lực vận trận ầm vang đập tới. Đại hạ thiên quân nguyên bản lạnh lùng tiêu ngạo khuôn mặt nháy mắt và mẹo, con ngươi đột nhiên co lại thành tây kim. Hắn trợn mắt nhìn xem trong trận kim sắc lưới ánh sáng tại thiên đạo uy áp bên dưới kịch liệt rung động, mặt ngoài nổi lên tầng tầng gợn sóng, như là miếng băng mỏng gặp lửa, từng khúc băng liệt. 12 vị thiên quân đồng thời sắc mặt trắng bệnh, cùng kêu lên kêu rên, bọn hắn quanh thân lưu chuyển đạo vận quang mang bắt đầu trở nên hỗn loạn, như là bị cuồng phong thổi tan ánh nến. Lập tức yêu đế kim đồng nhắm lại, nâng tay nhẹ gẫy, thế giới hư ảnh nháy mắt hóa thành một tòa lồng giam, đem 12 vị thiên quân giam ở trong đó. Thiên quân nhóm cũng là hoảng sợ phát hiện, bản thân pháp lực chính thuận lồng giam khe hở cấp tốc sói mòn, mỗi hô hấp một lần, cảnh giới liền rơi xuống một điểm. Hóa đạo cảnh, ngươi đột phá. Đại hạ thiên quân tiếng giống giận dữ tại trong lồng giam quanh quẩn, đáy mắt chấn kinh cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Đây không có khả năng. Hắn đem Hạo Thiên Bảo Giám giơ lên đỉnh đầu, lòng bàn tay tinh huyết rót vào mặt kính, bảo giám ầm vang bắn ra vạn trượng tử mang, trong kính hiện ra 12 tòa lơ lửng kim sắc thiên cung, mỗi tòa cung điện đều phun ra nuốt vào lấy chấn áp chư thiên khủng bố linh cơ, đem phạm vi trăm dặm không gian đều nhuộm thành màu tím. Đã thấy yêu đế kim đồng lóe qua lạnh lùng quang, hắn bấm tay gảy nhẹ mi tâm, một đạo lôi cuốn lấy Thái Dương chân hỏa óng ánh lưu quang bắn ra. Kia xiển xích do Thái Dương chân hỏa dung luyện tinh thần chi lực mà thành, mỗi một tấc đều lưu chuyển lên khai thiên tích địa khí tức. Xiển xích tinh chuẩn cuốn lên bảo giám biên giới, hỏa diễm nháy mắt nhóm lửa mặt kính tử quang. Phát ra như là kim loại làm nguội rít lên. Nguyên bản che khuất bầu trời tử quang cấp tốc co vào, trong kính thiên cung hư ảnh bắt đầu vặn vẹo vỡ vụn, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán trên không trung. Nơi đây không phải ngươi ta chiến trường. Yêu đế nhếch miệng lên một vệt đường cong, quanh thân hỗn độn chi khí cuồn cuộn, lại trong hư không xé mở một đạo sâu không thấy đáy vết nứt. Hắn một cuốn tay áo, bao lấy đại hạ thiên quân, lập tức yêu đế quanh thân dâng lên kim sắc quang diễm, đem thân ảnh của hai người bao khóa trong đó, đồng loạt bước vào cái này vết rách bên trong. Vết nứt tại hai người bước vào nháy mắt khép kín, chỉ để lại trong không khí lưu lại một sợi hỗn độn khí tức. Thời gian sông dài sóng lớn bên trong, hai người lướt sóng giằng co, đại hạ thiên quân màu đen long bào bay phất phới, góc áo bị thời gian chi phong xé rách được nổi lên sơ mép, hắn cảnh giác nhìn trước mắt yêu đế, đáy mắt cất giấu một tia bất an. Hắn không rõ, vì sao nhiều nhất chỉ là tam hoa cảnh giới yêu đế, đột nhiên có thể có được như vậy còn có thể thắng hắn một bậc hóa đạo cảnh thực lực. Phải biết, chính hắn cũng là bởi vì dung luyện nhân tộc khí vận về sau, vừa rồi tấn thăng nửa bước đạo quân, nhưng là dừng bước với dấu đạo cảnh. Đại Hạ Thiên Quân lời nói, thời gian sung dài, ngươi nghĩ như thế nào? Thanh âm tại sóng cả nổ vang bên trong vẫn như cũ rõ ràng, lại khó nén trong giọng nói thăm dò. Yêu đế đứng ở đỉnh sóng, quanh thân quấn quanh lấy như có như không hỗn độn chi khí, hắn nâng tay nhẹ bẫy, một đoàn kim sắc chùm sáng từ trong tay áo chậm rãi dâng lên. Yêu đế trong tay lơ lửng kim sắc chùm sáng, kia là Đông Hoàng Trung bên trong cuối cùng nhất yêu đình khí vận, phóng ánh như liệt nhật. Đã là ngươi dám trộm ta yêu đình khí vận, kia chúng ta lợi dụng khí vận làm cược. Nếu ta thắng, Đông Hoàng Trung bên trong còn giữ lại yêu đình khí vận tận về nhân tộc. Nếu ngươi thua, nhân tộc trăm năm khí vận làm bồi. Yêu đế kim đồng nhắm lại, quanh thân khí thế tăng vọt, thời gian sông dài sóng lớn cũng vì đó đình trệ. Chương 846, khí vận chi tranh 2 chương 846, khí vận chi tranh 2 Đại Hạ Thiên Quân trong mắt bộc phát ra một trận tinh mang, hắn là biết rõ cường thịnh thời kỳ yêu đình có bao nhiêu sao cường đại. Trong đầu lóe qua yêu đình vạn yêu triều bái thịnh cảnh, những cái kia cường đại yêu thành nhóm, mỗi một cái đều có thể quấy làm phong vân, Đại Hạ Thiên Quân tự tin với nhân tộc hưng thịnh, cũng là gật đầu, đã là như thế, vậy liền tới đi. Yêu đế lời còn chưa dứt, Đông Hoàng Trung hư ảnh đã lơ lửng đỉnh đầu. Thân trung vết rách bên trong chảy ra từng sợi yêu lực như du long giống như chui vào chân trời, nháy mắt móc nối lên đẩy trời hư ảnh. Chín con kim ô từ trong hỗn độn dương cánh, cánh chim vàng nóng xé rách bầu trời, những nơi đi qua cháy lên đốt sạch vạn vật thái dương chân hỏa. Mười vạn yêu thần chân đạp tinh đấu, trong tay tinh phuấn chập chờn ở giữa, vô số tinh thần từ sông dài chỗ sâu dâng lên, sắp xếp thành chấn áp chư thiên đại trận. Long ngâm vượng minh thanh âm từ hư ảnh chỗ sâu truyền đến, sóng âm hóa thành thực chất, chấn động đến vô ngần trụ quang ầm vang cuốn ngược, trôi nổi mảnh vỡ ký ức ào ào nổ tung thành một mịn. Đại Hạ Thiên Quân thấy thế, tay áo hạ thủ chỉ có chút phát run, lại như cũ hất cầm lên phát ra khinh miệt cười lạnh. Hắn đông nhiên nâng tay, đầu ngón tay xẹt qua lòng bàn tay, tinh huyết như chỉ đỏ giống như rót vào hư không. Trong chốc lát, nhân tộc ngàn vạn năm tích lũy khí vận hóa thành kim sắc dòng lũ trào lên mà ra. Đầu ngón tay vạch phá lòng bàn tay, nhân tộc khí vận như kim long bay lên. Khí vận ngưng tụ thành tam hoàng ngũ đế hư ảnh, mỗi đạo bóng người đều lôi cuốn lấy khai thiên tích địa uy áp, tọa nhân thị dơ cao hỏa trùng, trong ngọn lửa toát ra văn minh sinh ra hy vọng. Phục Hy tay cầm lạc hà đồ, tinh quý tại đồ thượng lưu chuyển, thôi diễn thiên địa chỉ lý. Thần nông gánh vác gửi thuốc. Quanh thân quanh quần lấy bách thảo linh khí, từ bi ánh mắt quan sát chúng sinh. Hư ảnh dưới chân, nhân tộc khí vận ngưng tụ kim sắc sông dài lao nhanh không thôi, cùng yêu đế dẫn động yêu đỉnh hư ảnh cách không giằng co, hai cỗ lực lượng đụng nhau trước mắt, thời gian sông dài hai bên bờ bắt đầu vặn vẹo vỡ vụn, lộ ra chỗ sâu ám tử sắc thời không kẽ nứt. Thời gian sông dài tại hai cỗ rồi rào khí vận trùng kích vào kịch liệt vặn vẹo, chủ quang sôi trào cuộn, phản phất một nồi sắp phun trào nham tương. Làm yêu đỉnh kim sắc dòng lũ cùng nhân tộc đỏ thẫm quang thác nước cầm vang đụng nhau nháy mắt, toàn bộ sông dài giống như là bị một con vô hình bàn tay khổng lồ khuấy động. Những cái kia trụ quang lóe ra u lam, trắng bạc cùng ám kim quang mang, mỗi một phiến đều gánh chịu lấy một đoạn bị tuế nguyệt phủ đuổi ký ức. Mảnh vỡ trên không trung xoay tròn cấp tốc, va chạm, lại bắt đầu tự động liều thiết tổ hợp. Một vài bức thượng cổ xuất hiện ở trong hư không chậm chậm triển khai. Vu yêu hai tộc tại Bất Chu Sơn bên dưới triển khai một trận kinh tâm động phách chém giết. Tổ vu trong tay dịu lớn bổ ra xương máu giống như một cỗ màu đỏ dòng lũ, nhiễm đỏ toàn bộ thương khung, phản phất toàn bộ thế giới đều bị máu tươi chỗ tẩm nhiễm. Mà ở mảnh máu này tanh cùng giết chóc bên trong, nhân tộc bộ lạc đệ nhất đám văn minh chi hỏa lặng yên nhóm lửa. Kia hơi yếu hỏa trùng trong bóng đêm chập chờn. Phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cuồng phong dập tắt, nhưng nó lại ngoan cường mà thiêu đốt lên, chiếu sáng ngông muội đêm dài. Cùng lúc đó, kim sắc người đỉnh khí vận như là thiêu đốt liệt diễm bình thường, không ngừng mà cắn nuốt yêu tộc kia xích hồng sắc khí vận quang thác nước. Đại Hạ Thiên Quân đứng tại đám mây phía trên, quan sát phía dưới chiến cuộc, khoe miệng của hắn nguyên bản căng thẳng, giờ phút này lại cuối cùng gợi lên một vệt cười lạnh. Trong mắt của hắn lóe ra năm chắc phần thắng quan mang, phản phất đã thấy yêu tộc khí vận bị triệt để thôn vẹn một khắc này. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị thừa thắng xông lên, một lần hành động đem yêu đế khí vận vậy đặt vào trong túi lúc, thời gian sông dài chỗ sâu đột nhiên truyền đến một trận làm người sợ hãi rung động. Đột nhiên, một đạo vô cùng to lớn hư ảnh từ thời gian sông dài chỗ sâu chậm rãi nổi lên. Đạo hư ảnh này phảng phất đến từ viết cổ, nó xuất hiện khiến cho toàn bộ thời gian sông dài cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Theo hư ảnh dần dần rõ ràng, chu quang cũng giống là bị một cổ cường đại lực lượng lôi kéo, bắt đầu điên cuồng cuốn ngược lên. Ở nơi này trong sợ hãi tột cùng, một đạo hắc ảnh tựa như viễn cổ cự thú bình thường, chính lấy một loại chậm chạp mà uy nghiêm tư thái chậm rãi hiện hiện. Đạo hư ảnh này hai cánh triển khai, hắn chiều dài tại thời gian sông dài bên trong vượt qua vậy mà đạt tới mấy trăm vạn năm lâu. To lớn như vậy cánh, những nơi đi qua, thời không đều giống như bị một cỗ lực lượng vô hình chỗ vặn mèo, trở nên vặn mèo không chịu nổi. Vô số hình ảnh tại này cỗ uy áp kinh khủng phía dưới, ào ào vỡ vụn, hóa thành điểm điểm tinh quang, như là cỗ sao chổi tiêu tán ở trong hư không. Thời gian sông dài tại thời khắc này trở nên dị thường cuồng bạo, nước sông quần quận không ngừng, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn vẹ đi vào. Mà khi kia đạo che khuất bầu trời hư ảnh hoàn toàn hiện ra ở trước mặt mọi người lúc, Đại Hạ Thiên Quân không nhịn được la thất thanh, yêu sư côn bằng. Thanh âm của hắn ở nơi này dung chuyển thời không bên trong lộ ra phá lệ đột ngột, phản phất toàn bộ thế giới đều bởi vì này bốn chữ mà đọc lại một lần. Đại Hạ Thiên Quân thân thể không tự chủ được lảo đảo hướng lùi lại nửa bước, trong tay hắn Hạo Thiên Bảo Giám cũng giống là cảm nhận được cỗ này uy áp kinh khủng bình thường, ở hắn lòng bàn tay kịch liệt rung động. Giờ này khắc này, côn bằng kia đen như mực trong con mắt, phản chiếu lấy nhân tộc Tam Hoàng hư ảnh. Nó kia che kín nếp vốn cánh chim nhẹ nhàng xẹt qua thời không, mang theo cường đại khí lưu, giống như một trận cuồng bạo gió lốc, đem sông dài hai bên bờ thời không mảnh vỡ nháy mắt xoắn thành một mịt. Giờ phút này, côn bằng chính mở ra như lô đen miệng lớn, hướng phía nhân tộc Tam Hoàng hư ảnh nuốt đi. Miệng lớn biên giới cuồn cuộn lấy hỗn độn chi khí, những nơi đi qua, không gian như vỡ vụn lưu ly từng mảnh băng liệt. Tọa nhân thị trong tay hỏa chủng nháy mắt dập tắt, phục hy thôi diễn lạc hà đồ hóa thành cho bụi, thần nông gánh vác gùi thuốc bị hỗn độn gió bao xé thành mảnh vụn. Nháy mắt bị thôn phệ hầu như không còn, nhân tộc khí vận kim long phát ra gào thét. Mà yêu đình khí vận thì như xí dương phổ chiếu, chín con kim ô đồng thời phát ra huyết giải, 10 vạn yêu thần trong tay tinh phuấn bắn ra vạn trượng và mang, kim sắc dòng lũ hóa thành che khuất bầu trời lưới lớn, đem nhân tộc khí vận triệt để bao phủ. Đại hạ thiên quân phun máu tươi tung tóe, đem hết toàn lực lấy hạo thiên bảo giám xé mở sông dài vết nước, nô cùng ngươi thể bất lưỡng lập. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã hóa thành một đạo chật vật lưu quang, ngập vào trong cái khe. Vết nước khép kín trước mắt, sông dài một lần nữa về với bình tĩnh, chỉ có trôi nổi điểm sáng màu vàng nóng, tỏ rõ lấy yêu đỉnh khí vận thắng lợi. Yêu đế vung tay lên, hào quang màu vàng nóng từ đầu ngón tay hắn bắn ra, như là một tấm vô hình lưới lớn, hướng phía tứ tán khí vận dòng lũ càn quét mà đi. Sắp tán rơi nhân tộc khí vận cùng đại hạ thiên quân trước đây đánh cắp yêu đỉnh khí vận, đều ở đây cố lực lượng dẫn dắt bên dưới, ào ào hội tụ. Đông Hoàng Trung hư ảnh lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, thân trung vết rách bên trong dị ra yêu lực, đem khí vận quang mang từng cái thu nạp, mỗi hấp thu một sợi, thân trung liền càng thêm óng ánh. Lập tức yêu đế theo sát hắn sau, một bước bước vào thời không vết nứt, hỗn độn chi khí ở sau người cuộn, đem hắn bóng người triệt để nuốt hết. Trở lại địa tiên giới một mấy mắt, yêu đế chính là lấy thiên tâm tiểu thế giới phong tỏa chiến trường. Ba tiên nhân tộc tiên quân toàn thân đẫm máu, đang muốn chạy trốn, lại bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc, như trong gió lá rụng giống như bị cuốn vào tinh hạch bên trong. Thậm chí đại hạ thiên quân còn đến không kịp phản ứng, liền thấy yêu đế lấy đem ba tên trọng thương nhân tộc tiên quân cuốn vào tinh hạch. Tinh hạch mặt ngoài lưu chuyển quang mang tướng tiên quân nhóm bao khỏa, bọn hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lại không cách nào tránh thoát cỗ này lực lượng kinh khủng. Tiểu thế giới thiên đạo vận chuyển ở giữa, thiên quân thể nội đạo vận nháy mắt bị rút ra, dung nhập tinh hạch vết nứt. Thiên quân nhóm thân thể tại pháp tắc xé rách bên dưới, nháy mắt hóa thành bụi bặm, theo gió phiêu tán. Hào quang màu vàng nóng từ Đông Hoàng Trung bên trong bắn ra, đem ba sợi thần hồn cuốn vào trong đó. Chương 847, Vu Yêu chương 847, Vu Yêu huyền không thành đổ nát thê lương ở giữa, yêu đế lăng không mà đứng, quanh thân hỗn độn chi khí như sóng triều giống như cuộn cuộn. Hắn chậm rãi mở ra bàn tay, tiểu thế giới hư ảnh giờ phút này chính lơ lửng với hắn lòng bàn tay. Ba vị nhân tộc thiên quân thần hồn, giờ phút này ngay tại trong đó phí công giấy rủa. Mà thiên quân nhóm thể nội đạo vận thì như là bị rút lấy sợi tơ, một kia, từng sợi bị cưỡng ép bóc ra. Những này ngưng tụ bọn hắn suốt đời tâm huyết đạo vận, hóa thành u thanh quang, hướng phía tinh hạch bay đi, vụ đắp hắn làm một phương hoàn chỉnh thế giới phát tác. Theo đạo vận sói mòn, thiên quân nhóm thần hồn bậy bắt đầu từng khúc vỡ vụn. Cuối cùng, bọn hắn hóa thành ba sợi tinh khiết bản nguyên chi lực, bị trong hư không Đông Hoàng Trung hư ảnh há miệng thôn tính mà vào. Tại cách đó không xa, đại hạ thiên quân chính mắt thấy một màn này, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Nhưng hắn trong lòng biết rõ, cứ việc trong lòng mình tràn đầy phẫn nộ cũng không cam lòng, vốn dĩ trước mắt hắn thực lực tuyệt đối không phải đã bước vào hóa đạo cảnh yêu đế đối thủ. Đại hạ thiên quân hít sâu một hơi, ổn định lại bản thân cảm xúc. Hắn đem huyền thiên bảo giám giơ lên, theo pháp lực của hắn rót vào, huyền thiên bảo giám bên trên quang mang càng thêm mãnh liệt, cuối cùng tạo thành một cái cự đại giới vực. Cái này giới vực giống như một cái trong suốt hộ thuẫn, đem đại hạ thiên quân cùng xung quanh thế giới hư ảnh ngăn cách ra. Tại giới vực bảo vệ dưới, yêu đế công kích trong lúc nhất thời khó mà đột phá. Đại hạ thiên quân đứng tại giới vực bên trong, nhìn chăm chú yêu đế, trong mắt lóe lên một tia bán độc. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác tất báo. Lời còn chưa dứt, đại hạ thiên quân bóng người tựa như tia chớp, cấp tốc ngập vào huyền thiên bảo giám bên trong. Huyền thiên bảo giám quang mang lóe lên, thân ảnh của hắn liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Những thứ khác nhân tộc thiên quân nhóm nhìn thấy đại hạ thiên quân như thế quả quyết thoát đi, lập tức như giống như chim sợ đá, ào ào thất kinh. Bọn hắn không chút do dự theo sát hắn sau, dành trước sợ sau chui vào huyền thiên bảo giám bên trong, sợ bị yêu đế đuổi kịp. Trong lúc nhất thời, hiện trường chỉ còn lại yêu đế lẻ loi trơ trọi đứng tại chỗ. Hắn nhìn xem nhân tộc thiên quân nhóm chật vật chạy thục mạng bóng lưng, khoe miệng nổi lên một vệt cười lạnh. Đám ô hợp, yêu đế đứng tại chỗ, cũng không có mảy may muốn đuổi theo ý tứ. Ánh mắt của hắn chậm rãi rơi vào Đông Hoàng Trung bên trên, kia nguyên bản che kín giữ tận vết rách thân trùng, yêu đế rôi ra ngón tay, êm ái vuốt ve Đông Hoàng Trung bên trên vết rách, mà liền tại đầu ngón tay của hắn đụng vào Đông Hoàng Trung nháy mắt, vừa rồi hấp thu kia ba đạo thiên quân bản nguyên vậy từ trong thân trung hiện ra tới. Bọn chúng tại yêu đế dưới sự dẫn đường, cấp tốc hội tụ đến Đông Hoàng Trung vết rách nơi, nguyên bản giữ tận vết nứt, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu chữa lành, cứ việc vết nứt tại dần dần khép lại, nhưng muốn để Đông Hoàng Trung hoàn toàn khôi phục lại ban sơ trạng thái hoàn chỉnh, vẫn là một cái cực kỳ khó khăn sự tình. Bất quá cái này đối với yêu đế tới nói đã đủ rồi, bởi vì hắn cần cũng không phải là một cái hoàn mỹ vô khuyết Đông Hoàng Trung, mà là nó ẩn chứa lực lượng. Đúng lúc này, một mực yên lặng yêu đình khí vận đột nhiên giống như là bị tỉnh lại bình thường, giống như một vốn cổ phần sắc dòng suối, thuận Đông Hoàng Trung đường vân lao nhanh mà ra. Cỗ này khí vận trùng trùng điệp điệp, khí thế dồi dào, phản phất toàn bộ yêu đình lực lượng đều ở đây một khắc bị kích phát rồi ra tới. Yêu đế giang hai cánh tay nên đón cỗ này cường đại khí vận. Theo khí vận dốc vào, yêu đế quanh thân khí thế cũng ở đây liên tục tăng lên, nguyên bản hơi có vẻ mệt mỏi thân thể, giờ phút này vậy mà tỏa ra một loại làm người sợ hãi uy nghiêm. Yêu đế chậm rãi xoay người lại, ánh mắt của hắn xuyên qua rồi tàn phá hư không, quan sát phía dưới địa tiên giới. Tại trong địa tiên giới, tầng mây ở hắn nhìn chăm chú quần quần không ngừng, phảng phất bị hắn chấn nhiếp. Mà đại địa tựa hồ vậy cảm nhận được hắn tồn tại, có chút rung động, như là tại hướng hắn thần phục. Yêu đế nhếch miệng lên một vệt lạnh lùng đường cong, yêu tộc thời đại nên trở về đến rồi. Hắn ánh mắt xa xút, thời khắc này huyền không thành bên dưới, chính tràn ngập gay mùi đẫm máu. Tương độ ở giữa, ba vị yêu hoàng bóng người lộ ra phá lệ chật vật, hữu đầu sư hoàng thân thể cao lớn không chỗ ở run rẩy, vết thương trên trán còn tại rớm máu, nhiễm đỏ hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lông bờm màu vàng nóng, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Toan hoàng túi thấp đầu, cái cổ ở giữa vảy màu vàng kim ảm đạm vô quang, không dám cùng không trung đạo thân ảnh kia đối mặt, thân thể của hắn co ro, như đang cực lực che giấu mình tồn tại. Thiên đấu thánh hoàng mai rùa bên trên che kín rậm rạp chẳng chịt vết rách, nằm rạp trên mặt đất, khí tức yếu ớt, hiển thị rõ đổi bại hình thái. Yêu đế đạp trên hư không, chậm rãi rơi xuống, quanh thân vẩn quanh kim sắc đem ba vị yêu hoàng bao phủ trong đó. Hán kim đồng như hai vòng liệt nhật, quét qua quỷ trên mặt đất ba người, ánh mắt lạnh như băng phảng phất có thể xuyên thủng bọn họ linh hồn. Nô vậy không nguyện ý cùng các ngươi những này phản đồ nhiều lời, bất quá lượng tại ngày xưa đều là yêu đình đồng liêu, hôm nay cũng liền tha các ngươi một lần. Lời nói bình tĩnh, lại làm cho ba vị yêu hoàng toàn thân rét run, mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Yêu đế đột nhiên dừng lại một chút, phảng phất tại đè nén bản thân cảm xúc, đột nhiên, ngay trong nháy mắt này, quanh người hắn khí thế giống như là núi lửa phun trào đột nhiên tăng gọn. Kia cố cường đại uy áp giống như Thái Sơn áp loan giống như trầm trọng đặt ở ba người trên thân, để bọn hắn cơ hồ vô pháp thở dốc. Ba người sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Yêu đế lặng lặng mà đứng ở trong hư không, xung quanh thân thể của hắn lưu chuyển lên hỗn độn chi khí, những này hỗn độn chi khí phảng phất bị một loại sức mạnh thần bí nào đó dẫn dắt, dần dần ngưng tụ thành từng cây tỉ mỉ kim sắc sợi tơ. Chỉ thấy yêu đế bấm tay gảy nhẹ, ba cái ấn phù tựa như đồng lưu tinh bình thường từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, cái này ba cái ấn phù cũng phân biệt chuẩn xác ngập vào ba vị yêu hoàng trong mi tâm. Đây là yêu đình huyết khế như các ngươi tái sinh hai lòng, thần hồn chắc chắn hồi phi yên diệt. Yêu đế thanh âm tại thời khắc này trở nên thanh lãnh như băng, mỗi một chữ cũng như cùng trọng truy bình thường hung hăng đánh tại ba vị yêu hoàng trong đầu. Làm huyết khế dung nhập mi tâm một sát na, ba vị yêu hoàng chỉ cảm thấy một cô nóng rực như dòng lũ giống như bay thẳng thức hải. Cỗ năng lượng kia giống như một cái bàn tay vô hình, thật chặt nắm lấy thần hồn của bọn hắn, để bọn hắn căn bản là không có cách tránh thoát. Thiên đấu thánh hoàng thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, trên người của hắn mai rùa vậy bởi vì hắn run rẩy mà phát ra nhỏ xíu ken két âm thanh. Hắn khó khăn ép xuống thân, cái chán trùng điệp gõ tại tràn đầy đá vụn mặt đất, bệ hạ thứ tội. Chúng ta nguyện lập công chỗ tội, chiêu tập các tộc đại yêu. Yêu đế chậm rãi quay người, sau lưng kim ô pháp tướng như ẩn như hiện. Hai tay của hắn chắp tại sau người, quan sát phía dưới chật vật ba vị yêu hoàng, 30 ngày sau, mang theo các ngươi bộ hạ đến Huyền Không Thành. Như lại kéo dài. Tiếng nói im bặt mà dừng, so với đảm nhiệm hạ uy hiếp đều làm người sợ hãi. Cùng lúc đó, yêu đế phía sau kim ô pháp tướng đột nhiên dương cánh, hai cánh triển khai che đậy nửa bầu trời, lông vũ ở giữa chạy xuôi thái dương chân hỏa cùng tinh thần chi lực. Yêu đế nâng tay, lòng bàn tay tinh hạch bắn ra vạn trượng quang mang, nội bộ tiểu thế giới hư ảnh có thể thấy rõ ràng, núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần ở trong đó chậm rãi vận chuyển, tản ra làm người hít thở không thông thiên đạo uy áp. Bây giờ nô, tu vi đã mau đuổi theo ngày xưa thái nhất bệ hạ, cho nên mong rằng ba vị không muốn tái sinh dị tâm. Bằng không mà nói, thoại âm rơi xuống, ba vị yêu hoàng chỉ cảm thấy một cô nóng bỏng từ thần hồn xông lên. Cho dù bọn hắn sinh vì thiên quân, cũng rất khó chống cự loại thống khổ này. Bọn hắn vội vội vàng vàng liên tục gật đầu, thanh âm đều mang run rẩy, cẩn tuân bệ hạ ý chỉ. Chương 847, Vu Yêu 2 chương 847, Vu Yêu 2 võ tông động thiên chỗ sâu, Tạ Khuyết đang không ngừng diễn pháp. Ở tại trước người, 12 tổ vu hư ảnh quấn quanh ở một tôn cao 3 trượng biển máu hóa thân trước, đang không ngừng điều chỉnh tư thái vị trí. Đột nhiên, hắn tâm thần bắt đầu rung động kịch liệt không ngừng, Tạ Khuyết đột nhiên mở ra hai mắt, này khí tức. Hắn ánh mắt ném hướng đông một bên, cũng không biết nơi bao xa. Là tuần tiên tinh thần đại trận, mà lại, này khí tức bên trong lại vẫn xen lẫn yêu khí. Hắn cảm thụ được tinh đấu đồ bên trong hỗn loạn khí tức, lông mày càng nhăn càng chặt. Hẳn là yêu đình cùng tuần thiên tinh thần đại trận lại xuất thế. Ngay tại tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống thời khắc, thân thể của hắn lại giống mũi tên bình thường đống nhiên bắn lên, phản phất hoàn toàn không nhận sức hút trái đất ảnh hưởng. Động tác của hắn nhanh chóng như vậy, cứ thế vơi khiến người cơ hồ không cách nào thấy rõ thân ảnh của hắn. Trong nháy mắt, hắn đã vững vàng đứng ở tại chỗ, mắt sáng như lúc nhìn về phía phương đông. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ trước đó chưa từng có rung động, bởi vì hắn chưa từng như này rõ ràng cảm thụ đến mạnh mẽ như vậy trận pháp ba động. Loại lực lượng kia hùng hồn cùng bá đạo, tuyệt không phải bình thường trận pháp có khả năng bằng được. Chỉ có yêu đình truyền thừa nguyên bản trận đồ mới có thể có được như vậy hủy thiên diệt địa uy năng. Trong đầu của hắn nháy mắt lóe qua tổ vu cùng yêu tộc ở giữa cửu hận. Chẳng lẽ nói bây giờ đã suy yếu không chịu nổi yêu tộc, lại còn có thể có mới biến số? Ý nghĩ này ở hắn trong đầu không ngừng xoay quanh, để hắn cảm thấy một trận bất an. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, Tạ Khuyết cuối cùng quyết định triệu tập những cái kia vu tộc thiên quân, xem bọn hắn phải chăng biết được trong đó nội tình. Thế là hắn không chút do dự triệu tập những cái kia vu tộc thiên cư nhóm. Trong phòng nghị sự dưới ánh nến có vẻ hơi u ám, năm vị vu tộc thiên quân chính ngồi vây quanh tại ba trượng vương tinh đồ trước. Tạ Khuyết chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi đến trước mặt bọn hắn, ánh mắt của hắn đầu tiên là rơi vào trung ương Đại Lam Thiên Quân trên thân. Vị này Đại Lam Thiên Quân tóc bạc như tuyết, trên mặt hiện đầy năm tháng khe rãnh, nhìn qua có chút già mua. Nhưng thân phận của hắn lại không thể coi thường, chính là toàn bộ vu tộc bên trong tinh thông nhất thuật bói toán người. Trong truyền thuyết, liền ngay cả vu phù thủy cái này cổ xưa xưng hô, đều vô cùng có khả năng nguồn gốc từ Đại Lam Thiên Quân cao thâm thuật bói toán. Đại Lam Thiên Quân chậm rãi nâng lên tay, phản phất cái này một động tác hao phí hắn cực lớn khí lực. Ống tay áo của hắn theo cánh tay nâng lên mà có chút phiêu động, lộ ra dấu ở một cái trong đó cổ pháp mai rùa. Cái này mai rùa nhìn qua niên đại xa xưa, mặt ngoài hiện đầy tỉ mỉ vết rạn, nhưng cứ việc những này vết rạn nhiều như thế, mai rùa cũng không có vì vậy mà lộ ra rách nát không chịu nổi, ngược lại để lộ ra một loại cổ phác mà khí tức thần bí. Mai rùa nhan sắc bảy biện ra một loại màu nâu đậm, tựa như đại địa nhan sắc, cho người ta một loại trầm ổn cùng nặng nề cảm giác. Tại mai rùa mặt ngoài, những cái kia vết rạn cũng không phải là lộn xộn, mà là tựa hồ có một loại nào đó quy luật, ẩn ẩn lộ ra một tia đạo vận, phảng phất cái này mai rùa gánh chịu lấy vô tận thiên cơ. Đại Lam Thiên Quân cẩn thận từng ly từng tí đem mai rùa nâng ở trong tay, rồi mới quay đầu nói với Tạ Khuyết, "Tiền bối, đây là Huyền Vũ Quy Lưng, chính là ngày xưa đạo tổ sử dụng." Tạ Khuyết nghe vậy, không khỏi ánh mắt rơi vào mai rùa phía trên. Tạ Khuyết ý đồ từ nơi này chút đường vân trông được ra chút mánh khóe, nhưng chưa hề tiếp xúc qua xem bói chi đạo với hắn mà nói thật sự là quá mức tối nghĩa khó hiểu. Mặc dù hắn có thể cảm giác được cái này mai rùa bất phàm, nhưng cụ thể như thế nào sử dụng, hắn lại là hoàn toàn không biết gì. Tạ Khuyết nhíu mày, hắn biết mình tại xem bói phương diện tạo nghệ có hạn. Hắn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, rồi mới phất phất tay, ra hiệu Đại Lam Thiên Quân có thể bắt đầu rồi. Theo Tạ Khuyết ra hiệu, không khí phảng phất nháy mắt ngưng trọng lên. Mấy vị khác thiên quân cũng đều nín hơi ngưng thần, bọn hắn biết rõ chuyện kế tiếp cực kỳ trọng yếu, dù sao quan hệ này đến yêu tộc vận mệnh. Ma yêu tộc, trăm ngàn vạn năm đến vẫn luôn là vu tộc địch nhân lớn nhất, vu tộc tự nhiên không dám có chút chủ quan. Ngay tại Đại Lam Thiên Quân nhắm mắt nháy mắt, trong phòng nghị sự ánh nến đột nhiên kịch liệt chợt trợn, phản chiếu đám người sắc mặt lúc sáng lúc tối. Đại Lam Thiên Quân khô gầy như củi ngón tay chậm rãi xoa lên mai rùa, lòng bàn tay vừa chạm đến mai rùa trước mắt, mai rùa mặt ngoài nháy mắt nổi lên tỉ mỉ kim văn, như cùng sống vật giống như vặn vẹo du tẩu. Đại Lam Thiên Quân con người bỗng nhiên co bảo, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, lập tức hắn hít sâu một hơi, hét to lên tiếng, "Còn mời chư vị giúp ta." Cái khác bốn vị vu tộc thiên quân liếc nhau, ào ào thần hồn ly thể, bốn đạo quang mang như xiềng xích giống như quấn quanh ở Đại Lam Thiên Quân trên thân, cùng mai rùa bên trên kim văn hô ứng lẫn nhau. Theo lực lượng rót vào, Đại Lam Thiên Quân nổi gần xanh, cái trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống. Một lát về sau, Đại Lam Thiên Quân khẽ mắt đột nhiên chảy ra máu tươi, thuận nếp gấp bốn lượn mà xuống, nhỏ xuống tại mai rùa phía trên. Mai rùa bên trên kim văn như là bị rút đi lực lượng giống như, cấp tốc cảm đạm biến mất, chỉ để lại một mảnh đen nhánh mai rùa. Tiên bối, phương Đông có chí bảo xuất thế, coi khí cơ, nên là thất truyền đã lâu Đông Hoàng Trung. Đại Lam Thiên Quân thanh âm khàn khàn, thở hào hển nói ra câu nói này. Lời vừa nói ra, trong sảnh không khí phảng phất nháy mắt ngưng kết, mọi người hô hấp đều trở nên nặng nề. Vu Sơn Thiên Quân sắc mặt trắng bệnh, không tự chủ được hít sâu một hơi. Đông Hoàng Trung chính là yêu tộc thánh vật, như bị yêu tộc trưởng khống, sợ là. Thanh âm của hắn im bặt mà dừng, nhưng chưa hết chi ngôn lại làm cho đám người có chút kinh dị. Đại Lam Thiên Quân không để ý tới lau trên mặt vết máu, run rẩy lần nữa đưa tay đặt ở mai rùa bên trên. Theo thôi diễn xâm nhập, sắc mặt của hắn càng thêm nghiêm trọng, như là bao phủ một tầng hàn sương. Đại Lam Thiên Quân tiếp tục thôi diễn, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, không chỉ có như thế, nhân tộc khí vận hình như có rơi xuống hiện ra, mà yêu tộc khí vận lại ẩn ẩn sẽ vượt qua vu tộc chi thế. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ phòng nghị sự lâm vào tĩnh mịch. Tạ Khuyết nhìn chăm chú mai rùa, im lặng một lát sau lại tiếp tục nói một chút tình hình cụ thể. Đại Lam Thiên Quân hít sâu một hơi, bàn tay khô gầy hư vùng, viên kia mai rùa bị hắn thu hồi, thay vào đó là hai bó lơ lửng giữa không trung của sáng, trong đó màu đỏ đại biểu yêu tộc, kim sắc đại biểu nhân tộc, u lam thì là vu tộc khí vận tượng trưng. Nguyên bản xuyên thẳng trời cao nhân tộc của sáng, giờ phút này đỉnh tiêm lại sinh ra một vết nước, nhỏ vụn kim quang chính dị rào bong ra từ mảng. Trái lại yêu tộc của sáng, dù vẫn không kịp vu tộc nguy nga, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng kéo lên. Đại Lam Thiên Quân hầu kết nhấp nô, cứ kéo dài tình huống như thế, nhân tộc khí vận gặp khó, yêu tộc thừa cơ quật khởi. Tạ Khuyết trầm mặc thật lâu, đông nhiên cười khẽ, thú vị. Xem ra địa tiên giới lại muốn náo nhiệt. Hắn đông nhiên quay người, vậy liền làm phiền các vị thiên quân còn mới cùng nhận lấy vu tộc nói, nô khích tướng cởi mở võ minh cao giai công pháp, gia tốc bồi dưỡng cao giai rèn thể tu sĩ. Mặt khác, mật thiết chú ý phương Đông động tĩnh, phàm là yêu tộc có đại quy mô dị động, lập tức báo cáo. Chương 848, yêu đình lập. Chương 848, yêu đình lập. 30 ngày sau, Huyền Không Thành đổ nát thê lương còn tại trong gió nghẹn ngào, nhưng dị vãng tịch liêu lại bị phá vỡ. Dưới ánh tàn dương đỏ máu, xa xa yêu ảnh che đậy nửa cái bầu trời. Hôm nay, Tam đại yêu hoàng xuất lĩnh dưới trướng cường giả yêu tộc đúng hạn mà tới, uy áp chấn động được phạm vi trăm vạn dặm, tầng mây cũng bắt đầu cuộn. Thiên Đấu Thánh Hoàng phía trước dẫn đường, mà ở hắn phía sau, không chỉ là Bắc Hải Huyền Quy tộc hơn trăm tên thần cảnh huyền quy, còn có che khuất bầu trời bay thiên tiên thuyền, khoang tàu khe hở ở giữa tràn ra bảo quang, chính là ngày xưa yêu đỉnh chỗ góp nhặt, chỉ là bị Thiên Đấu Thánh Hoàng chỗ cướp đoạt mà đi rồi. Cựu đầu sư hoàng ngửa mặt lên trời đạp không mà đi, lông bẩm màu vàng nóng theo gió múa loạn. Hắn phía sau ngàn con sư yêu đạp không tới, móng nhọn xé rách tầng mây, chảo ở giữa còn nhỏ xuống lấy tươi mới giọt máu. Dọc theo con đường này, hắn cả một tộc bảy đều là tại không ngừng trong chém giết tới. Kia là tu sĩ nhân tộc tàn khu tại trong chém giết lưu lại tanh ngọt mùi, để cả bầu trời đều dính vào túc sát chi khí. Toàn hoàng xuất lĩnh lấy bạch trạch, quý như các loại một đám dị chủng yêu thánh, hắn dưới trướng dị chủng tộc đàn đội ngũ giống như một hàng dài, kéo dài dài mấy chục dặm. Chi đội ngũ này khí thế dồi dào, yêu lực quần quật như nước thủy triều, những nơi đi qua, ngay cả hư không đều tựa hồ bị áp bách được có chút rung động. Mà ở bọn hắn phía trước, tòa kia đã từng huy hoàng vô cùng Huyền Không Thành bây giờ cũng đã tàn tạ không chịu nổi, tường đổ khắp nơi có thể thấy được. Nhưng mà, ở nơi này cố khổng lồ yêu lực bao phủ phía dưới, những này tường đổ vậy mà bắt đầu ẩn ẩn lóe lên ánh sáng màu vàng nóng, phản phất tòa này cổ xưa thành chỉ vậy cảm nhận được sắp khôi phục ngày xưa yêu đình vinh quang, chính kích động run nhẹ nhẹ. Tại Tam đại yêu hoàng dẫn dắt đi, Yêu tộc đại quân giống như một cỗ dòng lũ đen ngòm, cuồn cuộn hướng về phía trước. Bọn hắn trận liệt gạt ra, đều nhịp, mỗi một cái yêu tộc chiến sĩ đều tản mát ra khí tức cường đại, làm người sợ hãi. Mà ở nhánh đại quân này phía trước nhất, Tam đại yêu hoàng ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về đầu tường thành kia đạo đắm chìm trong kim sắc trong vầng sáng bóng người, yêu đế. Lúc này yêu đế, Chính Lâm không đứng chắc tay, thân ảnh của hắn tại kim sắc vầng sáng làm nổi bật bên dưới lộ ra vô cùng cao lớn mà uy nghiêm. Quanh người hắn quấn quanh hỗn độn chi khí như là mây mù bình thường, bước lên không thôi, cùng Tam đại yêu hoàng mang tới yêu tộc uy áp hô ứng lẫn nhau, phản phất tại hướng toàn bộ địa tiên giới tuyên cáo yêu tộc của thời. Trận này biến đổi, chú định sẽ kinh thiên động địa, đủ để phá vỡ địa tiên giới hiện hữu cách cục. Mà hết thảy này, đều ở đây yêu đế kia đứng chắp tay bóng người bên trong, lặng yên kéo lên màn mở đầu. Đợi rất nhiều đại yêu ai vào chỗ nơi sau, yêu đế nhẹ nâng tay phải, chỉ nghe ba một tiếng vang dọn, một cái búng tay qua sau, một tôn khắc đầy đại yêu đồ đằng ghế đá từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào phía sau hắn. Cái này ghế đá toàn thân đen nhánh, trên đó đại yêu đồ đằng sinh động như thật, phản phất tùy thời đều có thể từ ghế đá nhảy ra bình thường. Đợi đến yêu đế chậm rãi an vị, kia vô số đại yêu thấy thế, cũng đều không chút do dự ẩm vàng quỳ rạp xuống đất, cùng kêu lên hô to, vậy hạ vạn thuế, yêu đình vạn thuế. Trong lúc nhất thời, cái này nguyên bản yên tĩnh không tiếng động huyền không thành phế tích phía trên, vang lên trận trận đình thai nhức góc tiếng hô hoán, như sấm bên hai, vang vọng thật lâu. Yêu đế ngồi ngay ngắn ở ghế đá phía trên, hắn kia trắng sáng ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve vương tọa tay vị, khoe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Vào thời khắc này, yêu đế bỗng nhiên con ngón đúng ra, chỉ thấy vô số tinh đấu phấn như hoa tuyết giống như bay tới tấp nhẹ nhàng rất xuống, chuẩn xác không sai lầm cắm vào cứng rắn vách đá phía trên. Những này tinh đấu phấn toàn thân hiện màu lam đậm, phấn trên mặt vẽ có vô số bức tranh các vì sao, mỗi một mặt phấn đều lóe ra hào quang nhỏ yếu, phản phất tận chứa thiên địa sơ khai tinh thần vĩ lực. Đây là tinh đấu phấn, các ngươi đều là từ cựu nhật yêu đỉnh sống sót tồn tại, cho nên ở đây ta cũng sẽ không cùng các vị giải thích nhiều lắm. Yêu đế thanh âm không lớn, lại như là hồng trung đồng dạng tại mỗi một cái đại yêu bên thai băng lên. Yêu đỉnh tam hoàng nhìn xem những cái kia tinh đấu phấn, không khỏi trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Bọn hắn tự nhiên biết do những này tinh đấu phấn lai lịch, những này tinh đấu phấn chính là ngày xưa tạo thành tuần thiên tinh thần đại trận trận nhãn lưu yếu phẩm, nó trọng yếu tính không cần nói cũng biết. Ngay sau đó, yêu đế thanh âm giống như tiếng sét đánh tại giữa thiên địa nổ vang, từ hôm nay trở đi, huyền không thành đem lần nữa trở thành mới thiên đỉnh chỗ cốt lõi. Lời của hắn như là hồng trung bình thường, tại toàn bộ Đông Thắng Thần Châu trên không quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Các người đám người đều ứng dụng hết trách nhiệm, vì Ngô Thiên đỉnh cống hiến ra bản thân lực lượng. Theo yêu đế tiếng nói rơi xuống, Đông Thắng Thần Châu tầng mây đột nhiên bắt đầu kịch liệt lan lộn, phản phất bị một cỗ lực lượng khổng lồ khuấy động. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu. Sau một khắc, yêu đế chậm rãi từ chỗ ngồi vị bên trên đứng dậy, hắn quanh thân lập tức hiện ra vô tận hỗn độn chi khí, giống như một cỗ dòng lũ đen ngòm, gầm thét hướng bốn phía càn quét mà đi. Hôm nay Thiên đỉnh vừa lập, kết cấu không nên không quá phức tạp, Ngô trước xây ba điện, do các ngươi tam hoàng thống ngự. Thiên điện, trưởng tinh thần vận chuyển quyền lực, làm do Thiên đấu thánh hoàng chấp trưởng. Yêu đế thanh âm tại hỗn độn chi khí bên trong vang lên, như cùng đi từ viễn cổ thần linh. Địa điện, trưởng sông núi linh mạch lợi, làm do sư hoàng chấp trưởng. Yêu điện, trưởng tộc đàn hơi thở sự sống trách nhiệm, làm do toàn hoàng chấp trưởng. Theo yêu đế tiếng nói rơi xuống, kia cỗ hỗn độn chi khí đột nhiên như là bị một con bàn tay vô hình điều khiển bình thường, cấp tốc ngưng tụ thành ba cái to lớn điện đường hư ảnh. Các ngươi ba người chính là Ngô yêu đình vết thương bắt đầu xương cánh tay chi thần, làm một người chấp trưởng một điện, lấy bảo đảm Ngô thiên đình phồn vinh hưng thịnh. Yêu đế thanh âm như là hồng trung bình thường, tại toàn bộ giữa thiên địa quanh quẩn. Ánh mắt của hắn như nước, chậm rãi quét qua trước mắt ba vị yêu hoàng, cái kia kim sắc trong con mắt lưu chuyển lên làm người sợ hãi quan mang, phản phất có thể xuyên thấu hết thể hư ảo. Cựu đầu sư hoàng ở nơi này đạo ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, lại có chút chột dạ cúi đầu, không dám cùng đối mặt. Toàn hoàng cái đôi vậy khẽ run, tựa hồ cảm nhận được một loại nào đó cường đại uy áp. Mà thiên đấu thánh hoàng thì là trầm mặc không nói, hoàn toàn không dám làm ra cái gì đáp lại. Chúng ta trước mắt mà nói, địch nhân lớn nhất chính là nhân tộc rồi. Yêu đế thanh âm mang theo một tia khinh thường cùng trào phúng. Nhớ ngày đó Vu yêu đại chiến thời điểm, ai có thể ngờ tới, như thế hèn mọn, tham sống sợ chết tiểu tộc, lại còn có thể có hôm nay dạng này thành tựu, trở thành địa tiên giới lớn nhất chúa tể. Trong giọng nói của hắn tràn đầy đối nhân tộc khinh thị cùng xem thường, phản phất nhân tộc vượt khởi chỉ là một trận ngoài ý muốn, căn bản không xứng có được bây giờ địa vị. Chương 848, yêu đình lập. Hai chương 848, yêu đình lập. Hai nhưng mà, sự thật cũng không tình bày ở trước mắt, nhân tộc thế lực đã viễn siêu ngày xưa Vu yêu hai tộc, cái này khiến yêu đế phẫn hận trong lòng càng thêm khó mà lắng lại. Mà lại lấy nhân tộc trước mắt thế lực, bất kể là ngày xưa chúng ta Vu yêu hai trong tộc một tộc kia, tại đỉnh phong thời kỳ sợ rằng đều khó mà chống lại. Yêu đế tiếp tục nói, trong giọng nói để lộ ra đối nhân tộc thực lực kiên kỵ. Chỉ là nhân tộc bây giờ từng người tự chiến, tông môn hoàng triều ở giữa chia năm xẻ bảy, lúc này mới cho chúng ta thời cơ lợi dụng. Lời còn chưa dứt, cựu đầu sư hoàng đột nhiên toàn thân lông bờm từng chiếc đứng đấy, như là bị chọc giận hùng sư bình thường, phát ra gầm lên giận dữ. Hắn cái kia khổng lồ thân thể ầm vang nghiêng về phía trước, một gối nặng nề mà đánh tới hướng mặt đất, tóe lên một mảnh bụi đất tung bay. Đại địa phảng phất không chịu nổi luồng sức mạnh mẽ này, phát ra đau đớn tiếng rên rỉ. Lấy sư hoàng đầu gối làm trung tâm, từng đạo như mạng nhện vết rách cấp tốc hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra, phảng phất đại địa sắp băng liệt. Sư hoàng cao giọng la lên, "Vậy hạ, chúng ta nguyện xuất bộ làm tiên phong, bình định nhân tộc chướng ngại." Tiếng hô của hắn giống như tiếng sét đánh, chấn động đến tầng mây cũng vì đó tán loạn. Tiếng giống giận này bên trong không chỉ có ẩn chứa ý chí chiến đấu dày đặc, càng xen lẫn đối nhân tộc thật sâu cừu hận. Tại sư hoàng phía sau, ngàn con sư yêu cùng kêu lên gầm thét, bọn chúng tiếng giống hội tụ vào một chỗ, giống như là biển gầm càn quét tứ phương. Kinh khủng này tiếng gầm, khiến người không nhịn được vì đó sợ hãi. Ở nơi này tam hoàng bên trong, thiên đấu thánh hoàng xa ở Bắc Hải, cùng nhân tộc làm không qua lại, chưa bao giờ có đánh giáp lá cả trải nghiệm. Toàn hoàng thì ở tại đại hoang, ngày bình thường cũng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, khó gặp hắn bóng người. Chỉ có sư hoàng nguyên thánh núi nằm ở nhân tộc lãnh địa bên trong, cái này khiến hắn sư tử sư tôn nhóm vẫn luôn chịu nhân tộc sát hại. Vậy nguyên nhân chính là như thế, cửu đầu sư hoàng đối nhân tộc cửu hận càng thêm sâu nặng. Giờ phút này, yêu đế ngồi ngay ngắn với vương tọa phía trên, hắn kim đồng có chút nheo lại, đáy mắt kia vệt lạnh ý như là lưỡi dao sắc bén, làm người không rét mà run. Không cần chỉ vì cái trước mắt, yêu đế thanh âm phảng phất từ cửu thiên bên ngoài truyền đến, bình tĩnh mà lạnh nhạt. Cỗ uy áp này như là bàn tay vô hình, trong nháy mắt đem kia nguyên bản sôi trào chiến ý thật chặt ép xuống, khiến cho nguyên bản huyền náo tràng diện nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bị cỗ uy áp này chấn nhiếp, thậm chí ngay cả hô hấp đều trở nên hơi khó khăn. Yêu đế chậm rãi nâng lên tay, nhìn như tùy ý một động tác, lại đưa tới hư không một trận run rẩy kịch liệt. Chỉ nghe một trận rợn người tiếng ma sát vang lên, phảng phất toàn bộ hư không đều ở đây một khắc bị xé nứt ra. Theo trận này tiếng ma sát, tuần thiên tinh thần đại trận hư ảnh giống như một ao bị khuấy động xuân thủy bình thường, tại yêu đế dưới chân nhộn nhạo lên. Kia hư ảnh vốn chỉ là như ẩn như hiện, nhưng theo yêu đế động tác, lại dần dần trở lên rõ ràng, cuối cùng tựa như chân thật tồn tại bình thường. Tinh quang từ trong hư vô liên tục không ngừng tụ đến, những này tinh quang tại yêu đế dưới chân xen lẫn quấn quanh. Cái này trước vững chắc trận cơ, bàn lại chứng phạt. Yêu đế thanh âm vang lên lần nữa, vẫn là như vậy bình tĩnh, nhưng lại mang theo một loại làm cho không người nào có thể kháng cự uy nghiêm. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, kia tuần thiên tinh thần đại trận hư ảnh đột nhiên phát ra một tiếng trầm thấp vù vù. Cái này vù vù tiếng như cùng hồng trung lớn lựa nhất giống như, vang vọng trên không trung không thôi, thậm chí ngay cả không khí chung quanh đều bị cỗ này tiếng gầm chô khuấy động, nhấc lên từng cơn sóng gợn. Tại yêu đình thời kỳ toàn thịnh, tuần này thiên tinh thần đại trận chính là đại biểu cho không thể địch nổi lực lượng, là chấn nhiếp chư thiên vạn giới vô thượng sát khí. Bây giờ gặp lại, phản phất để bầy yêu thấy được yêu đình trở lại đỉnh phong hy vọng, một cỗ nhiệt huyết sông lên đầu, để bọn hắn cơ hồ muốn lần nữa vung tay hô to. Yêu đình trùng kiến ngày kế tiếp, đông thắng thần châu bình minh bị quỷ dị sương mù tím bao phủ. Chân trời nổi lên không còn là nắng sớm, mà lại như là sôi trào huyết tương giống như đỏ sậm, toàn bộ đông thắng thần châu linh khí, vậy như thủy triều xuống giống như hướng huyền không thành hội tụ. Rất nhiều trong tông môn linh tuyển cũng là trở nên cô kiệt, ao ạt chảy xuôi linh dịch điên cuồng hóa khí theo sau giảm bớt. Rất nhiều bị nhân tộc chỗ nuôi dưỡng linh thú cũng biến thành sao động bất an, đối hư không phát ra gào rú, tựa như là muốn giành lấy tự do. Toàn bộ phạm vi trăm vạn dặm bên trong, linh khí như là bị vô hình miệng lớn thôn phệ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng phía huyền không thành phương hướng điên cuồng dũng mãnh lao tới. Có đang lúc bế quan tu sĩ nhân tộc quanh thân linh quang nổ tung, kinh mạch tại linh khí bỗng nhiên sói mòn bên trong từng khúc băng liệt, máu tươi từ thất khiếu phun ra ngoài, đang đau nhức bên trong tẩu hỏa nhập ma. Tại nhân tộc hoàng triều linh điện ở giữa, ngay tại tưới tiêu linh cây lúa nhân tộc đệ tử hoảng sợ nhìn xem nguyên bản xanh biếc biết mà non, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô vàng, khô khát, cuối cùng hóa thành cho bụi theo gió phiêu tán. Thương Ngô đỉnh núi cương phong gào thét, đại hạ thiên quân huyền bảo bay phất phới. Hắn nắm chặt Hạo Thiên bảo giám, trong kính phản chiếu cảnh tượng để hắn con người đột nhiên co lại, đại biểu yêu tộc khí vận cổ sáng giống như một đầu thức tỉnh viễn cổ cự thú, điên cuồng kéo lên, đồng thời bản thân đại hạ hoàng triều khí vận còn có điều rơi xuống. Đại hạ thiên quân nhìn xem một màn này, sắc mặt nháy mắt âm trầm như nước. Thật lâu, khoe miệng của hắn câu lên một vệt lạnh lẽo độ cong, trong mắt lóe lên hung ác nham hiểm qua mang, cùng yêu đỉnh gần nhất cũng không phải chúng ta, mà là chùa Bạch Long những cái kia con lửa chọc nhóm. Đại hạ thiên quân thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, hắn nâng nhẹ tay phủ bảo giám, trong mắt tính toán quang mang càng thêm nồng đậm, tựa hồ đã tại lập mưu tên như thế nào mượn tay yêu tộc cho chùa Bạch Long một kích chí mạng. Đầu ngón tay hắn tại mặt kính vạch ra Phật đạo ấn ký, lại đối không biết được người nào phát ra mệnh lệnh, đi nói cho mày trắng lao hòa thượng, cho bọn hắn mượn vô lượng Phật quang dùng một lát. Nếu là chậm một chút, sợ rằng những cái kia đại yêu môn tuần thiên tinh thần đại trận liền muốn thành hình. Đến lúc đó, hắn chùa Bạch Long coi như trở thành một vùng phế tích rồi. Đại hạ thiên quân thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, mang theo không cho cự tuyệt áp, âm cuối tiêu tán tại gào thét cương phong bên trong. Ba ngày sau, huyền không thành bên ngoài chân trời đột nhiên nổi lên chói mắt kim quang. 18 tôn kim thân la hán chân đạp cựu phẩm hoa sen, quanh thân bao quanh từ bi cùng uy nghiêm cùng tồn tại phận huy, chậm rãi từ đám mây hiện hiện. Bọn hắn trong miệng niệm tụng lấy cổ xưa Phật kệ, thanh âm như hồng trung giống như vang vọng thiên địa. Lập tức, một đạo to lớn kim sắc quang trận chậm rãi dâng lên, trong trận phạn văn lấp lóe, tản mát ra vô lượng quang minh cùng tường hòa chi khí. Đây là quang minh tu di vô tướng đại trận, chính là chùa Bạch Long áp đáy hòm chi pháp. Giờ phút này, yêu đình bảy yêu đã là linh tinh đấu phớn, riêng phần mình chiếm cứ trận nhãn, ngay tại diễn luyện tuần thiên tinh thần đại trận. Tuy nói chỉ là diễn luyện, nhưng điều này cũng đại biểu cho bản đầy đủ ngày xưa yêu đình khuất phục thiên hạ chi trận. Tuần thiên tinh thần đại trận hư ảnh ầm vang khởi động ở giữa, vô số tinh quang cùng kim sắc Phật quang tại huyền không thành biên giới ầm vang chạm vào nhau. Trong chốc lát, thiên địa thất sắc, chói mắt cường quang như là cái thứ hai như mặt trời dâng lên, phụ cận dãy núi tại này cố lực lượng kinh khủng dư âm bên dưới, như là bị vô hình bàn tay khổng lồ bóp nát cắt sỏi, ào ào hóa thành một biển, đầy trời bụi bặm che đậy nửa bầu trời. Ngày thứ hai, tin tức như dã hỏa giống như cấp tốc truyền ra. Đại hạ thiên quân dựa nghiêng ở Thương Ngô núi trên tảng đá, trong tay vướt vướt một viên Phật cốt xá lợi, nghe mày trắng lao Phật bị trọng thương, liền ngay cả chùa Bạch Long cũng liền đêm chuyển về đến Tây Mưu Hạ Châu tin tức, trên mặt lộ ra một vẻ ý vị thâm trường cười lạnh. Hắn nhìn qua phương đông, thấp giọng thì thầm, chùa Bạch Long con cờ này cũng nên rời trận rồi. Tiếp xuống, liền đi liên hợp kia mấy nhà tông môn xem một chút đi. Nhìn xem cái này mới xây yêu đình, đến cùng có ngày xưa mấy phần nội tình. Chương 849, Diệt Ba Tông, 1, chương 849, Diệt Ba Tông, 1, gần đây Đông Thắng Thần Châu, linh cơ cực độ ủ rũ. Mà tạo thành cái này một nguyên nhân quan trọng chỗ mấu chốt, chính là bởi vì yêu đình rồi. Trải qua nghe ngóng, Tạ Khuyết cũng là biết được Đông Thắng Thần Châu lại có đại yêu trùng kiến yêu đình, tự lập làm yêu đế. Bất quá đại nam vực ở xa Nam Chiêm Bộ Châu, với hắn mà nói cũng không có cái gì. Nhưng yêu đình bên trong như có dấu bản đầy đủ tuần thiên tinh thần đại trận, vậy liền không thể không khiến Tạ Khuyết đối hắn chú ý cần phải trải qua bây giờ bát cửu huyền công thế, nhưng là đem trận này tinh túy dung nhập vào trong đó, nếu là có thể đạt được bản đầy đủ tuần thiên tinh thần đại trận, đối với Tạ Khuyết mà nói cũng là một chuyện tốt. Chỉ là hiện tại cũng không hiểu biết yêu đình nội tình, cho nên Tạ Khuyết cũng là không nóng nảy. Tuy nói võ tông vẫn chưa có hại, nhưng này chút Đông Thắng Thần Châu tông môn có thể cũng không nhất định. Thanh minh trong tông, ngày xưa kia sóng nước lấp loáng, linh khí mở mịt ngàn năm linh chỉ, cho tới nay đều là trong tông môn thánh địa. Nhưng ngày gần đây, bên cạnh ao linh thực, phản phất tại trong vòng một đêm mất đi tất cả sinh cơ, tất cả đều khô héo. Đồng thời trên mặt nước vậy mà nổi lơ lửng thành phiến linh ngư thi thể, những này linh ngư tất cả đều trắng ra lấy cái bụng, tản mát ra một cỗ gây mũi mùi hôi thối. Mà cách đó không xa cổ kiếm đài kiếm mộ, tình huống vậy đồng dạng hỏng bét. Nguyên bản lơ lửng giữa không trung vô số cổ kiếm, giờ phút này quang mang ảm đạm, phản phất mất đi ngày xưa nhuệ khí. Những này cổ kiếm chính là vô số tiền bối lưu lại, mỗi một chiếc đều tản ra lăng lệ kiếm khí, từng theo chúng nó chủ nhân danh chấn Đông Thắng Thần Châu. Mà bây giờ kiếm của bọn nó thân lại như được lên một lớp bụi ám vết gì, lộ ra không có chút nào sinh khí. Không chỉ có như thế, kiếm mộ phía trên cấm chế hư ảnh cũng biến thành trong suốt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Cùng lúc đó, Thiên Mệnh Tông trên đài xem sao, nguyên bản có thể thấy rõ ràng tinh đồ cũng biến thành mơ hồ không rõ. Uy tích của ngôi sao tựa hồ hoàn toàn hỗn loạn, không còn dựa theo lúc đầu quy luật vận hành. Thiên Mệnh Tông luôn luôn lấy am hiểu sâu nhân quả cùng vận mệnh chi đạo mà nghe tiếng, đệ tử trong tông thường thường thông qua xem sao đến nhìn trộm thiên cơ. Nhưng lần này, bọn hắn lại gặp phải nghiêm trọng phản vệ, muốn dòm ngó thiên cơ, lại ngược lại bị thương tổn. Như là loại này sự tình còn có rất nhiều, chỉ cần là nằm ở yêu đình 300 triệu giảm phạm vi bên trong tông môn, không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều gặp trận này đáng sợ kết số. Đối mặt như thế tuyệt cảnh, những tông môn này không thể không buông xuống lẫn nhau ở giữa thành kiến cùng mâu thuẫn, bắt tay hợp tác, cộng đồng thương nghị ứng đối yêu đình sách lược. Nhưng bởi vì đại hạ thiên quân đối với yêu đình tình huống miệng kín như bưng, không có chút nào lộ ra bất luận cái gì có quan hệ yêu đình tin tức, cái này khiến những tông môn khác lâm vào cực độ bị động. Dù sao, đại hạ thiên quân tại cùng yêu đế trong chiến đấu là bại, với hắn mà nói là một cái cực kỳ chuyện mất mặt, cho nên hắn tình nguyện đem những tin tức này chôn sâu đáy lòng, vậy không muốn khiến người khác biết được. Tình huống giống nhau vậy phát sinh trên người chùa Bạch Long, bọn hắn vậy gặp một trận đột nhiên xuất hiện tiến công chớp nhoáng, đối với yêu đình thực lực đến tột cùng như thế nào, chùa Bạch Long người đồng thời hoàn toàn không biết gì. Bất quá Thanh Minh Tông, Cổ Kiếm Đài cùng Thiên Mệnh Tông cái này ba cái tông môn đều là thanh danh truyền xa nhất đẳng khối lượng lớn, thực lực tại toàn bộ địa tiên giới bên trong đều có thể xưng đỉnh tiêm. Mỗi cái tông môn đều có nhiều vị đỉnh tiêm thiên quân tọa trấn, nó thế lực cường đại, đủ để cùng toàn bộ đại hạ hoàng triều phân cao thấp. Nguyên nhân chính là như thế, cái này ba tông trải qua nghị sâu tính kỹ sau, dứt khoát quyết định liên hợp lại, cộng đồng đối kháng yêu đình. Thanh Minh Tông nghị sự đại điện bên trong, đem ba vị tông chủ khuôn mặt phản chiếu lúc sáng lúc tối. Làm Thanh Minh Tông chủ Lăng Hư Tử tóc trắng đứng đấy, yêu đình đã hủy diệt ngàn vạn năm, hôm nay trùng kiến yêu đình tất nhiên không có ngày xưa thực lực. Nếu không, cũng sẽ không là đảo loạn linh cơ đơn giản như vậy rồi. Bất quá yêu đình cử động lần này cũng rõ ràng là muốn đoạn chúng ta tông môn sinh lộ. Như vậy cưỡng ép đoạt thiên địa tạo hóa, thật cho là nhân tộc ta không người. Làm Cổ Kiếm Đài chi chủ Đoạn Nhạc Thiên Quân vậy xếp bằng ở thanh ngọc bồ đoàn bên trên, bên hông chín chuôi kiếm gãy đồng thời phát ra thanh minh. Hắn chậm rãi mở miệng, cùng hắn ngồi chờ chết, chúng ta không bằng chủ động xuất kích. Hắn bên hông kiếm gãy nháy mắt ra khỏi vỏ ba tấc, kiếm khí trong điện tung hành. Ta Cổ Kiếm Đài nguyện ra 3000 kiếm trận, trực đảo huyền không thành. Huyền Cơ Thiên Quân lại nhắm mắt ngồi xếp bằng, trong tay mai rùa xem bói bản điên cuồng xoay tròn, quẻ tượng như đèn kéo quân giống như biến ảo, chư vị, chớ vội vàng sao động. Còn phải cho ta tính toán, cũng không biết bây giờ cái này yêu đình đến tuột cùng là gì nội tình. Nửa ngày qua sau, Huyền Cơ Thiên Quân cũng là mở ra con người, sắc mặt trịnh trọng, chư vị, cái này yêu đình, sợ là có càn quét địa tiên giới chi lại thế. Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem tông môn hủy diệt? Lăng Hư Tử quanh thân linh lực bạo động, đem bàn trà chấn thành một mịn, Huyền Cơ Thiên Quân, ngươi như sợ, đều có thể mang theo Thiên Mệnh Tông co đầu rút cổ lên. Đoạn Nhạc Thiên Quân vậy trùng điệp hừ một tiếng, kiếm ý như thực chất giống như ép hướng Huyền Cơ Thiên Quân. Huyền Cơ Thiên Quân lắc đầu nói, vần đạo vậy không phải là ý tứ này. Chẳng qua hiện nay yêu đình nên còn cực kỳ yếu ớt, không có thành khí chi thế. Hắn nâng bắt đầu, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía trước mặt hai vị, nếu là muốn xuất thủ, nên mau một chút. Đợi đến yêu đình thành khí, chúng ta sợ là cũng đã muộn. Bảy ngày về sau, Thanh Minh Tông trước đại điện, 3000 tên đệ tử đã chỉnh tề tập kết ở nơi đó, bọn hắn người mặc màu đen đạo bào, bào bên trên dùng kim tuyến thêu thành long văn sinh động như thật, theo các đệ tử động tác cùng trận hình biến hóa. Long văn tựa hồ cũng ở đây phun ra nuốt vào lấy thanh quang. Đột nhiên, trên mặt đất không có chút nào báo hiệu hiện ra một đầu dài trăm trượng to lớn long hình hư ảnh. Con rồng này miếng vảy lóng lánh hào quang màu xanh, mắt rồng khép mở ở giữa, lôi điện tại tầng mây bên trong nổ vang, phảng phất muốn xé rách thiên địa. Đây chính là Thanh Minh Tông bí truyền Thanh Minh Hóa Rồng trận, nghe nói là từ viễn cổ Hồng Hoang thời kỳ truyền thừa xuống trận đồ, uy lực cực kỳ to lớn. Cùng lúc đó, tại Cổ Kiếm Đài kiếm mộ chỗ sâu, truyền đến một trận rồng ngâm hổ gầm giống như kiếm minh. Thanh âm này như là lôi đình bạc quân, khiến người không nhịn được vì đó sợ hãi. Ngay sau đó, phủ bụi ngàn năm cửa mộ ở nơi này trận kiếm minh trùng kích vào, ở bang mở rộng. Theo cửa mộ mở ra, trăm chuôi thượng cổ linh kiếm giống như một bầy được phóng thích cự thú, phá đất mà lên. Những này linh kiếm thân kiếm lóe ra hàn quang, trên đó quấn quanh phong ấn phụ lục tại hư không bên trong nháy mắt bạo thành một miệng, phản phất bị một cổ cường đại lực lượng xé rách. Linh kiếm những nơi đi qua, ngay cả không khí đều bị cắt chém thành nhỏ vụn lưu quang. Thiên mệnh tông quan tinh đài đỉnh tiêm, mây mù quấn, chín vị trưởng lão thân lấy đạo bảo, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, bọn hắn sắc mặt nghiêm trọng, nhắm chặt hai mắt, đột nhiên bọn hắn đồng thời cắn nát đầu ngón tay, máu tươi như mũi tên bắn ra, nhỏ xuống tại trấn phái pháp bảo thiên mệnh trên bàn quay. Cái này thiên mệnh bàn quay chính là một cái tiên thiên linh bảo, uy lực của nó tự nhiên là không thể coi thường. Dù sao thiên mệnh đệ tử trong tông không nhiều, hợp lại không hơn trăm, tế ra như thế bảo vật, vậy đại biểu thiên mệnh tông lấy ra nội tình. Tại máu tươi thẩm thấu vào, thiên mệnh bàn quay có chút rung động lên, phản phất bị tỉnh lại bình thường. Lúc này, ba tông liên quân giống như một cỗ dòng lũ đen ngòm, cuồn cuộn hướng về phía trước. Bọn hắn khí thế dồi dào, những nơi đi qua, sông núi vì đó rung động, linh khí cũng theo đó sôi trào lên. Làm ba tông liên quân tiến lên đến khoảng cách Huyền Không Thành trăm dặm chi địa lúc, đột nhiên, mấy chục con thân hình quầng lưng tiểu yêu trinh sát từ trong rừng cây chui ra. Những này tiểu yêu trinh sát tay cầm dò xét hồn viên, hiển nhiên là chuẩn bị tìm kiếm liên quân hư thực. Nhưng ngay tại bọn chúng vừa muốn triển khai dò xét hồn viên máy mắt, một đạo thanh quang tựa như tia chớp xẹt qua chân trời, trực tiếp hướng chúng nó phóng tới. Chương 849, Diệt Ba Tông 2, chương 849, Diệt Ba Tông 2, thanh quang bên trong, liền có thanh minh bên trong một vị kiếm tu chân đạp phi kiếm, như tiên nhân lâm thế bình thường. Chỉ thấy hắn nâng tay nhẹ bẫy, thanh minh kiếm mũi kiếm trên không trung xẹt qua, lập tức không gian giống như là bị xé nứt bình thường, vặn vẹo thành rồi một vòng xoáy khổng lồ. Cầm đầu tiểu yêu thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền bị kiếm khí xoắn thành xương máu. Cái khác tiểu yêu hoảng sợ quay người chạy trốn, lại bị kiếm khí ngưng tụ thành xiềng xích xuyên qua thân thể, đóng đinh tại cổ một phía trên. Vị này kiếm tu một kiếm chém, cười lạnh nói, yêu nghiệt mạnh khỏe, há có thể một kích. Thanh âm của hắn mang theo băng nhận giống như hàn ý, chấn động đến xung quanh lá cây hào hào tàn lụi. Nhưng mà tại hắn đáy mắt chỗ sâu, lại lóe qua một tia không dễ dàng phát giác cảnh giác. Dù sao những này tiểu yêu xuất hiện quá mức tận lực, cũng là cố ý dẫn bọn hắn xâm nhập. Rất nhanh, nương theo lấy ba tông thế lực không ngừng mà xâm nhập, linh khí cũng biến thành càng thêm nồng nặc lên. Điều này cũng làm cho khiến cho ba tông Việt phát xúc động phẫn nộ lên, dù sao yêu đỉnh chỗ rút ra chính là bọn họ linh khí. Làm ba tông liên quân bước vào 10 dặm phạm vi lúc, bầu trời vậy dần dần trở nên ảm đạm, trên đường chân trời đột ngột nhưng hiện ra một đầu to lớn hư ảnh, thứ 9 đầu ngang nhiên, bộ lông màu vàng nóng tại giữa tầng mây rạng rỡ lấp loé. Mấy vị thiên quân cũng là nháy mắt liền nhận ra vị này ngày xưa tung hoành đông thắng thần châu đại yêu. Cựu đầu sư hoàng Lăng Hư Tử không khỏi ánh mắt ngưng lại, hắn không có nghĩ đến, mới thành lập yêu đình đúng là còn có thể tuyển nhận đến như vậy yêu tộc đại năng. Sư Hoàng cũng là ngẩng đầu cười nói, hôm nay không khéo, đúng là có khách đường xa mà tới. Đoạn Nhạc Thiên Quân cũng là không khách khí, người yêu đình sợ là vượt qua. Thành lập ban đầu, đúng là không thận trọng từ lời nói đến việc làm, còn dám như vậy cướp trắng trận thần châu linh khí, là không sợ hạ hoàng tìm các ngươi phiền phức sao? Đại Hạ Thiên Quân tại ngoài sáng bên trên, cũng là đông thắng thần châu đệ nhất cao thủ cùng người cầm lái, Đoạn Nhạc Thiên Quân giờ phút này, cũng là cầm hắn muốn ép một chút Sư Hoàng. Sư Hoàng chỉ là khinh thường cười nhạo. Hạ hoàng bất quá bệ hạ bại tướng dưới tay, sao lại dám đến Ngô yêu đỉnh? Lời vừa nói ra, ba vị tông chủ cũng là hai mặt nhìn nhau. Dù sao sư hoàng lời nói cũng là một kiện đại sự, nếu là hạ hoàng thất bại lời nói, sợ rằng toàn bộ đông thắng thần châu đều muốn liên thủ đối kháng yêu đỉnh rồi. Không đến không kịp đám ba người mở miệng nói cái gì, sư hoàng chính là chủ động cười nói, bất quá vậy còn mời chư vị yên tâm, yêu đế đã là bế quan, chỉ là hôm nay chúng ta ngay tại nơi đây thao luyện đại trận. Chư vị hiện tại thật có phúc. Theo sư hoàng nâng tay rơi xuống, phản phất là một đạo không tiếng động mệnh lệnh, nguyên bản giấu ở giữa tầng mây tuần thiên tinh thần đại trận giống như là bị tỉnh lại cự thú bình thường, ầm vang khởi động. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, phong vân cuộn cuộn, vô tận tinh đấu phấn hư ảnh như là cỗ sao chổi từ trong hư không rơi xuống, mỗi một mặt cờ phấn đều lóe ra yêu dị thanh quang, tại cương phong bên trong bay phất phới, phản phất là đến từ viễn cổ chiến ca. Những này tinh đấu phấn hư ảnh xuất hiện, chỉ là đơn thuần khí thế nhấc lên linh khí gợn sóng tựa như cùng sóng to gió lớn bình thường, hung hăng đụng chạm lấy liên quân dưới chân đại địa. Đại địa tại này cỗ lực lượng trùng kích vào, vậy mà bắt đầu run rẩy lên. Phản phất tùy thời đều có thể băng liệt. Mà ở kinh khủng này cảnh tượng bên trong, Đoạn Nhạc Thiên Quân bên hông chín chuôi kiếm gãy vậy đột nhiên giống như là cảm nhận được cái gì, bắt đầu run rẩy kịch liệt. Kia chói tai vụ vụ thanh âm, như là bị quấy nhiễu bầy ong bình thường, khiến người màng nhĩ đều cơ hồ muốn bị đâm rách. Đoạn Nhạc Thiên Quân sắc mặt nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, hắn đột nhiên đưa tay để lại chuôi kiếm, muốn ngăn cản cái này chín chuôi kiếm gãy dị động. Nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện, cái này chín chuôi kiếm gãy vậy mà giống như là đã có sinh mệnh, hoàn toàn không nhận khống chế của hắn, ngược lại liều mạng muốn tránh thoát vỏ kiếm chói buộc. Đoạn Nhạc Thiên Quân trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt, hắn nhìn chăm chú trong tay kiếm gãy, cảm thụ được kia cô đến từ thân kiếm lực lượng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, trận này khí tức, đúng là dẫn động ta bản mệnh linh kiếm rung động. Ngay tại Đoạn Nhạc Thiên Quân suy tính đồng thời, một bên khác Huyền Cơ Thiên Quân vậy đồng dạng cảm nhận được cỗ này dị thường lực lượng. Trán của hắn ở giữa nổi gân xanh, hai tay tựa như tia chớp tại thiên mệnh bản quay bên trên cấp tốc thôi diễn, bản quay mặt ngoài tình vĩ điên của người chuyển, huyết sắc quẻ tượng giống như thủy triều tuôn ra, đem hắn gương mặt phản chiếu dữ tợn đáng sợ. Huyền Cơ Thiên Quân gấp đẩy thiên mệnh bản quay, quẻ tượng đột biến đại hung. Mau lui! Huyền Cơ Thiên Quân khàn cả giọng hô to, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Đây là cả bẫy, chúng ta chúng yêu đình kế. Nhưng hắn la lên rất nhanh bị đại trận tiếng oanh minh bao phủ, ba tông liên quân lâm vào hỗn loạn tương mừng. tại cường đại uy áp bên dưới gian nan chống đỡ. Tầng mây ầm vang nổ tung, cựu đầu sư hoàng đạp trên vỡ vụn hư không hiện thần, chín quả đầu lâu đồng thời mở ra miệng to như chậu máu, cười như điên như lôi đỉnh lăn qua chân trời. Quanh người hắn yêu khí cuộn cuộn, đem trọn phiến tiên không nhuộm thành đỏ sậm, chả ở giữa lưu lại máu tươi còn tại nhỏ xuống, tại mặt đất ăn mòn ra trận trận khói trắng. Sư hoàng cười như điên hiện hình, nhân tộc sâu kiến, nhưng vẫn ném mạng lưới. Theo hắn ra lệnh một tiếng, trong trận 360 tinh phấn đồng thời bộc phát ra chói mắt thanh quang. Tinh trên lá cờ cổ lão yêu văn phi tốc xoay tròn, hội tụ thành tinh thần chi lực như sôi đằng nhằm tương, tại hư không bên trong ngưng tụ thành một tôn hồng hoàng cự thú hư ảnh. Cự thú mở ra che khuất bầu trời miệng lớn, mang theo hủy thiên diệt địa uy áp, trực tiếp hướng phía Thanh Minh Tông Thanh Minh Hóa Rồng trận tới. Thanh Minh Tông 3000 đệ tử giữa tiếng kêu gào thê thảm, long hình hư ảnh ầm vang vỡ vụn, hóa thành khắp thiên linh quang tiêu tán. Cổ kiếm đài trăm chuôi linh kiếm trên không trung điên cuồng dãy rủa, thân kiếm điêu khắc minh văn bắn ra cuối cùng nhất quang mang. Mà ở tinh lực rào sát bên dưới, linh kiếm như là yếu ớt lưu ly, ào ào nổ tung thành mảnh vỡ. Đoạn Nhạc Thiên Quân muốn rách cả mí mắt, quanh thân khí huyết điên cuồng tiêu đốt, vung ra suốt đời mạnh nhất một kiếm, kiếm quang như ngân hà cuốn ngược, lại tại chạm đến đại trận trước mắt, đụng vào một đạo kim sắc hư ảnh, kia là Tam Túc Kim Ô, là yêu tộc bên trong hoàng tộc. Đoạn Nhạc Thiên Quân còn chưa thấy rõ đối phương thân hình, liền bị lực lượng vô hình xé nát thần hồn, thân thể như diều đứt dây giống như rơi xuống. Mà thiên mệnh bản quay mặt ngoài, thì là xuất hiện hình mạng nhện vết rách, Huyền Cơ Thiên Quân mặt xám như tro, cắn chốt lưỡi, đem tâm đầu tinh huyết phun tại trên bàn quay bắn ra cuối cùng nhất quang mang, hắn vào lúc này cuối cùng nhìn thấy một tia thiên cơ, trận nhãn tại. Đáng tiếc lời còn chưa dứt, một đạo hóng ánh tinh quang xẹt qua, đem hắn thân thể cùng thần hồn cùng nhau chôn bụi, chỉ để lại một nửa lời nói tiêu tán trong gió. Chương 850, Võ Điển, 1, chương 850, Võ Điển, 1, động tiên chỗ sâu, Tạ Khuyết ngồi xếp bằng biển máu hóa thân trước đó, thất khiếu tràn ra nhàn nhạt tinh quang. Hô hấp của hắn trầm ổn mà kéo dài, mỗi một lần thổ nạp, thể nội khiếu huyệt tựa như cùng tinh thần giống như có chút tỏa sáng, tiếp theo chậm rãi chuyển động. Âm dương nhị khí ở trong kinh mạch trào lên, tại nhân quả lưỡng nghi quyển huyền diệu giàn khung bên dưới, đặt thành một loại gần gũi hoàn mỹ vi diệu cân bằng. Giờ phút này, Tạ Khuyết hai mắt đột nhiên mở ra, hắn chậm rãi đưa tay, động tác như chậm mà nhanh, trong hư không lập tức nổi lên từng cơn sóng gợn. Vũ yêu hai tộc trận đồ hư ảnh tùy theo hiện hiện, 12 tổ vũ bóng người to lớn cùng 360 đạo yêu văn hô ứng lẫn nhau, nhưng cái này nhìn như cường đại trận đồ, lại bởi vì thiếu khuyết hoàn chỉnh pháp tắc chống đỡ mà hơi có vẻ ngưng trệ. Tạ Khuyết nhìn chăm chú trong hư không trận đồ, lông mày cau lại, lấy nhân quả vì kinh vĩ, Vũ yêu là chậm nhãn, dù có thể mô phỏng nửa bước đạo quân uy năng, lại chung quy là hoa trong gương trăng trong nước. Trong ánh mắt của hắn lóe qua một tia khát vọng, nếu có được tuần thiên tinh thần đại trận bản đầy đủ. Tạ Khuyết nghĩ đến chỗ này, thở dài, thôi được. Tại trải qua gian khổ sửa chữa biên soạn về sau, Tạ Khuyết cũng là cuối cùng hoàn thành nhân quả lưỡng nghi quyển một thiên này chương. Tầng này tu hành viên mãn về sau, liền mang ý nghĩa đã có thể nắm giữ cực kỳ thâm ảo nhân quả đại đạo. Pháp này thậm chí có thể mượn nhân quả, đem thân hồn bắt ngang ở thời gian sông dài bên trong, thực hiện cùng bị ngạn thiên quân giống nhau sự tình. Bởi vậy, nói theo một ý nghĩa nào đó, xây xong nhân quả lưỡng nghi quyển võ giả cũng đã tới đạo pháp bên trong bị ngạn cảnh giới, cũng chính là võ đạo nạn bàn ngũ quân. Cứ việc tu hành xong nhân quả lưỡng nghi quyển sau cảnh giới vẹn vẹn đơn thuần thiên quân cấp bậc, nhưng trên thực tế thực lực lại khả năng đã đủ để cùng những cái kia hơi yếu một chút nửa bước đạo quân chống lại. Dù sao cái này hai đại trận pháp ẩn chứa uy năng, tuyệt đối không phải bị ngạn thiên quân có thể tùy tiện tưởng tượng được. Nhưng muốn chính thức có được nửa bước đạo quân thực lực, còn cần tiến một bước. Tạ Khuyết nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chậm rãi thu công đứng dậy. Ở trước mặt của hắn, trưng bày rất nhiều vu tộc thiên quân nhóm đưa tới cổ lão điện tịch, những này điện tịch đều là trải qua tuế nguyệt tang thương chân quý di sản. Mà ở những này điện tịch trên cùng, cất đặt lấy một quyển đặc biệt thư tịch, đó chính là Lạc Hà Đồ Tàng Quyển. Cứ việc nó chỉ là tàng quyển, nhưng cùng lưu truyền đến hậu thế phiên bản so sánh, hắn hoàn chỉnh tính lại không biết cao hơn ra bao nhiêu. Bởi vậy Tạ Khuyết cũng là cảm thấy cũng là thời điểm xuất quan. Dù sao qua nhiều năm như vậy, hắn một mực vùi đầu tại công pháp suy luận bên trong, bây giờ cuối cùng đã tới nên lúc kết thúc rồi. Dõi mắt bây giờ địa tiên giới thế cục, Tạ Khuyết đối yêu đỉnh cùng Đông Đảo Tiên Tông hoàng triều tràn ngập tò mò. Nếu như có thể có cơ hội từ nơi này chút thế lực nơi đó thu hoạch một chút chân quý điện tịch, kia không thể nghi ngờ sẽ đối với hắn con đường tu hành rất có ích lợi. Nhất là kia bản đầy đủ tuần thiên tinh thần đại trận, nếu là có thể đem tới tay, vậy đơn giản chính là như hổ thêm cánh. Không chỉ có như thế, trải qua nhiều năm không ngừng cố gắng, Tạ Khuyết chỗ suy luận ra tới Bát Cửu Huyền Công đã cùng nguyên bản có rất lớn khác biệt. Nó đã không giới hạn nữa tại nguyên bản công pháp phạm chủ, mà là dung nhập vào chính Tạ Khuyết lý giải cùng sáng tạo cái mới. Cho nên, Tạ Khuyết càng muốn đem bộ công pháp kia xưng là Võ Điển lấy hiện lộ rõ ràng hắn chỗ đặc biệt. Mà bộ này Võ Điển tu hành phương hướng vậy phi thường minh xác, đó chính là lấy võ đạo chi năng đến nắm giữ tùy ý đại đạo, cuối cùng càng là có thể võ đạo thân hợp thiên đạo, sáng lập cũng chúa tể vận chuyển một phương đại thế giới. Tạ Khuyết nhìn xem Lạc Hà Đồ Tàng Quyển, lắc đầu tự nói, đạo pháp, võ đạo, rèn thể pháp đã hòa vào trước 7 tầng, tầng thứ 8 nếu muốn suy luận ra tới, cần tiến thêm một bước. Bất quá Tạ Khuyết vậy cảm giác được, trước đây 7 tầng đã là tiêu hao hết bản thân nội tình. Hắn cũng là có thể tưởng tượng ra được, tiếp xuống suy luận nên như thế nào khó khăn. Lập tức Tạ Khuyết giống như quỷ mị, thân hình lóe lên, tựa như tệ lệ hoặc xuất hiện ở động thiên bên trong vu tộc khu vực. Sở dĩ muốn đem vu tộc cùng cái khác nhân tộc tách ra, là bởi vì vu tộc thể trạng phổ biến so nhân tộc càng thêm to lớn, mà lại bọn hắn đều có được tu vi nhất định. Nếu để cho vu tộc cùng nhân tộc đệ tử cùng nhau tu hành, sợ rằng sẽ dẫn phát rất nhiều không tiện cùng mâu thuẫn. Bởi vậy, Tạ Khuyết ở mảnh này rộng lớn vô ngần động thiên thế giới bên trong, đặc biệt vì vu tộc vạch ra một khối độc lập khu vực, lấy bảo đảm song phương đều có thể thuận lợi tu hành. Giờ này khắc này, quảng trường trước, bảy vị vu tộc thiên quân sớm đã thu được Tạ Khuyết xuất quan truyền âm. Bọn hắn bởi vì yêu đình xuất thế duyên cớ, cũng là không dám chậm trễ chút nào, hào hào thần sắc trang nghiêm đứng ở tại chỗ, cung kính chờ đợi Tạ Khuyết đến. Dù sao yêu đình xuất hiện, cho toàn bộ địa tiên giới đều sẽ mang đến to lớn biến số, mà vu tộc làm trong đó một phương thế lực, càng là ngày xưa yêu đình tự định, tự nhiên cũng nhận ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng hiện tại đại trúc thiên quân không ở, tăng thêm tại không có đạt được Tạ Khuyết minh sát chỉ thị, bọn hắn cũng không dám tùy tiện đối yêu đình động thủ. Phải biết, tại ngoại giới đông đảo nhân tộc khối lượng lớn hoàng triều trong mắt, vu tộc đồng dạng bị coi là dị loại, là nhất định phải bị tiêu diệt đối tượng. Cho nên, vu tộc đang hành động bên trên nhất định phải cực kỳ thận trọng, hơi không cẩn thận liền có thể dẫn tới diệt tộc tai họa. Tạ Khuyết hầu kết khẽ nhúc nhích, chính là hỏi, gần đây Đông Thắng Thần Châu thế cục như thế nào? Đại Huyền Thiên Quân đưa tay kết ấn, liên tiếp đạo hồn hỏa từ hắn ống tay áo thoát ra, trên không trung xen lẫn thành một phương la bàn. Rất đúng xa vị trí có điều tra thủ đoạn Đại Huyền Thiên Quân, cũng là duy nhất hậu thổ nương nương hậu nhân. Bởi vì việc quan hệ yêu đình, Đại Huyền Thiên Quân giờ phút này cũng là không kịp chờ đợi chủ động mở miệng nói ra, "Tiền bối, ta đã điều động dưới trướng Tam Thiên Minh Thần bên ngoài tìm hiểu." Còn mời nhìn. Theo hắn thoại âm rơi xuống, la bàn đột nhiên kịch liệt rung động, ánh sáng màu lam hóa thành vô số thật nhỏ xuất hiện ở không trung lấp loé. Những này minh thần chính là giữa thiên địa bán khí ngưng kết, cho nên đối với Đại Hiển Thiên Quân mà nói, phàm là có đoán khí vị trí, nếu là không đại năng cố ý che đậy nơi đây, hắn đều có thể chiếu vẽ mà ra. Trong tấm hình, huyền không thành bên ngoài vô số đại yêu tập kết, tất cả đều tại tựa hồ muốn khôi phục yêu đỉnh dĩ vãng khí phái. Lập tức tràng cảnh đột nhiên nhất chuyển, đi tới chùa Bạch Long phế tích phía trên. Chỉ thấy kia nguyên bản trước đại điện tụ vô số tín đồ thảm bại kim thân, cũng là toàn bộ vỡ vụn ra. Mà kia nguyên bản làm hộ tông đại trận quang minh tu di đại trận, cũng là tại tuần thiên tinh thần đại trận mãnh liệt nghiền ép phía dưới hóa thành hư vô. Lập tức hình tượng biến đổi, làm chùa Bạch Long chủ trì mày trắng lao Phật càng là bị thương nặng, mà bản thân hắn cũng là tại mấy vị cường giả yêu tộc dưới sự đuổi giết, chật vật không chịu nổi trốn hướng Tây Như Hạ Châu. Nhưng mà, cái này còn vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu. Ngay sau đó, Thanh Minh Tông, Thương Hà phái, Liệt Dương cốc cái này Tam Đại Thiên Quân tông môn đại quân vậy tao ngộ đồng dạng vận mệnh. Bọn hắn tại yêu đỉnh cường đại thế công trước mặt không hề có lực hoàn thủ, ào ào bị yêu đỉnh hủy diệt. Yêu đỉnh đại quân lập tức như mưa to gió lớn giống như cuốn tới, không thể cản phá, đem cái này ba đại tông môn sơn môn triệt để phá hủy. Yêu đỉnh đại kỳ phướn trong gió bay phất phới, bị cao cao cắm đẩy cái này ba đại tông môn phế tích phía trên. Mà những cái kia may mắn còn sống sót người, không có chỗ nào mà không phải là trở thành yêu đỉnh nô lệ, bị nô dịch thúc đẩy, trải qua sống không bằng chết sinh hoạt. Đại Hiền Tiên Quân mắt thấy đây hết thảy, sau khi thở dài liền thu hồi la bàn. Chương 850, Võ Điển 2, chương 850, Võ Điển 2, Tạ Khuyết nhìn xem một màn này, khẽ gật đầu, tựa hồ đối đây hết thảy sớm có đoán trước. Nhưng lông mày của hắn nhưng lại chưa vì vậy mà giãn ra, ngược lại càng phát ra nhíu chặt lên. Trầm mặc một lát sau, hắn mở miệng lần nữa hỏi, yêu đế thân phận, nhưng có tin tức xác thực. Đại Hiền Tiên Quân nghe vậy, cũng là không chút do dự hồi đáp, căn cứ một chút đại yêu ý tứ, cái này yêu đế thân phận chân thật, nên là Đại Mộng Tiên Quân. Tiếng nói của hắn chưa rơi, toàn bộ trong điện không khí phảng phất đều ở đây nháy mắt đọc lại. Chúng vu tộc tiên quân hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Bọn hắn liếc nhau qua đi, trên mặt mũi đều lộ ra mười phần giật mình. Dù sao vị này Đại Mộng Tiên Quân đối bọn hắn tới nói, cũng coi như được là người quen cũ. Trước kia vu yêu đại chiến thảm liệt xuất hiện ở trong đầu của bọn họ thoáng hiện. Khi đó Đại Mộng Thiên Quân làm 18 cánh kim tiền, kim sắc cánh ve mỗi một lần bố, đều có thể mang đi vô số vu tộc tính mạng, mà lại bởi vì cửa kia thiên phú thần thông, khiến cho hắn bảo mệnh năng lực cực kỳ biến thái, hắn luôn có thể tại vu tộc thiên quân nhóm tất phải giết chiêu hạ, lấy phương thức quỷ dị đào thoát, chỉ để lại một bệnh kim quang biến mất vô tung vô ảnh, cũng là để bọn hắn đau đầu cực kỳ. Cho dù là toàn bộ yêu đình đều bởi vì nhân tộc mà hủy diệt về sau, vu tộc lật khắp mỗi một chỗ góc quất, nhưng thủy chung tìm không thấy Đại Mộng Thiên Quân tung tích. Thật giống như hắn chưa từng có tồn tại qua một dạng, biến mất ở thời gian trường hà bên trong. Nhưng là không nghĩ tới hắn lại là được rồi Đông Hoàng Trung, tại hiện nay trở thành mới yêu đế. Nhưng mà, đây hết thể Tạ Khuyết đều hoàn toàn không biết, bởi vậy khi hắn nghe tới Đại Mộng Thiên Quân cái tên này lúc, trong lòng cũng chỉ là tràn đầy cảm giác xa lạ. Lớn Vân Thiên Quân chú ý tới tông chủ như mày, khổ sở suy nghĩ bộ dáng, liền chủ động mở miệng giải thích, "Tông chủ, Đại Mộng Thiên Quân chính là một đầu hồng hoang dị chủng, tên là 18 cánh kim tiền. Nhớ năm đó Vu Yêu đại chiến thời điểm, cái này lao ve nhiều lần bằng vào thiên mệnh ve áo đào thoát truy sát, không nghĩ tới hắn vậy mà thật sự có được như thế nghịch thiên vật khí, không chỉ có thành công đào thoát, còn chiếm được trong truyền thuyết Đông Hoàng Trung." Lớn Vân Tiên Quân dừng một chút, nói tiếp, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này yêu đế tại trở thành Đại Mộng Thiên Quân trước đó, liền đã lộ ra cực kỳ thần bí, rất ít ở trước mặt mọi người lộ diện. Hắn như có điều suy nghĩ tiếp tục nói, mà hắn mặc dù bị xưng là Đại Mộng Thiên Quân, chính là bởi vì hắn kia thần thông, phàm là hắn 18 kim dược một cái, liền có thể khiến người nháy mắt lâm vào ảo cảnh, phản phất đưa thân vào trong một cảnh, thư thực khó phân biệt. Tạ Khuyết nghe Lớn Vân Tiên Quân giảng thuật, con mắt không khỏi sáng lên. Hắn trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu là có thể phân tích cái này nhập mộng thần thông huyền bí, nói không chừng có thể lần nữa sáng tạo ra như là luân hồi phúc địa bình thường kỳ diệu chi địa. Bây giờ võ tông đệ tử số lượng đông đảo, lại đều đúng võ đạo công pháp có khắc sâu lý giải cùng lĩnh ngộ. Dưới tình huống như vậy, Tạ Khuyết trong lòng này sinh ra một lần nữa sáng lập một cái như là ngày xưa luân hồi phúc địa ý nghĩ. Nếu như ý nghĩ này có thể thực hiện, như vậy nương tựa theo đông đảo đệ tử ngọc trai chi lực, Tạ Khuyết tại suy luận võ điện sau hai tầng lúc sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Nhưng muốn sáng lập như vậy một cái bí cảnh cũng không phải là chuyện dễ, mấu chốt trong đó ở chỗ có thể hay không đạt được yêu đế chân thân, cũng từ đó lĩnh ngộ được huyền chi đại đạo. Chỉ có như vậy mới có thể sáng tạo ra một phương càng thêm chân thật luân hồi phúc địa. Dù sao ngày xưa cùng hiện tại cảnh giới khác biệt, muốn sáng lập có thể ngộ đạo thế giới, đối với Huyễn Chi Đại Đạo yêu cầu cũng là sâu hơn. Tạ Khuyết biết rõ ở trong đó độ khó, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà lùi bước. Tương phản, hắn rơi vào trong trầm tư, tỉ mỉ tự hỏi các loại khả năng phương pháp cùng con đường. Võ Tông mặc dù tồn tại thời gian không dài, nhưng thực lực hôm nay đã không thể khinh thường. Nhưng mà nhà hẹp ở nơi này Đại Nam Vực, đối với Võ Tông tới nói hiển nhiên là không đủ. Nhất là tại đệ tử đông đảo, từng cái thiên phú dị bẩm, tiềm lực vô hạn tình huống dưới, càng hẳn là để bọn hắn ra ngoài sông sáo một phen, thấy chút việc đời. Nghĩ tới đây, Tạ Khuyết trong mắt lóe lên một vẻ kiên quyết chi sắc. Dù sao cũng chỉ có như vậy, Võ Tông tài năng chân chính quật khởi, trở thành một làm người chú mục tồn tại. Hắn lúc này liền truyền xuống mệnh lệnh, đưa tới làm phó tông chủ Quan Trạch Tiên. Không bao lâu, Quan Trạch Tiên sải bước mà tới. Hắn dáng người thẳng tắp, lúc hành tẩu ống tay áo trong lúc lơ đãng lộ ra điểm điểm tinh quang, cái này lộ vẻ đem võ điển tu tới tầng thứ tư đỉnh phong. Tuy nói Quan Trạch Tiên bây giờ tu vi tại Võ Tông bên trong chỉ có thể coi là bình thường, nhưng ở Tạ Khuyết dốc lòng chỉ điểm xuống, thực lực của hắn sớm đã đột nhiên tăng mạnh, xưa đâu bằng nay. Hắn hôm nay thực lực đã cùng một nửa tạo hóa thần quân không xê xích bao nhiêu. Phải biết, rất nhiều lớn tông minh trên mặt một tông chi chủ, tu vi cũng bất quá như thế mà thôi. Tạ Khuyết mặt mỉm cười mà nhìn trước mắt Quan Trạch Tiên, trong mắt lộ ra đối với hắn trưởng thành yên vui. Hắn chậm rãi nói, bây giờ Võ Tông khí thế như hồng, như mặt trời ban trưa, sớm đã không phải lúc trước cái kia nhỏ yếu liệt sơn tông rồi. Quan Trạch Tiên khẽ gật đầu, hắn biết rõ Võ Tông tại Tạ Khuyết dưới sự lãnh đạo ngày càng lớn mạnh, bây giờ đã trở thành chúa tể một phương. Tạ Khuyết tiếp tục nói, cho nên chúng ta không thể lại thỏa mãn với nho nhỏ này Đại Nam Vực, mà là hẳn là đưa ánh mắt về phía nơi càng xa xôi hơn. Quan Trạch Thiên cỡ nào thông minh, hắn nháy mắt liền biết được Tạ Khuyết lời nói bên trong ý tứ. Trong chốc lát, trong mắt của hắn lập tức bộc phát ra chói mắt tinh mang, trong vầng hào quang có hưng phấn, có chờ mong, càng có một cố kích động đấu trí. Dù sao Võ Tông cũng coi là ngày xưa Liệt Sơn Tông thay đổi chế độ mà tới. Đối với Quan Trạch Thiên tới nói, tông môn chính là hắn hết thảy, tông môn minh diệu chính là của hắn minh diệu. Nếu là tông môn có thể khuyết trường, đi hướng rộng lớn hơn thiên địa, thành tựu một phen bá nghiệp, đó chính là hắn suốt đời mộng tưởng a. Tạ Khuyết ánh mắt quét qua Quan Trạch Thiên, gặp hắn khẽ gật gù, lại tiếp tục nói, nhưng nhớ lấy, chớ nên ngông cuồng. Nếu có tông môn khiêu khích, không cần đuổi tận giết tuyệt, lập uy là đủ. Để bọn hắn biết rõ, ta Võ Tông không phải mặc người nhào nặn quá hờ mềm. Nói xong, Tạ Khuyết vung tay lên, ngươi trước tạm đi chọn lựa đệ tử, nếu là thích hợp, liền để bọn hắn làm nhóm đầu tiên bước ra Đại Nam Vực tiên phong. An bài xong Quan Trạch Thiên, Tạ Khuyết lại đem ánh mắt chuyển hướng Ngưu Sơn, thần sắc hắn nghiêm trọng, lông mày chăm chú nhăn lại, Võ Tông khuyết trương trương nhất sự không thể coi thường, tuy nói ta Võ Tông luôn luôn điệu thấp làm việc, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tạ Khuyết lời này ý tứ, cũng là bởi vì Vu tộc nguyên nhân, rất nhiều khối lượng lớn đại năng đều đã đem ánh mắt đặt ở Võ Tông trên thân. Hắn chậm rãi đi đến Ngưu Sơn trước mặt, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi lại đi cùng lấy Quan Trạch Thiên, để phòng ngoài ý muốn. Chương 851, khuyết trương cùng chiến tranh, 1, chương 851, khuyết trương cùng chiến tranh, 1, diễn võ trường trước, 300 đạo bóng người đã bày trận ở đây. Ở trong đó mỗi một người đệ tử đều là nhân tiên thậm chí thiên nhân cảnh giới tu sĩ võ đạo. Quan Trạch Thiên chắp tay đứng ở trên điểm tướng đài, ánh mắt quét qua dưới đài pha trộn nhân tộc cùng vu tộc đệ tử. Lần này tiến về Đại Nam Vực, đã là lịch luyện, cũng là sứ mệnh. Quan Trạch Thiên thanh âm như thanh đồng trung vang, tại diễn võ trường trên không quanh quẩn, ta Võ Tông ở vào Đại Nam Vực đã lâu, hôm nay chính là đến rồi khai cương thác thổ thời điểm, cũng là đem võ đạo chi vinh quang chiếu rọi toàn bộ địa tiên giới thời điểm rồi. Ngay tại Quan Trạch Thiên xuất lĩnh lấy 300 tên Võ Tông tinh nhuệ đệ tử bước ra Đại Nam Vực một khắc này, võ đạo trong động tiên, Tạ Khuyết đang lặng lặng cầm nửa khối tàn phá ngọc giản, rơi vào trong trầm tư. Mai ngọc giản này là Đại Ngu Thiên Quân một lần tình cờ lấy được, trong đó ghi lại một môn nguyên từ hồng hoang thời kỳ phương pháp tôi luyện thân thể. Tạ Khuyết cũng là đối cái này môn cổ xưa pháp môn tràn ngập tò mò, một mực tại dốc lòng nghiên cứu. Nhưng ngay tại hắn hết sức chăm chú tự hỏi trong ngọc giản huyền bí lúc, đột nhiên thức hải của hắn chỗ sâu giống như là bị đầu nhập vào một tinh lôi, nháy mắt nổ bể ra tới. Tạ Khuyết bỗng nhiên hai mắt nhắm lại, trong đầu phảng phất nhấc lên một trận gió bão. Ở nơi này một sát na, trong đầu của hắn vậy mà không hiểu nhiều hơn một đoạn ký ức. Đoạn này ký ức giống như một cổ mãnh liệt dòng lũ, liên tục không ngừng mà tràn vào ý thức của hắn bên trong. Theo trí nhớ triển khai, Tạ Khuyết thấy được một bức mơ hồ hình tượng. Hình tượng bên trong, một đạo bóng người màu vàng nóng như ẩn như hiện. Cứ việc thân ảnh kia có chút mơ hồ không rõ, nhưng Tạ Khuyết vẫn là liếc mắt liền nhận ra, đó chính là tiến vào sâu trong hư không đã có trăm năm lâu Đại Trúc Thiên Quân. Đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngay tại Tạ Khuyết kinh ngạc thời khắc, một cái trầm thấp mà tang thương thanh âm ở hắn trong đầu vang lên. Thanh âm này phảng phất vượt qua vô tận thời không, nhưng lại rõ ràng được như là gần bên hai bờ. Hôm nay tìm ngươi là vì ủy thác đạo hữu cùng tộc ta người báo cái bình an. Đối với này cũng là bọn hắn hai người ở giữa đã sớm ước định cẩn thận sự tình. Nếu như Đại Trúc Thiên Quân tại 3 vạn năm thời gian bên trong cũng không có chuyển về bất cứ tin tức gì, vậy liền mang ý nghĩa hắn khả năng gặp phải nguy hiểm, thậm chí có khả năng đã biến mất. Dưới loại tình huống này, Tạ Khuyết liền cần gánh vác lên bảo hộ vu tộc trách nhiệm. Mà xem như hồi báo, Đại Trúc Thiên Quân cũng sẽ đem mình ở trong hư không đạt được hết thảy, không giữ lại chút nào chia sẻ cho Tạ Khuyết. Đúng lúc này, Tạ Khuyết nghe tới Đại Trúc Thiên Quân tiếp tục nói, ta tại hư không trung du rời dòng dã 100 năm, một lần tình cờ phát hiện một nơi thượng cổ hồng hoang thời kỳ đạo cung. Cái này đạo cung bên trong tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó hóa đạo huyền cơ. Theo Đại Trúc Thiên Quân lời nói, Tạ Khuyết trong đầu đột nhiên lấy cực nhanh tốc độ dần hiện ra một vài bức đạo cung bên trong hình tượng. Đại Trúc Thiên Quân thanh âm bên trong khó nén cảm giác hưng phấn, nhớ năm đó, nô rời đi địa tiên giới thời điểm, còn tại dấu đạo cảnh bên trong đau khổ dãy rủa. Hắn cảm khái nói, ai có thể nghĩ tới, ta mới tiến vào hư không không hơn trăm năm, vậy mà liền ở nơi này đạo cung bên trong lấy được như thế cơ duyên, một lần hành động đột phá hóa đạo cảnh. Dứt lời, Đại Trúc Thiên Quân không chút do dự đem một quyển trong tàn quyển nội dung cho Tạ Khuyết. Cái này sách trong tàn quyển chô ghi lại bí pháp, vừa lúc cùng trụ chi đại đạo cùng một nhịp thở. Tiếp theo một cái chớp mắt, nương theo lấy Đại Trúc Thiên Quân bóng người dần mơ hồ, cho đến hoàn toàn biến mất ở Tạ Khuyết tầm mắt. Giờ phút này, Tạ Khuyết lông mày cũng không khỏi tự chủ hơi nhíu. Cái gọi là dấu đạo cảnh cùng hóa đạo cảnh, trên thực tế đều là những cái kia đỉnh tiêm thiên quân tại ngưng luyện tam hoa, đồng thời lĩnh ngộ một môn hoàn chỉnh đại đạo về sau, mới có thể đạt tới cảnh giới. Mà hai cái này cảnh giới, đúng là bọn họ tại tấn thăng nửa bước đạo quân về sau, vì phân chia lẫn nhau ở giữa mạnh yếu mà làm ra tiến thêm một bước chia nhỏ. Mặc dù hai cái này cảnh giới đều thuộc về nửa bước đạo quân phạm chủ, nhưng chúng nó sự chênh lệch lại giống như sông lớn cùng biển cả bình thường, tồn tại khác biệt về bản chất. Đối với nửa bước đạo quân về sau cảnh giới phân chia, Tạ Khuyết từng tại Vu tộc tàng thư bên trong một lần tình cờ gặp qua một chút đôi câu vài lời. Nhưng bởi vì những này ghi chép quá mức giản lược cùng mơ hồ, hắn một mực chưa thể chân chính lý giải trong đó thâm ý, mà giờ khắc này, làm Đại Trúc Thiên Quân chính miệng đề cập những cảnh giới này lúc, những cái kia nguyên bản mơ hồ không rõ ký ức đột nhiên ở hắn trong đầu trở nên dần dần rõ ràng. Dấu đạo cảnh chính là nửa bước đạo quân đệ nhất trọng cảnh giới, mà ở này phía trên đệ nhị trọng cảnh giới, đó chính là hóa đạo cảnh. Mà ở hóa đạo cảnh phía trên, còn có cảnh giới cao thâm hơn, tam đạo cảnh. Làm tu sĩ tại hóa đạo cảnh trung tướng đơn nhất pháp tắc tu luyện đến viên mãn về sau, bọn hắn liền có tư cách đi đến thử dung hợp hai loại hoàn toàn bất đồng đại đạo. Đây là một cái cực kỳ chật vật quá trình, bởi vì hai loại đại đạo ở giữa thường thường tồn tại to lớn khác biệt cùng xung đột. Nhưng một khi thành công dung hợp hai loại đại đạo, tu sĩ liền có thể tạo dựng ra một loại phù hợp hình đạo vận. Loại này đạo vận không chỉ có bao hàm nguyên bản hai loại đại đạo đặc tính, sẽ còn sinh ra một chút hoàn toàn mới, đặc biệt hiệu quả. Tỷ như nói, nếu như tu sĩ muốn thi triển cùng thời gian sông dài tương quan thần thông, như vậy hắn liền cần tan hợp nhất môn trụ chi đại đạo cùng vũ chi đại đạo đạo vận. Thông qua loại phương thức này, hắn có thể đủ sáng tạo ra một môn chân chính thần thời gian thông. Lại hướng lên, chính là diễn đạo cảnh, đây là một cái hoàn toàn bất đồng cảnh giới. Tạ Khuyết nhắm mắt lại, tỉ mỉ nhớ lại liên quan tới diễn đạo cảnh các loại. Ở nơi này cảnh giới bên trong, tu sĩ có thể lấy bản thân chỗ linh hội đại đạo vì hạt giống, thông qua không ngừng mà diễn hóa cùng phát triển, diễn sinh ra thứ cấp đạo vận phân nhánh, từ đó hình thành một cái không hoàn chỉnh lớn đạo thể hệ. Đến liệu diễn đạo cảnh, tu sĩ đã có rồi sáng tạo cỡ nhỏ thế giới năng lực. Bọn hắn có thể trong tay của mình hoặc là trong tay áo sáng tạo ra một cái độc lập thế giới, tựa như trong truyền thuyết trưởng trung Phật quốc giống như tụ lý càn khôn. Những này cỡ nhỏ thế giới mặc dù kích thước không lớn, nhưng lại có được bản thân đặc biệt quy tắc vận hành cùng sinh thái hệ thống, thậm chí còn có thể dựng dục ra cấp thấp sinh linh. Mà vừa lúc, võ đạo chính là hướng phía cái phương hướng này cố gắng phát triển. Võ đạo theo đuổi là nhục thân tức thế giới thông qua không ngừng mà rèn luyện nhục thân, đem sức mạnh của bản thân cùng thế giới hòa làm một thể, đi làm một đầu cước đạp thực địa chứng đạo con đường. Có thể hết lần này tới lần khác có chút tu sĩ, cũng làm mưu toan đi đường tắt. Tỷ như trong truyền thuyết quá khứ Phật chính là chệ hướng con đường này tuyến, mà là lấy được sai lầm pháp môn về sau, hướng phía sai lầm siêu thoát mà đi. Tạ Khuyết trong lòng âm thầm suy nghĩ, bản thân bây giờ đã là đem võ điện trước 7 tầng tu luyện hoàn thành. Dựa theo lẽ thường suy đoán, trước mắt hắn cảnh giới cũng đã đạt tới liêu diễn đạo cảnh, kế tiếp cảnh giới thì là một cái không biết lĩnh vực. Đúng lúc này, Tạ Khuyết nhớ lại Đại Trúc Thiên Quân trước đó mang về tin tức, không nhịn được sinh lòng hướng tới. Trong hư không ẩn giấu đi vô số cơ duyên và bí mật, nếu quả như thật như thế, như vậy mình có hay không cũng có thể giống Đại Trúc Thiên Quân như thế, tại hư không bên trong sông sáo một phen đâu. Bất quá, Tạ Khuyết cũng không có lập tức quyết định tiến về hư không. Dù sao, trong địa tiên giới còn có rất nhiều không bị khai quật mật tàng chờ đợi hắn. Nếu như tại trong địa tiên giới vô pháp thu hoạch được đầy đủ thu hoạch, không cách nào làm cho tu vi của mình nâng cao một bước, như vậy lại tiến vào sâu trong hư không cũng chưa hẳn không thể. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt mấy tháng đi qua. Tạ Khuyết tùy ý cầm lấy đệ tử trình lên ngọc giản, chỉ thấy trong đó lít nha lít nhít ghi chép các loại chỉ báo. Tại Vu tộc cường đại uy áp phía dưới, tu sĩ võ đạo nhóm giống như một cỗ không thể ngăn cản dòng lũ, tại bát phạt con đường bên trên thế như trẻ tre, cơ hồ không có gặp được đảm nhiệm hạ cường tình đối thủ. Thậm chí đều không cần Vu tộc tự mình xuất thủ, vẻn vẹn những cái kia nhân tộc tu sĩ võ đạo nhóm cũng đã có đủ để quét ngang hết thể thực lực. Chương 851, khuyết chương cùng chiến tranh 2, chương 851, khuyết chương cùng chiến tranh 2, tại như thế tấn manh khuyết chương chi thế bên dưới, võ tông chỗ đến, cơ hồ mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Đông đảo bị võ tông đánh bại tông môn cùng thế gia, tại trải nghiệm thê thảm đau đớn thất bại về sau, trong lòng không nhịn được dâng lên một loại đánh không lại liền gia nhập suy nghĩ. Nhưng bởi vì võ tông cũng không có trực tiếp đối ngoại chiêu thu đệ tử, những tông môn này cùng thế gia cuối cùng chỉ có thể lựa chọn gia nhập vào võ minh bên trong. Ở nơi này địa tiên giới bên trong, mạnh được yếu thua chính là cơ bản nhất pháp tắc. Cường giả vi tôn, kẻ yếu chỉ có thể biến thành phụ thuộc. Mà võ tông loại này dùng tuyệt đối thực lực khiến người khuất phục phương thức, mặc dù nhìn như đơn giản thô bạo, nhưng trên thực tế lại ám hợp võ đạo bên trong đỉnh chiến vì võ chân lý. Dù sao làm đối thủ rõ ràng cảm thụ đến kia vô pháp vượt qua lực lượng trên lúc, uy thuận tại võ tông ngược lại trở thành lựa chọn sáng suốt nhất. Cùng hắn tiếp tục phí công chống lại, không bằng thuận theo trào lưu, tìm kiếm sinh tồn chi đạo. Tại 3 tháng ngắn ngủi thời gian bên trong, võ minh bản đồ bằng tốc độ kinh người quyết trường, cơ hội làm lớn ra gấp đôi. Cái này một thành liền không thể nghi ngờ là làm người chú mục, nhưng cùng lúc đó, vậy dẫn phát rất nhiều tranh luận. Trong đó, tranh luận lớn nhất vẫn là võ đạo. Tựa như Vu tộc cùng tôi thể tông phái một dạng, bọn hắn đối võ đạo nắm giữ giống nhau cái nhìn, thậm chí có thể nói là khịt mũi coi thường. Dù sao, tại địa tiên giới, đạo pháp hệ thống một mực bị coi là trong mắt mọi người chính thống, là những người tu hành theo đuổi chính đạo. So sánh dưới, gen thể tựa hồ chỉ là một loại bảng môn tà đạo, khó mà leo lên nơi thanh nhã. Thoát thai từ trên đó võ đạo, chắc hẳn cũng là như thế rồi. Nhưng tất cả thành kiến cũng đều tại một trận kinh tâm động phách chiến đấu sau bị triệt để đánh nát. Đối mặt một vị đã đột phá ngàn vạn năm tạo hóa thần quân xuất thủ, Bạch Luyện cũng là cùng hắn triển khai một trận liều chết đọ sức. Đối mặt mạnh mẽ như vậy đối thủ, Bạch Luyện vậy mà không có tế ra bất kỳ pháp bảo nào. Hắn chỉ dựa vào một đôi tay không cùng ác liệt quyền cước, sẽ đem vị thâm niên thần quân đạo pháp từng cái phá giải. Trận chiến đấu này dị thường kịch liệt, kéo dài dòng dã 3 ngày 3 đêm, phạm vi vạn dặm linh khí đều bị xé rách được hỗn loạn không chịu nổi, phản phất toàn bộ thế giới đều ở đây làm cho này trận kịch chiến mà run rẩy. Cuối cùng, tại rất dài ác chiến về sau, Bạch Luyện lấy một cái ẩn chứa võ đạo chân ý quyền chiêu, như lôi đỉnh vạn quân giống như đánh phía thần quân. Một quyền này uy lực to lớn, trực tiếp đem thần quân từ đám mây đánh rơi, rung động tất cả mọi người tâm linh. Phải biết, vị này tạo hóa thần quân thế nhưng là thanh danh truyền xa, tên của hắn tại toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu cũng có thể gọi là như sấm bên tai. Nhưng ai có thể nghĩ tới, hắn vậy mà lại trong trận chiến đấu này lạc bại tại tu sĩ võ đạo, đây không thể nghi ngờ là đối đám người quen thuộc hệ thống sức mạnh một lần to lớn phá vỡ. Trải qua trận này kịch chiến, những cái kia nguyên bản đối võ đạo cầm khinh thị thái độ các tu sĩ cuối cùng như ở trong mộng mới tỉnh, bọn hắn khắc sâu nhận thức đến, võ đạo tuyệt không phải bọn hắn trước đó tưởng tượng đơn giản như vậy. Tại giống nhau cảnh giới bên dưới, tu sĩ võ đạo tại cận thân chiến đấu phương diện chỗ cho thấy cường đại chiến lực, vượt qua xa những cái kia đạo pháp tu sĩ. Cái tin tức kinh người này giống dã hỏa bình thường cấp tốc truyền khắp phiến khu vực này, đưa tới sóng to gió lớn. Nguyên bản đối võ đạo chẳng thèm ngó tới các tu sĩ, giờ phút này nào hảo thay đổi thái độ của bọn hắn. Một chút tán tu đại năng, khi biết tin tức này về sau, càng là không chút do dự chủ động gia nhập võ minh. Cùng những cái kia giới luật nghiêm ngặt đẳng cấp rõ ràng truyền thống tông môn khác biệt, võ minh càng giống là một tự do mà lỏng lẻo võ đạo giao lưu chi địa. Ở đây không có phức tạp bối phận trói buộc, vậy không tồn tại động một tí nghiêm khắc khảo hạch chế độ. Minh quy vẹn vẹn có giải rác mấy cái, trong đó trọng yếu nhất một đầu chính là yêu cầu thành viên không được tại minh bên trong tư đấu, cùng với không được tiết lộ hạch tâm võ đạo lý niệm. Trừ cái đó ra, các tu sĩ có thể tự do cùng chung chí hướng người một đợt nghiên cứu thảo luận tu hành chi đạo, trao đổi lẫn nhau tâm đắc, cộng đồng tiến bộ. Như vậy rộng rãi không khí, đối với thiên tính thoải mái, chán ghét bắt ép tán tu, cùng với tại trong tông môn chịu đủ thanh quy giới luật tu sĩ mà nói, không thể nghi ngờ có chí mạng lực hấp dẫn. Võ minh dù không thiếu cao thâm mặt chắc võ đạo truyền thừa, nhưng chân chính tuyệt học đều ở đây võ tông bên trong, mới gia nhập thành viên có thể tiếp xúc được, phần lớn là một chút bình thường võ đạo công pháp. Những công pháp này tuy vô pháp trợ tu sĩ chạm đến tạo hóa, bị ngạn chi cảnh, nhưng có thể vững vàng đem tu vi đẩy tới võ thần cấp độ. Bất quá roi mắt rộng lớn vô ngần địa tiên giới, mảnh này truyền thừa ước vạn năm thánh địa tu hành, cho dù tu sĩ như hàng cắt sông số, chân chính có thể đứng ở đỉnh phong cường giả lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù sao, dưới gầm trời này thiên tài trung quy chỉ là số ít, có thể đột phá đến thần cảnh đối với phần lớn tu sĩ tới nói, đã là tha thiết ước mơ cảnh giới cao thâm rồi. Muốn tiến thêm một bước, thành tựu tạo hóa, bị ngạn, cái kia cũng chỉ là nằm mơ mới dám ngẫm lại rồi. Truyền thừa vô số năm, lại rộng lớn vô biên địa tiên giới bên trong, thần quân cùng thiên quân số lượng cũng là đếm rõ được, muốn tu hành đến tình cảnh như vậy, lại đâu chỉ là thiên phú đủ khả năng cùng. Ngay tại làm võ tông không ngừng khuyết trương thời điểm, Đông Thắng Thần Châu yêu đỉnh chống trận vậy ầm vang rung động. Nhằm vào đại hạ hoàng triều chiến tranh, cuối cùng tại yêu đế tay trung Đông Hoàng Trung huyết dài bên trong kéo ra màn che. Đại hạ hoàng triều làm nhân tộc trụ cột, cũng là Đông Thắng Thần Châu thế lực lớn nhất, tự nhiên thành rồi yêu tộc tất công cái đinh trong mắt. Yêu đình muốn nhất thống Đông Thắng Thần Châu, đại hạ hoàng triều chính là trở ngại lớn nhất. Trước đó vài ngày bản thân xuất thế thời khắc, trận kia cùng đại hạ thiên quân quyết đấu, dù lấy hắn đột phá tới hóa đạo cảnh thực lực thắng hiểm, nhưng biết rõ đây bất quá là nhất thời may mắn. Trong mắt hắn phản chiếu khí vận đồ bên trên đó đại biểu cho nhân tộc màu đỏ long khí chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, cơ hồ muốn xông ra tầng mây. Lại mang xuống, đợi nhân tộc triệt để đã có thành tựu, yêu tộc liền vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Đừng nhìn yêu đình vì lập uy, bây giờ đã là hủy diệt 4 cái nhân tộc đại tông môn, nhưng đây cũng là cho thấy bên trên thế cục xinh đẹp, trên thực tế là cũng không có mảy may thương tới đến nhân tộc nội tình. Dù sao kia 4 cái trong tông môn, tử thương đều là chút cảnh giới không cao đệ tử, trong đó thiên quân, thần quân tuy nói đấu thân có bị thương, nhưng trên cơ bản cũng đều là chạy rồi, một cái cũng đều không có lưu lại, điều này cũng làm cho đối nhân tộc nội tình không có bất kỳ cái gì tổn thương. Cho nên yêu đế cũng là có chút nóng nảy, dù sao nhân tộc hưng thịnh, chính là giữa thiên địa xu thế tất yếu, nếu là yêu tộc không thể bắt đến cuối cùng cái này một đợt cơ hội, chỉ sợ cũng muốn theo nhân tộc quật khởi mà bị chém mất. Chương 852, chiến tranh bắt đầu. Chương 852, chiến tranh bắt đầu. Không có bao lâu, yêu đế chính là đối toàn bộ Đông Thắng Thần Châu tuyên bố, nhân tộc lấy âm mưu đánh cắp thiên đạo khí vận, khiến ta yêu tộc suy thoái. Từ hôm nay, nô chủng kiến yêu đỉnh, đoạt lại thuộc về chúng ta yêu tộc thiên đạo quyền hành. Lời còn chưa dứt, toàn bộ Đông Thắng Thần Châu trời cũng đều bị nhuộm thành huyết sắc, vô số tông môn, hoàng triều bên trong đại năng cũng đều nghe được đến từ yêu đế tuyên chiến. Lập tức theo yêu đế phất tay, đỉnh đầu bên trên kim sắc Đông Hoàng Trung vậy ầm vang rung động. Tiếng chuông như lôi đình bạc quân, mỗi một âm thanh đều chấn động đến đại địa run rẩy, tầng mây bên trong sấm vang chớp giật. Tiếng thứ nhất chuông vang, phạm vi ngàn dặm yêu thú lông tóc dựng đứng, ào ào hướng phía huyền không thành phương hướng triệu bái. Tiếng thứ hai chuông vang, liền có vô số linh cơ hóa thành long hình, hướng phía huyền không thành lao vùn vụt tới. Làm thứ 18 âm thanh chuông vang như hồng trung đại lựa giống như vang vọng thiên địa lúc, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng vì đó run lên. Kia tiếng chuông như cùng đi từ viễn cổ triệu hoán, xuyên thấu tầng tầng hư không, thẳng tới trời cao. Phía trên huyền không thành, nguyên bản bình tĩnh hư không đột nhiên như bị xé rách bình thường, liên tiếp mở ra mấy đạo khe nước to lớn. Nương theo lấy vết nước mở ra, một cỗ che khuất bầu trời yêu khí như quần quần dòng lũ giống như phun ra ngoài, nháy mắt đem toàn bộ huyền không thành đều bao phủ tại trong một mảng bóng tối. Kim Sĩ Đại Bằng, Thanh Khâu Thiên Hồ chờ đại tộc yêu thần, bọn chúng lôi cuốn lấy cỗ này che khuất bầu trời yêu khí, từ hư không trong vết nước gào thét mà ra, hội tụ phía trên huyền không thành. Những này yêu tu nhóm hình thể to lớn, có cánh triển khai trường dài chừng 10 trượng, có thân thể như núi lớn uy nga, trên người bọn chúng tản ra nồng nặc yêu khí, khiến người không rét mà run. Trong mắt của bọn nó thiêu đốt lên cuồng nhiệt quang mang, phản phất đã thấy yêu tộc một lần nữa xưng bá thiên địa thị cảnh. Nhưng ngay tại đám yêu tộc nhảy cẫng hoan hô thời điểm, tại đại hạ hoàng triều Thương Nô đỉnh núi, một tòa vàng son lộng lẫy trong bảo điện, đại hạ thiên quân đứng chắp tay. Hắn lặng lặng mà nhìn trời bên cạnh kia quần quần yêu vân, khóe miệng lại làm giấy lên một vệt cười lạnh. Cái này cười lạnh, đã có đối yêu tộc không biết tự lượng sức mình mà thị, cũng có đối trận này sắp đến đại chiến tự tin. Hắn tay giơ lên, chỉ thấy lòng bàn tay của hắn nơi, thanh đồng sắc hạo thiên bảo giám chính có chút nóng lên, phản phất tại hô ứng chân trời yêu vân. Mà ở bảo giám trên mặt kính, dẫm dạp chẳng chịt quẻ tượng đang không ngừng thay đổi lóe ra, quả nhiên đến rồi. Đại hạ thiên quân thấp giọng thì thầm nói, thanh âm của hắn tại trống trải trong bảo điện quanh quẩn, nhưng không có chút nào bối rối. Trên thực tế, từ lần trước yêu tộc sau khi chiến bại, hắn liền một mực tại giám thiên ti thôi diễn quẻ tượng bên trong, thấy được yêu đỉnh quật khởi sau trận đại chiến này. Nhưng mà, đại hạ thiên quân nhưng lại chưa cảm thấy chút nào đội vàng sao động. Mặc dù hắn tại ngoài sáng bên trên được vinh dự đông thắng thần châu đệ nhất cao thủ, nhưng hắn trong lòng tin tưởng, đây cũng không phải là sự thật. Chân chính đệ nhất cao thủ, nhưng thật ra là hắn bị kia sáng lập đại hạ vương triều phụ thân. Đại hạ thiên quân êm ái vuốt ve hạo thiên bảo giám kia xưa cũ khung, suy nghĩ không tự chủ được phiêu trở lại trước kia. Khi đó hắn vẫn chỉ là đại hạ hoàng tử, mà phụ thân lại đem cái này hiếm thấy chân bảo giao phó với hắn, cùng tồn tại hắn vì thái tử. Đáng tiếc là 3 triệu năm trước, phụ thân vì đột phá cuối cùng một đạo cảnh giới, dứt khoát quyết nhiên tiến vào tử quan, đem toàn bộ đại hạ vương triều đều phó thác cho hắn. Ở nơi này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, đại hạ thiên quân dựa vào phụ thân lưu lại truyền thừa cùng với hạo thiên bảo giám lực lượng, không chỉ có đúc thành đại hạ huy hoàng, cũng thành tựu chính hắn uy danh hiển hách. Phụ thân thực lực xa không phải thế nhân có khả năng tưởng tượng. Đại hạ thiên quân trong lòng cảm khái. Nếu như không phải như vậy, hắn như thế nào lại tự tin như vậy cho rằng, một khi phụ thân xuất quan, đừng nói là chỉ là yêu hoàng, liền xem như trong truyền thuyết Đông Hoàng Thái Nhất lại lần nữa phục sinh, phụ thân vậy tuyệt đối có chống lại thực lực. Nhưng dù vậy, đối mặt khí thế kia rào rạt, thế tới hung manh yêu đỉnh, đại hạ thiên quân nhưng lại không có chút nào ý khinh thường. Dù sao, hắn lần trước liền từng tại yêu đế trong tay nếm qua đau khổ, biết do hắn lợi hại. Khinh địch chi tội, tuyệt đối không thể tái phạm. Đại hạ thiên quân sắc mặt ngưng trọng nhìn qua kia huyết sắc bầu trời, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Hắn biết rõ, nếu là lần này lại bại cho yêu đế, kia không chỉ có là cá nhân hắn sỉ nhục, càng là đối với đại hạ uy danh tổn hại nghiêm trọng. Cho nên, lần này, đại hạ thiên quân đối yêu đình ý hiếp có rõ ràng nhận biết. Thông qua kinh nghiệm của lần trước giao hấn, hắn quyết định sử dụng trước hạo thiên bảo giám, ý đồ thôi diễn một lần yêu đình khí vận quy tích. Cứ việc nhân tộc năm gần đây một mực khí vận hưng thịnh, nhưng thế sự khó liệu, dù ai cũng không cách nào cam đoan sẽ không xuất hiện biến số. Tựa như lần này yêu đình đột nhiên xuất thế, cùng với yêu đế quật khởi, đây đều là đại hạ thiên quân bất ngờ. Mà lại, hắn còn nghe nói một cái càng kinh người hơn tin tức, đó chính là Nam Chiêm Bộ Châu không biết từ cái nào nơi hẻo lánh bên trong, vậy mà toát ra một vị thần bí đại năng. Vị này đại năng không chỉ có mượn nhân tộc danh nghĩa sáng lập tông môn, còn tự thành một phái, tên là Võ Đạo. Càng làm cho người ta không tưởng được chính là, hắn vậy mà đem toàn bộ vu tộc đều đặt vào sự thống trị của mình phía dưới. Điều này cũng làm cho khiến cho đại hạ thiên quân đối với lần này vô cùng kiêng kỵ, thậm chí trong lòng trình độ trọng yếu đều vượt qua yêu đỉnh. Mà liên quan tới vị kia thần bí đại năng nghe đồn, sớm đã tại Nam Chiêm Bộ Châu truyền đi xôn xao. Có người nói hắn từ hư không chỗ sâu bên trong đi ra, cũng có người nói về chính là thượng cổ tổ vu truyền thế, có thể hiệu lệnh ngàn vạn vu binh. Càng làm đại hạ thiên quân bất an là, từng có giám thiên ti trưởng lão dạy tấu, xương quan chắc đến nhị thập bát tú vận chuyển xuất hiện dị thường ba động, hư hư thực thực có mới thiên đạo pháp tắc ngay tại thành hình. Giờ phút này, hắn cũng là tự lẩm bẩm, so với yêu đình, cái này không biết biến số, mới là thật uy hiếp. Dù sao yêu đình bên trong, chỉ là có yêu, bất kể như thế nào, yêu tộc khí vận hạn mức cao nhất cũng liền như thế rồi. Nhưng cái này cái gọi là võ tông lại là không giống, hắn có nhân tộc căn cơ, lại là có thể thống ngự vu tộc. Đại hạ thiên quân cũng là quyết ý, đợi chung kết yêu đình qua đi, chính là đi xa Nam Chiêm Bộ Châu khó khăn lắm, kia võ tông đến tuột cùng là cái gì tình huống. Cũng không lâu lắm, nhận được mệnh lệnh giám thiên ti đám người liền toàn bộ đã tới bên trong đại điện. Bọn hắn cung kính hướng hạ hoàng hành lễ linh mệnh về sau, trực tiếp đi thẳng đến rồi đại điện phía tây, chuẩn bị càng thêm tinh chuẩn suy tính yêu đình khí vận. Đại điện phía tây trưng bày một cái cự đại thanh đồng tinh bản bên trên khảm nạm lấy mấy viên minh châu, mỗi một khỏa minh châu đều đại biểu cho một phương thế lực khí vận. Cầm đầu là một vị tóc trắng xóa lão giả, thần sắc hắn ngưng trọng tiếp nhận hạ hoàng đưa tới hạo thiên bảo giám, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem đặt ở tinh bản trung ương. Ngay tại hạo thiên bảo giám cùng tinh bản tiếp xúc mấy mắt, trong kính đột nhiên bắn ra chói mắt kỳ quang, phản phất toàn bộ đại điện đều bị đạo tia sáng này chiếu sáng. Ngay sau đó, theo tinh quan môn xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm chặt hai mắt, trong chốc lát, thanh đồng tinh bản bên trên minh châu bắt đầu quỷ dị tắt sáng lóe lên, phản phất đang nhảy nhót hỏa diễm bình thường. Nhưng mà, ở nơi này một mảnh quỷ dị quang mang bên trong, thanh đồng tinh bản trung ương nhân tộc khí vận nhưng thủy chung lóng lánh hao quang lộng lẫy chói mắt, So sánh dưới, đại biểu yêu tộc viên kia hạt châu màu đỏ sẫm mặc dù cũng ở đây không ngừng bành trướng, nhưng thủy chung bị một tầng kim sắc vầng sáng chăm chú áp chế, vô pháp đột phá kia đạo vô hình bình chướng. Chương 852, chiến tranh bắt đầu 2 chương 852, chiến tranh bắt đầu 2 bệ hạ, yêu tộc khí vận đã chạm vào hạn. Qua một hồi lâu, lão giả tóc trắng cuối cùng mở hai mắt ra. Nói xong, hắn liền đem quan trắc được kết quả đệ trình cho hạ hoàng. Nghe thế cái tin tức, trong điện nguyên bản căng cứng bầu không khí cuối cùng qua loa bông lòng một chút, toàn bộ đại hạ các cao tầng cũng đều không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Dù sao, yêu tộc khí vận vẫn như cũng bị nhân tộc chỗ áp chế, ý vị này vô luận như thế nào, yêu đỉnh cũng không thể giống ngày xưa cũ thiên đỉnh như thế có được quét ngang thiên hạ khí thế. Đạt được xác thực kết luận về sau, đại hạ thiên quân vẫn chưa bông lòng, hắn đứng tại treo đông thắng thần châu địa đồ trước, lập tức cũng không quay đầu lại phân phó nói, mời cửu lê quốc chủ đến ta đại hạ cùng bàn chuyện quan trọng. Liên hợp cửu lê quốc, đây cũng là đại hạ thiên quân đã sớm cân nhắc kỹ sự tình, hai nước ở giữa cũng là bông xuống trải qua thời gian dài ân oán, quyết ý nhất trí đối kháng yêu đỉnh, dù sao không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Liên quan tới điểm này, hai vị quốc chủ vẫn là rất rõ ràng, hiểu không muốn cho yêu tộc lấy cơ hội. Cùng lúc đó, huyền không thành nơi, yêu đỉnh cũng là thổi lên đường kèn lệnh lần này xuất chinh, tất san bằng đại hạ. Yêu đế thanh âm tại giữa thiên địa quanh quẩn, chấn động đến bốn phía yêu binh yêu tướng nhiệt huyết sôi trào. Cựu đầu sư hoàng người khoác mạ vàng chiến giáp, nó quỳ một chân trên đất, trầm thấp trong tiếng hô mang theo không thể nghi ngờ sát ý. Vậy hạ yên tâm, mặt tướng định đem đại hạ hoàng thất đầu lâu, cung phụng tại tế trên thiên đàn. Ngay tại đại hạ thiên quân chờ đợi cựu lê quốc chủ thời điểm, đại hạ biên cương liền đã truyền đến đất rung núi chuyển nổ vang. Huyết sắc dáng triều bên trong, yêu đình đại quân giống như thủy triều vào tới. Cựu đầu sư hoàng một ngựa đi đầu, chín vị đầu sư tử đồng thời phát ra gầm thét, sóng âm những nơi đi qua, ngay cả hư không đều nổi lên từng cơn sóng gợn. Sau lưng nó, trăm vạn yêu binh dơ cao lên khắp đầy yêu văn chiến kỳ, cờ sĩ bên trên dùng người sống máu tươi vẽ đồ đằng trong gió bay phất phới, gió tanh đập vào mặt, khiến người buồn nôn. Tòa long quan trên đầu thành, đại hạ quân coi giữ sớm đã trận địa sẵn sàng. Trên tường thành bày đầy có thể đánh nát thần cảnh yêu tộc nhục thân phá thiên nọ sông hộ thành bị rót vào kịch độc khoét xương dịch. Cả tòa thành trì cũng đều bao phủ tại một tầng kim sắc phòng ngự trận pháp phía dưới. Nhưng làm yêu đình đại quân xuất hiện ở tầm mắt bên trong lúc, không ít binh sĩ vẫn là không nhịn được hai chân như nhũn ra. Mà lại đại hạ hoàng triều tuy nói đã làm ra chiến tranh dự cảnh, triệt hồi không ít dân chúng, có thể trong thành bộ phận tông môn thế gia lại lâm vào lưỡng nan, bọn hắn bởi vì quyến luyến nhà mình vất vả trồng trọt mấy chục vạn thậm chí trăm vạn năm động thiên phúc địa mà không bỏ đi được, muốn cùng đại hạ quân đội tử thủ biên quan. Chỉ là yêu đình đối với cái này cùng nhân tộc hoàng triều đệ nhất chiến cũng là cực kỳ trọng thị, thậm chí đối trận chiến tranh này đã là nhất định phải được rồi. Cựu đầu sư hoàng không có giống nhân tộc dự đoán như thế trước thăm dò hư thực, mà là trực tiếp phát động tổng tiến công. Cũng không phải là như nhân tộc đoán chừng như vậy, chỉ là muốn đi đầu thăm dò một phen đại hạ thực lực, cho ta san bằng nơi này. Nương theo lấy cựu đầu sư hoàng gầm thét, đám yêu binh như châu chấu giống như nhào về phía tường thành. Đối với vừa lập yêu đình tới nói, trận chiến tranh này không chỉ có là lãnh thổ tranh đoạt, càng là dựng nên uy nghiêm mấu chốt một trận chiến. Chỉ có dùng đại hạ hoàng triều máu tươi, tài năng chân chính chấn nhiếp bầy yêu, vững chắc yêu đình thống trị. Tòa long quan màu máu tà dương bên dưới, cựu đầu sư hoàng đứng ở cao trăm trượng không, đột nhiên há mồm phun ra một thanh to lớn tinh đấu phướn. Trong chốc lát, liền có hơn 300 vị thần cảnh đại yêu đồng thời bắt đầu dùng nhỏ một chút tử phướn. Nháy mắt, phạm vi ngàn dặm tinh thần chi lực như ngân hà cuốn ngược, tại hư không bên trong ngưng kết thành to lớn tinh đồ, tuần thiên tinh thần đại trận ầm vang khởi động. Nhân tộc sâu kiến, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Sư hoàng gầm thét chấn động đến tầng mây nổ tung, 12 đạo tinh huy quang trụ từ trên trời giáng xuống, đem ba vạn thân mang huyền giáp, tay cầm mạ vàng chiến kích long hổ vệ bao phủ trong đó. Long hổ vệ trong hàng ngũ, long khiếu hổ gầm sơn hà đổ trận đồ cương sáng lên, liền bị tinh huy quang trụ xoắn thành mảnh vỡ. Những ngày bình thường có thể ở chiến trường bên trên quét ngang ngàn quân tinh nhuệ tu sĩ, giờ phút này như là trong cuồng phong đông đón. Bọn họ chiến giáp tại tinh thần chi lực xé rách bên dưới từng khúc băng liệt, rất nhiều tu sĩ thần hồn thoát ra vừa muốn bảo mệnh, liền bị tinh lực ngưng tụ thành xiềng xích xuyên qua. Trong đó ba vị tạo hóa thần quân cấp bậc vạn phu trưởng cho dù là liên thủ, đã thấy sư hoàng huy động tinh đấu phướn, lập tức liền có vô số tinh thần hư ảnh rơi xuống, trực tiếp đem bọn hắn tính cả pháp bảo một đợt ép thành một mịn. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, ba vạn tu sĩ máu thịt hóa thành đỏ thâm sương mù, thuật tinh đấu trên lá cờ đường vân tràn vào, đem phướn mặt nhuộm được càng thêm tinh hồng. Nơi xa, một phương tông môn truyền thừa bên dưới trăm vạn năm nội đạo lòng ngay tại điên cuồng run rẩy. Đồng thời theo tinh đấu phướn huy động, mảnh này tầm bổ trăm vạn năm động thiên phúc địa linh khí như thủy triều xuống giống như tiêu tán. Linh truyền khô cạn thành màu đen bùn não, linh thực nháy mắt hóa thành cây khô, liền ngay cả dưới mặt đất chôn giấu linh mạch cũng bị sinh sinh rút ra. Tông môn trưởng lão hệ ra tâm đầu tinh huyết, muốn thi triển cấm thuật bảo vệ được phúc địa, lại bị còn sót lại tinh thần chi lực chấn vỡ kinh mạch, đổ vào cháy đen thổ địa bên trên, hai mắt trợn lên. Chỉ là một lát, mảnh này đã từng mây mù lượn quanh tiến cảnh, giờ phút này đã thành không có một ngọn cỏ tuyệt linh chi địa, ngay cả chim bay cũng không dám ở đây dừng lại. Giờ phút này, thậm chí toàn bộ Long Hổ vệ chỉ huy Lôi Minh Thiên Quân cũng là bị sư hoàng phát động đại trận lấy trọng thương. Phải biết, vị này Lôi Minh Thiên Quân thế nhưng là thực lực bất phàm, bị ngạn tam hoa cũng là toàn bộ ngưng kết, hắn dưới trướng Long Hổ vệ chính là đại hạ cực kỳ tinh nhuệ quân đội, trong đó tu sĩ mỗi một cái đều là chân quân trở lên, thần cảnh cũng đều không ít, liền xem như tạo hóa thần quân, ở bên trong cũng là có ba vị đánh vác vạn phu trưởng vị trí. Bọn hắn luyện liền hợp kích đại trận Long Khiếu Hổ Gầm Sơn Hà đồ hợp kích uy năng cũng là có thể so với đỉnh cấp thiên quân. Nhưng dù vậy, bọn hắn tại tuần thiên tinh thần đại trận uy lực bên dưới, cũng là nhỏ bé phải cùng thông thường phạm nhân bình thường, chỉ là khoảnh khắc liền bị luyện hóa. Thương Ngô đỉnh núi trong bảo điện, thanh ngọc gạch đất bị đại hạ thiên quân đập nát. Nhìn xem biên quan cấp báo bên trên 3 vạn long hổ vệ chết hết, Lôi Minh Thiên Quân trọng thương không biết tung tích huyết sắc chữ viết, quanh người hắn uy áp như thực chất bắn ra, đem đỉnh điện ngói lưu ly chấn động đến dị dạng rung động. Tốt một cái yêu đỉnh. Hắn lòng bàn tay Hạo Thiên Bảo dám vụ vụ không thôi, mặt kính chiếu ra tỏa lòng quan đầy đất đất khô cằn thảm trạng. Dám lấy thế xét đánh Lôi đỉnh Mưu Toan một trận chiến định càng khôn. Thời khắc này đại hạ thiên quân song đồng xung huyết, ngày xưa trầm ổn trên mặt mũi đều là ngập trời tức giận. Hắn nguyên lai tưởng rằng yêu đỉnh trận chiến mở màn thi hội thăm dò hư thực, lại không ngờ đến đối phương vừa ra tay chính là tuyệt sát. Không đợi Cửu Lê Quốc Việt quân, đại hạ thiên quân đã tay cầm Hạo Thiên Bảo dám bước vào hư không kẽ nứt. Trước khi đi, hắn cũng là ban bố chiếu lệnh, tiếng như hồng trung vang vọng toàn bộ hoàng thành, truyền chấm ý chỉ, cả nước trên dưới, phàm tu vì đạt được dương thần người, trong vòng 3 ngày toàn bộ đi đến biên quan. Chương 853, hai tộc đại hội, 1, chương 853, hai tộc đại hội, 1, theo người, yêu hai tộc biên quan chiến sự càng ngày càng nghiêm trọng, võ tông khuyết chương cũng ở đây không ngừng tiếp tục. Tạ khuyết tại một lần nữa bế quan về sau, liền quá chú tâm vùi đầu vào đối võ điện tầng thứ 8 nội dung nghiên cứu bên trong. Trải qua đối trước 7 tầng tổng kết, Tạ Khuyết dần dần rõ ràng võ điện tầng thứ 8 suy luận phương hướng. Căn cứ trong điện tịch ghi chép, hắn ý thức được bản thân trước mắt vị trí cảnh giới chính là nửa bước đạo quân đệ tứ trọng diễn đạo cảnh. Cảnh giới này mang ý nghĩa hắn đã tại đại đạo con đường bên trên bước ra kiên cố một bước, nhưng khoảng cách chân chính đạo quân cảnh giới đường phải đi còn rất dài. Muốn tiến thêm một bước, Tạ Khuyết rõ ràng chính mình cần hướng phía cao hơn kiếp đạo cảnh giáo bước tiến lên. Nhưng mà, đối với kiếp đạo cảnh tình huống cụ thể, hắn chỗ hiểu rõ cũng không nhiều. Chỉ biết đây là một cái lấy không hoàn toàn đại đạo đi dẫn động đạo kiếp quá trình. Thông qua tiếp nhận đại đạo phản vệ đến rèn luyện đạo thể cùng thần hồn. Bởi vậy, Tạ Khuyết mục tiêu trước mắt chính là hoàn thiện võ đạo, để nó thực sự trở thành một môn hoàn chỉnh đại đạo. Cứ việc võ đạo đạo vận bị một vị không biết tên đại năng dùng tuyệt võ thiên quan tài phong ấn, dẫn đến võ đạo tàn khuyết không đầy đủ, vô pháp trở thành hoàn chỉnh đại đạo. Nhưng Tạ Khuyết vẫn tin tưởng vững chắc, một khi võ đạo có thể thành tựu, hắn đạo vận tuyệt đối không chỉ 18 đạo. Nhưng giờ này khắc này, Tạ Khuyết đối với như thế nào để võ đạo tại hạ một giai đoạn thành đạo lại không có đầu mối. Thế là, hắn quyết định trước nghiên cứu một chút đại trúc thiên quân từ sâu trong hư không truyền tới cửa kia thần thông tàn quyển. Môn thần thông này hắn đã tỉ mỉ nghiên cứu vô số lần, cũng biết nó là một môn cùng thời gian có liên quan thần thông, chỉ là cho tới bây giờ, hắn vẫn không có biết rõ ràng trong đó nội dung cụ thể đến tuột cùng là cái gì. Tại quá khứ thời kỳ, hắn đã từng không chỉ một lần nếm thử đem nhân quả chi đạo cùng trụ chi đại đạo dung hợp lẫn nhau, lấy tìm kiếm loại phương pháp này đầu nguồn vị trí. Nhưng không luận hắn cố gắng thế nào, đều không thể lấy được bất luận cái gì tính thực chất thành quả. Mặc dù như thế, Tạ Khuyết lại tại từ nơi sâu xa có một loại cảm giác, loại phương pháp này tựa hồ tại một số phương diện cùng tương lai Phật truyền thụ cho hắn vị lai vô sinh trưởng có chỗ tương tự. Trải qua xâm nhập suy nghĩ, Tạ Khuyết ý thức được loại phương pháp này không chỉ dính đến trụ chi đại đạo, hơn nữa còn cùng nhân quả đại đạo tồn tại tất nhiên liên hệ. Theo đối hai loại đại đạo nghiên cứu không ngừng xâm nhập, Tạ Khuyết dần dần phát hiện, đưa chúng nó dung hợp lại cùng nhau cũng không phải là một cái đơn giản sự tình. Hai loại đại đạo quan hệ trong đó dị thường phức tạp, bọn chúng đã tương hô xung đột, lại tương hô bài xích, liền như là nước cùng lửa một dạng khó mà tương dung. Ở sau đó dòng dã trong 7 ngày, Tạ Khuyết một mực lặng lặng mà ngồi tại biển máu trên đài sen, không ngừng mà thử nghiệm đem hai loại đại đạo dung hợp lại cùng nhau. Nhưng không luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể thực hiện cái mục tiêu này. Trải qua thời gian dài suy nghĩ cùng thực tiễn, Tạ Khuyết cuối cùng ý thức được vấn đề vị trí. Hắn phát hiện, hai loại đại đạo sở dĩ vô pháp dung hợp, là bởi vì hắn thiếu khuyết một cái thích hợp vật dẫn để dẫn dắt và cân bằng giữa bọn chúng lực lượng. Tựa như biển máu hóa thân một dạng, nó mặc dù không dính vào bất luận cái gì nhân quả, nhưng ở thời gian sông dài bên trong cũng chỉ có thể lưu lại một cái là cấn mà thôi. Dưới tình huống như vậy, muốn để hai loại đại đạo hoàn mỹ dung hợp, tự nhiên là không thể nào. Thế là, Tạ Khuyết quyết tâm lấy thân thể của mình làm vật dẫn, lần nữa nếm thử dung hợp hai loại đại đạo. Nương theo lấy yêu đỉnh cùng nhân tộc ở giữa chiến tranh không ngừng lấy được thắng lợi, nguyên bản khoảng cách Đông Thắng Thần Châu cực kỳ xa xôi Nam Chiêm Bộ Châu cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bị cuộc chiến tranh này tác động đến. Dù sao, yêu đỉnh thi triển tuần thiên tinh thần đại trận cần tiêu hao số lớn linh khí, mà những linh khí này nơi phát ra chính là Nam Chiêm Bộ Châu. Bởi vì tuần thiên tinh thần đại trận ảnh hưởng, Nam Chiêm Bộ Châu đông bộ một chút linh mạch thậm chí xuất hiện khô kiệt hiện tượng. Đây đối với theo lại linh khí tu luyện các tu sĩ tới nói, không thể nghi ngờ là một đả kích trầm trọng. Nhưng võ tông vị trí tương đối dựa vào Nam, tạm thời còn không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Mà theo võ tông không ngừng quyết trương, một vài vấn đề cùng mâu thuẫn vậy bắt đầu dần dần hiện ra. Tại võ đạo trong tu hành, vu tộc đệ tử cho thấy cường đại viễn siêu nhân tộc sức mạnh thân thể, cái này khiến bộ phận nhân tộc đệ tử đối bọn hắn sinh ra e ngại tâm lý. Những này nhân tộc đệ tử trong âm thầm nghị luận ầm ĩ, cho rằng vu tộc mới là võ tông hạch tâm, mà bọn hắn nhân tộc bất quá là vật làm nền mà thôi. Loại này luôn luận tại võ tông nội bộ đưa tới không nhỏ gợn sóng, một chút nhân tộc đệ tử bắt đầu đối vu tộc đệ tử sinh ra bất mãn cùng đấu kỵ cảm xúc. Nguyên bản hòa hài võ tông nội bộ, dần dần xuất hiện một chút vết rách cùng khác nhau. Người xem bọn hắn chiến đấu lúc toàn thân bốc lên kim quang, hào quang kia bóng ánh lóa mắt, tựa như thái dương bình thường lóa mắt, ở đâu là chúng ta nhân tộc có thể so sánh đâu. Một tên nhân tộc thiên nhân đệ tử mặt mũi tràn đầy hâm mộ cảm thán nói. Bên cạnh hắn một người đệ tử khác vậy phụ hòa nói, đúng vậy à, mà lại tông chủ lần này bế quan qua đi, chủ trì tông môn công việc vậy mà cũng là vu tộc thiên quân, cái này thật sự là khiến người có chút khó có thể lý giải được à. Tông chủ vốn là nhân tộc, lại không biết vì sao muốn để vu tộc tại ta võ tông đương ra làm chủ. Lại có một tên đệ tử tức giận bất bình nói. Theo những nghị luận này âm thanh dần dần lan tràn, nhân tộc các đệ tử bất mãn trong lòng cảm xúc cũng ở đây không ngừng lên men. bọn hắn bắt đầu đối vu tộc đệ tử sinh ra một chút mâu thuẫn tâm lý, nguyên bản hòa hài quan hệ vậy bởi vậy trở nên dần dần hơi khẩn trương lên rồi. Mà lúc này, bởi vì Tạ Khuyết bế quan, Quan Trạch Thiên lại ra cửa bên ngoài, chủ trì võ tông sự vụ ngày thường trách nhiệm liền rơi vào Ngưu Sơn trên thân, cũng chính là vu tộc đại Ngưu Thiên Quân. Tạ Khuyết sở dĩ lựa chọn để Ngưu Sơn đến chủ trì tông môn công việc, kỳ thật cũng không phải là không có chút nào căn cứ. Ngưu Sơn mặc dù là người của vu tộc, nhưng hắn thực lực và năng lực đều khá xuất chúng, tại võ tông bên trong cũng có được nhất định hy vọng. Mà lại, Tạ Khuyết tin tưởng Ngưu Sơn có thể công chính chỗ lý tông môn công việc, sẽ không thiên vị vu tộc đệ tử. Dù sao bây giờ võ tông bên trong vu tộc thế lớn, đây là một cái vô pháp né tránh sự thật. Thông qua các đệ tử báo cáo cùng với thông thường quan sát, Ngưu Sơn bén nhạy phát giác cái này một mâu thuẫn tồn tại. Mà lại, nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa chiến tranh đang không ngừng thăng cấp, thế cục càng thêm khẩn trương. Dưới loại tình huống này, Ngưu Sơn khắc sâu nhận thức được nhân tộc tiềm lực cùng thực lực. Hắn ý thức được, nếu như tiếp tục đứng tại vu tộc trên lập trường, có thể sẽ cùng ngày càng cường đại nhân tộc sinh ra xung đột, đây đối với hắn cùng tộc nhân của hắn tới nói cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Dù sao, vu tộc đã tại trên vùng đất này tham sống sợ chết rất nhiều năm, bây giờ lại để cho bọn hắn như quá khứ một dạng ổ nút ở vu tộc tổ địa, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Bởi vậy, Ngưu Sơn quyết định cùng Tạ Khuyết thương lượng một chút, nghiên cứu thảo luận như thế nào giải quyết cái này khó giải quyết vấn đề. Nhưng mà, khiến Ngưu Sơn cảm thấy hoang mang chính là, Tạ Khuyết hồi phục dị thường ngắn gọn, vẻn vẹn chỉ có 4 chữ, tự hành quyết đoán. 4 chữ này để Ngưu Sơn cảm thấy 10 phần buồn rầu, bởi vì hắn nguyên bản kỳ vọng có thể từ Tạ Khuyết nơi đó đạt được một chút cụ thể kiến nghị hoặc chỉ đạo, nhưng hiện tại xem ra, hết thảy đều còn phải dựa vào chính hắn đi cân nhắc lợi hại, làm ra quyết định. Trải qua cùng mấy vị vu tộc thiên quân nghị sâu tính kỹ cùng lật lại thương thảo về sau, Ngưu Sơn cuối cùng quyết định muốn thông qua tổ chức một trận thịnh đại võ đạo đại hội đến hóa giải hai tộc ở giữa mâu thuẫn. Chương 853, hai tộc đại hội 2, chương 853, hai tộc đại hội 2, trận này võ đạo đại hội đem 12 tộc đệ tử tham dự, lấy công bằng cạnh tranh phương thức phân cao thấp. Nhưng đối với cái này cái quyết định, trong tông môn đám người phản ứng không đồng nhất. Có ít người đối với lần này tràn ngập chờ mong, cho rằng đây là một cái biểu hiện ra thực lực, tăng lên danh vọng tuyệt hảo cơ hội. Mà đổi thành một số người thì lo lắng, cảm thấy tranh tài như vậy đối với nhân tộc đệ tử tới nói cũng không công bằng. Tại rất nhiều nhân tộc đệ tử trong mắt, vu tộc trời sinh liền có được cường đại sức mạnh thân thể, đây là bọn hắn bẩm sinh ưu thế. So sánh dưới, nhân tộc tu sĩ võ đạo ở phương diện này hiển nhiên phải kém hơn không ít. Bởi vậy, trận đấu này tới một mức độ nào đó tựa hồ khuyết thiếu tính công bình, nhân tộc đệ tử tại cùng vu tộc đệ tử trong đối kháng có thể sẽ ở vào hạ phong. Bất quá, Ngưu Sơn cũng không phải là cố ý muốn đánh ép nhân tộc. Trên thực tế, nhân tộc cũng có được bản thân đặc biệt ưu thế, đó chính là bọn họ ngộ tính cực cao. Tại võ đạo kỹ nghệ phương diện, nhân tộc đệ tử nương tựa theo bén nhạy sức quan sát cùng lực lĩnh ngộ, thường thường có thể cấp tốc nắm giữ các loại kỹ xảo cùng chiêu thức, hắn tinh xảo trình độ xa không phải vu tộc đệ tử có thể so sánh. Cho nên, cứ việc hai tộc ở giữa tồn tại rõ ràng khác biệt, nhưng trận này võ đạo đại hội vẫn có nhất định tính công bình. Nó không chỉ có khảo nghiệm các đệ tử thực lực, càng khảo nghiệm trí tuệ của bọn hắn cùng năng lực ứng biến. Ở nơi này sân khấu bên trên, mỗi người đều có cơ hội hiện ra phong thái của mình, chứng minh bản thân giá trị. Bởi vậy, lần này võ đạo đại hội bên trong, Ngưu Sơn đặc biệt chế định một hạng quy định. Cụ thể tới nói, chính là cùng cảnh giới tu sĩ võ đạo tại tranh tài lúc có khả năng sử dụng khí huyết số lượng là có một cái hạn mức cao nhất, cái này hạn mức cao nhất được xưng là khí huyết ngưỡng giới hạn. Một khi vượt qua cái này ngưỡng giới hạn, cũng sẽ bị coi là phạm vi hành vi. Quy định này đối với rất nhiều nhân tộc đệ tử tới nói, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Dù sao, ý vị này bọn hắn ở trong trận đấu không cần phải lo lắng đối thủ sẽ vô hạn chế địa tiêu hao tổn khí huyết đến chiến thắng bản thân, từ đó bảo đảm tính công bình của trận đấu cùng thi đấu tính. Ngoài ra, lần này tranh tài còn dựa theo cảnh giới tiến hành phân tổ, bao hàm từ võ thánh đến võ thần từng cái cấp độ. Dạng này phân tổ phương thức khiến cho tranh tài càng thêm công bằng, mỗi cái người dự thi đều có thể tại cùng mình thực lực tương đương đối thủ trước mặt hiện ra mình thực lực. Theo thời gian trôi qua, vòng thứ nhất so tài tiếng chuông cuối cùng tại động thiên thế giới bên trong diễn võ trường trước vang lên. Tiếng chuông này như là chống trận bình thường, kích động hai tộc đám tuyển thủ nội tâm. Trải qua thời gian dài tích lũy mâu thuẫn cùng cạnh tranh sắp tại thời khắc này bộc phát, khiến cho trong không khí tràn ngập nồng nặc mùi thuốc súng, phảng phất đã ngưng kết thành thực chất. Lần này võ đạo đại hội bên trên, nhân tộc đông đảo kiệt xuất chi sĩ hào hào lên đài biểu diễn, biểu hiện ra bọn hắn tu vi thâm hậu cùng tinh xảo kỹ nghệ. Nhất là Phong Liêu cùng Lộc Trì hai người kia, bọn họ võ đạo thiên phú quả thực chính là vượt qua thường nhân. Tại cùng vu tộc kịch liệt trong đối kháng, bọn hắn không giữ lại chút nào cho thấy bản thân thực lực chân chính. Bất kể là Huyền Ly vẫn là Huyền Tam Tử những này vu tộc bên trong tiếng tăm lừng lẫy cao thủ, đều hào hào thua ở Phong Liêu cùng Lộc Trì thủ hạng, không hề có lực hoàn thủ. Trận này cuộc chiến đấu không chỉ có để vu tộc đối nhân tộc lau mắt mà nhìn, cũng làm cho càng nhiều tu sĩ nhân tộc điên cuồng. Dù sao, cho tới nay, nhân tộc tại đạo pháp thiên phú bên trên cùng cái khác dị tộc so sánh đều kém hơn một chút. Nhưng mà võ đạo quật khởi lại cho nhân tộc một cái hoàn toàn mới cơ hội, để bọn hắn thấy được siêu việt dị tộc độ khả thi. Thế là, càng ngày càng nhiều tu sĩ nhân tộc bắt đầu nóng lòng võ đạo tu luyện, hy vọng có thể giống Phong Liêu cùng Lộc Trí như thế, bất luận chủng tộc, bất luận căn cốt, vậy bất luận thiên phú, đơn thuần có thể lấy bản thân thực lực cường đại chiến thắng dị tộc. Không chỉ là hai người này, cái khác nhân tộc tuấn tú nhóm biểu hiện cũng là để cho người hai mắt tỏa sáng, cũng làm cho rất nhiều vu tộc thay đổi đối nhân tộc cái nhìn. Trước đó, vu tộc khả năng cho rằng nhân tộc tại võ đạo phương diện thực lực tương đối yếu kém, nhưng thông qua lần này võ đạo đại hội, bọn hắn thấy được tu sĩ nhân tộc nhóm cố gắng cùng thiên phú, không thể không đối nhân tộc võ đạo trình độ lau mắt mà nhìn. Đồng thời, tu sĩ nhân tộc nhóm vậy từ nơi này lần võ đạo đại hội bên trong khắc sâu lĩnh ngộ được, võ đạo cũng không phải là chỉ coi trọng căn cơ cùng tục duệ, là trọng yếu hơn là một người cố gắng cùng nội tính. Cùng đạo pháp khác biệt, võ đạo cũng không giới hạn tại căn cốt yếu huyết, chỉ cần trả giá đầy đủ cố gắng, liền có thể trên võ đạo lấy được nhất định thành tựu. Đương nhiên, thiên phú cũng là ảnh hưởng võ đạo thành tựu một cái trọng yếu nhân tố. Thiên phú cao người khả năng trên võ đạo thu hoạch sẽ lớn hơn một chút, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa thiên phú bình thường người liền vô pháp trên võ đạo có tư cách. Chỉ cần kiên trì không ngừng cố gắng, mỗi người đều có thể tại võ đạo chi lộ bên trên không ngừng tiến lên, thu hoạch thuộc về mình thành quả. Mà ở lần này đại hội áp trục thi đấu bên trong, Quan Khiếu Thiên làm ngày xưa Liệt Sơn Tông lão tổ, lấy nửa bước tạo hóa tu vi võ đạo ra sân. Hắn vậy quả nhiên không để cho đại gia thất vọng, hắn ở trong trận đấu cho thấy làm người sợ hãi than thực lực. Đối mặt 7 vị đỉnh tiêm võ thần vu tộc khiêu chiến, hắn thậm chí ngay cả chiến thắng liên tiếp, không một lần bại. Nhất là tại cận thân chiến đấu bên trong, Quan Khiếu Thiên biểu hiện có thể xưng vô địch. Hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa vô tận uy lực, khiến người nhìn mà than thở. Cho dù là đối mặt vu tộc cường đại như vậy đối thủ, hắn cũng có thể không chút phí sức ứng đối, cho thấy hắn thâm hậu tu vi võ đạo. Cuối cùng, làm Tạ Khuyết hư ảnh xuất hiện ở trên đại hội lúc, toàn trường đều yên lặng xuống tới. Tạ Khuyết là võ tông lãnh tụ, cũng là võ đạo người sáng lập, hắn đối với bây giờ võ tông mà nói chính là độc nhất vô nhị. Hắn tại tổng kết phát biểu bên trong cương điệu, nhân tộc cùng vu tộc mặc dù tại trên cơ sở có chỗ khác biệt, nhưng ở võ đạo truy cầu bên trên là giống nhau. Hắn cổ vũ các tộc đệ tử tương hỗ học tập, tương hỗ hợp tác, cộng đồng tăng lên mình thực lực. Tạ Khuyết lời nói để võ tông các đệ tử không ngừng suy nghĩ sâu xa, cũng làm cho bọn hắn ý thức được, võ tông là một đoàn kết chính thể, chỉ có hai tộc đệ tử dắt tay cùng tiến, mới có thể để cho võ tông trở nên càng thêm cường đại. Thông qua lần này đại hội, nhân tộc đệ tử cùng vu tộc đệ tử ở giữa mâu thuẫn lấy được hữu hiệu hóa giải, đại gia bắt đầu buông xuống thành kiến, trao đổi lẫn nhau, tương hỗ học tập. Trận này đại hội không chỉ có là một trận võ đạo thịnh yến, càng là một lần xúc tiến nhân tộc cùng vu tộc đoàn kết thịnh hội. Nó bị võ tông tương lai phát triển đặt vững cơ sở vững chắc, cũng làm cho người đối võ tông tương lai tràn đầy chờ mong. Lập tức, Tạ Khuyết chính là lại lần nữa đi đăng quan. Mà giờ khắc này, nương theo lấy yêu đế xích đế biến tu thành, đại hạ cũng là lại lần nữa ngay cả hãm 12 quận, yêu đình đại quân, vậy cơ hồ là khoảng cách đại hạ hoàng triều đô thành, cơ hồ là không đến 30 vạn dặm rồi. Chương 854, Thiên Long quan phá chương 854, Thiên Long quan phá đại hạ hoàng triều, La Phù Sơn. Nơi này từng là tiên gia thánh địa, bây giờ lại thành rồi yêu tộc gót sắt trà đạp nhân gian lô cốt đầu cầu. Tại lâm thời dùng xương trắng đắp lên mà thành nghị sự điện bên trong, bầu không khí ngưng trọng dị thường. Yêu đế chính nửa nằm tại tấm kia đen như mực đế đá, thân thể của hắn có chút ngửa ra sau. Đầu ngón tay của hắn câu được câu không gõ tay vịn, phát ra thanh thúy tiếng vang, mà tay phải thì chống tại huyệt thái dương nơi, tựa hồ đang trầm tư lấy cái gì. Ngoài điện, tinh đấu phướn tại trong gió đêm bay phất phới. Phía dưới, cựu đầu sư hoàng, thiên đấu thánh hoàng cùng văn hoàng phân biệt đứng ở tam giai phía trên, bọn hắn quanh thân yêu khí như mãnh liệt song cả bình thường quần của lấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nửa ngày qua đi, thiên đấu thánh hoàng đỗng nhiên mở mắt, ánh mắt của hắn như điện, thẳng tắp nhìn về phía yêu đế, trầm giọng nói, bệ hạ, theo ta thôi diễn, thiên long quan nội binh lực dị thường khổng lồ, tuyệt không phải ta yêu đình có thể tùy tiện cầm xuống. Yêu đế nghe thấy lời ấy, khoe miệng đống nhiên nổi lên một vệ cười khẽ, nụ cười kia bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại vô pháp nói rõ tự tin. Hắn chậm rãi nói, ồ, phải không? Nếu là ta tự mình xuất thủ đâu? Lời còn chưa dứt, yêu đế cũng là đứng người lên, thân ảnh của hắn trong bóng đêm lộ ra càng phát ra cao lớn uy nghiêm. Hắn cất cao giọng nói, lại truyền cô ý chỉ. Tối nay tinh đấu phướn tất cả đều hấp thu tinh lực, ngày mai tảng sáng thời gian, cô đem tự mình đạp nát thiên long quan. Sư hoàng, ngươi xuất 10 vạn yêu binh tổng tiến công thương nô quận. Lấy đại trận rút ra linh khí hóa thành tinh lực bổ sung tinh đấu phướn, trước đoạn căn cơ, lại san bằng thành trì. Sư hoàng nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, liên tục gật đầu xưng là. Yêu đế thấy thế, khoe miệng khẽ nhếch, mở miệng lần nữa phân phó nói, cái khác hai hoàng, chỉ cần ổn thỏa hậu phương là được, nhất định không thể để nhân tộc nhiễu loạn chúng ta bày ra đại trận. Trận chiến này cũng không phải là vì chinh phục nhân tộc. Yêu đế chậm rãi xuề bàn tay ra, hư nắm thành quyền, chỉ thấy hắn nơi lòng bàn tay tinh lực như là mãnh liệt sóng cả bình thường, nháy mắt tăng vọt, ở trong tay của hắn ngưng tụ thành một cái cự đại tinh hà vòng xoáy. Hắn nhìn chăm chú cái này tinh hà vòng xoáy, nói tiếp, mà là muốn để những cái kia nhân tộc lũ sâu kiến rõ ràng. Nói đến chỗ này, yêu đế đột nhiên nhấn mạnh, thanh âm như hồng trung đồng dạng tại trong điện vang lên, chấn động đến màng nhĩ mọi người vang lên ong ong. Cùng lúc đó, trong điện nhiệt độ vậy đống nhiên giảm xuống 10 độ, thấy lạnh cả người đập vào mặt. Dưới chân bọn hắn mỗi một tấc đất, nguyên bản đều hẳn là cựu nhật tiên đỉnh cố thổ. Yêu đế trong giọng nói để lộ ra một loại vô pháp kháng cự uy nghiêm, khiến người không dám có chút chất vấn. Mà chúng ta làm, bất quá là đem thuộc về chúng ta đồ vật thu hồi lại thôi. Toan hoàng tại nguyên chỗ trầm mặc hồi lâu, tựa như đang tự hỏi cái gì, cuối cùng, hắn hướng về phía trước phóng ra nửa bước, trong cổ họng phát ra một trận thanh âm trầm thấp nói, "Vậy hạ, Thương Ngô quận bên trong có Thanh Minh tông thượng cổ kiếm trận, uy lực không thể khinh thường." Nhưng mà, hắn lời nói còn chưa nói xong, sư hoàng liền đột nhiên phát ra một trận nhe răng cười, ngắt lời hắn, "Ha ha ha ha, lần trước Thanh Minh tông dám mạo phạm ta yêu đình, kết quả tự nhiên là tử thương thảm trọng, lần này bọn hắn nhất định là tự tìm đường chết, ta nhất định muốn để hắn triệt để tiêu vong, cho nên càng muốn tốc chiến tốc thắng." Yêu đế cắt đứt sư hoàng lời nói, ánh mắt của hắn như đuốc, quét mắt đám người, sau đó ra lệnh nói, "Thiên đấu, ngươi lập tức đi giữ vững đại trận phía đông nam vị, nơi đó là toàn bộ đại trận duy nhất sinh lộ, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào." Thiên đấu nghe vậy, không dám chậm trễ chút nào, liền vội vàng không người lĩnh mệnh tiếp đó. Yêu đế ánh mắt chuyển hướng Toan hoàng, trầm giọng nói, "Toan hoàng, ngươi phụ trách coi chừng trận nhãn, không được có một lát buông lỏng, tuyệt không thể khiến người quấy nhiễu được trận nhãn vận chuyển. Toàn hoàng sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Nhưng vào lúc này, yêu đế đột nhiên rộng tay áo tung bay, chỉ thấy kia 360 mặt cờ phướn giống như là đã có sinh mệnh, vậy mà tự hành giải thể, hóa thành vô số lưu tinh, tựa như tia chớp lọt vào trong tầng mây. Những này lưu tinh hiển nhiên là muốn hấp thu tầng mây bên trong tinh lực, vì tiếp xuống chiến tranh cung cấp ủng hộ. Yêu đế thấy thế, thỏa mãn gật gật đầu, sau đó quay người đối trong điện các tướng linh nói, hiện tại, lập tức truyền lệnh tăng quân, trước khi trời sáng nhất định phải tập kết hoàn tất. Yêu đế lại mở miệng, thanh âm băng lãnh mà quyết tuyệt, bất quá, nếu có cái nào yêu tộc dám đánh chống lui quân, quấy nhiễu đại trận vận hành. Hắn khỏe miệng có chút giơ lên, lộ ra một vệt nụ cười gằn, như vậy, liền để hồn phách của hắn trở thành đại trận tốt nhất chất dinh dưỡng đi. Ngày thứ hai, bầu trời vừa mới nổi lên một tia màu trắng bạc, sư hoàng liền đã dường như một ngọn núi cao đạp không mà đứng. Hắn chín quả đầu lâu đồng thời giơ lên, mỗi một quả đầu lâu đều mở ra miệng to như chậu máu, trong cổ nhấp nô trận trận lôi âm. Cái này lôi âm như là cựu thiên kinh lôi bình thường, đinh hai nhức óc, thậm chí đem ngoài trăm dặm phủ vân đô chấn động đến vỡ nát. Sư hoàng thanh âm như là lôi đình bạc quân, vang vọng toàn bộ chiến trường, các con, theo ta đồng loạt san bằng đại hạ. Ở sau lưng hắn, những cái kia hình thể to lớn đám yêu quái đều cầm trong tay tinh đấu phướn, khí thế hung hăng hướng phía Thương Nô quận phương hướng trùng sát mà đi. Giờ này khắc này, ở xa Thương Nô quận trước cửa thủ tướng nhóm, dù cho cách xa nhau ngàn dặm xa, vậy y nguyên bén nhạy phát giác kia quần quần mà đến yêu khí. Bọn hắn quyết định thật nhanh, cấp tốc khởi động thủ thành đại trận. Nhưng đối mặt tuần thiên tinh thần đại trận kinh khủng kia uy năng, cái này nguyên bản kiên cố đại trận vậy mà cũng vô pháp kiên trì quá lâu. Chỉ một lát sau ở giữa, Thương Nô quận tường thành giống như là giấy dán đồng dạng, bị oanh nhiên mở rộng, lộ ra bên trong hoảng sợ tu sĩ nhân tộc nhóm. Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tu sĩ nhân tộc nhóm cấp tốc kết thành kiếm trận, đằng không mà lên, vạn thanh phi kiếm tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra thanh lánh mũi nhọn. Trong lúc nhất thời, nhân tộc cùng yêu tộc đánh giáp lá cả, tiếng la giết, binh khí tương giao âm thanh đan vào một chỗ, đinh tai nhức óc. Sư hoàng thấy thế, khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười khinh thường. Nó kia to lớn chín quả đầu lâu đồng thời phát ra một trận cười nhạo, phản phất đối nhân tộc chống cự chẳng thèm nó tới. Ngay sau đó, nó móng trái cầm tinh đấu phướn đột nhiên đảo ngược, phướn trên mặt tinh lực như là thác nước chút xuống, nháy mắt đem giữa thiên địa linh cơ toàn bộ của tới. Bởi vì nồng độ linh khí sụt giảm, nhân tộc kiếm trận uy năng cũng ở đây một nháy mắt giảm mất đi nhiều. Nguyên bản kiếm quang bén nhọn trở nên ảm đạm vô quang, uy lực giảm nhiều. Mà cùng lúc đó, bởi vì tuần thiên tinh thần đại trận khủng bố uy năng, Thương Nô quận trên không vậy mà xuất hiện một đạo to lớn chân không kẽ nứt. Cái này kẽ nứt giống như là một cái động không đáy, vô tình cắn nuốt hết thảy xung quanh. Trong chốc lát, liền có hơn 10 tên tu sĩ nhân tộc bị kinh khủng này kẽ nứt thôn vệ, tại chỗ vẫn lạc. Có tu sĩ ý đồ thôi động đột quang, lại phát hiện quanh thân pháp lực giống tuyết, rơi xuống lúc trơ mắt nhìn xem yêu thú mở ra miệng lớn, đem bản thân thể sắc cắn thành xương máu. Thấy chiếm được thượng phòng, sư hoàng lập tức nghe răng cười lên, lên chân trước đạp nát cuối cùng một đạo kiếm quang, hắn chín cái miệng to như chậu máu đồng thời mở ra, tích xúc yêu hỏa như chín đầu xích luyện nhào về phía Thương Nô quận. Giờ phút này, làm Thương Nô quận vương phong hỏa thiên quân cũng là cuối cùng chậm chạp chạy đến, dù sao mỗi người đều coi là yêu tộc tụ tập kết binh lực, tổng tiến công thiên long quan, ai còn có thể nghĩ ra được, yêu đình lại còn phân ra bộ phận binh lực đến tiến đánh Thương Nô quận. Hắn thấy quận thành đã phá, phong hỏa thiên quân cũng là bi phẫn đan sen, trường thương trong tay trực chỉ sư hoàng mà đi. Chương 854, Thiên Long quan phá 2 chương 854, Thiên Long quan phá 2 sư hoàng thấy thế, vậy không nóng nảy, chín quả đầu lâu đồng thời ngóc lên, quanh thân yêu khí lại cùng trời tế tinh đấu phướn của mình, hóa thành ngân hà cuốn ngược chi thế. Mỗi đạo tinh thần đạo vận, giờ phút này cũng đều hóa thành vô hình xiềng xích, gắt gao cuốn lấy phong hỏa thiên quân thân thương, mùi thương xích diệm thậm chí đều bị tinh lực ép tới từng khúc của mình. Phong hỏa thiên quân hít sâu một hơi, quanh thân dâng lên 3000 trượng sóng lửa, mi tâm diễm văn vậy phát sáng lên. Một sát na, sư hoàng trước mắt đống nhiên xuất hiện đảo ngược thời gian chi thái, vô số tinh quang đúng là hướng rút về đi. Sư hoàng nhưng cũng không buồn giận, chỉ là cười nhạo, điêu trùng tiểu kỹ thôi. Lập tức hắn móng trái như sơn nhạc gáp đỉnh mà đi, mang theo tinh thần đại trận ra chỉ vạn quân chi lực. Phong hỏa thiên quân giờ phút này vốn định hoành thương đi cản, toàn bộ thân thương lại là ứng tiếng mà đứt, cả người hắn bị đập vào thành tường chỗ sâu, thần hồn vậy bị hao tổn nghiêm trọng. Sư hoàng không có đuổi theo, dù sao hắn cũng biết, giết chết một tôn thiên quân là cực kỳ khó khăn, bản thân tuy nói là có thể đối hắn nghiền ép, nhưng muốn triệt để đem giết chết, còn phải đem kéo vào thời gian sung dài, nghiền nát vô số dòng thời gian bên trên đối phương mới có thể. Giờ phút này, có thể đứng ở chiến trường bên trên tu sĩ nhân tộc, vậy chỉ còn lại có Thanh Minh tông chủ Lăng Hư Tử một người. Trong tay hắn Thanh Minh kiếm còn tại bù bù, lại tụ không tầm thường nửa phần kiếm khí. Vị này xưa nay phiêu giật kiếm tiên giờ phút này râu tóc đều dựng, lại là bởi vì tuần thiên tinh thần đại trận mà vô pháp chạy trốn. Nhân tộc sâu kiến. Sư hoàng thứ 9 quả đầu lâu đột nhiên chuyển hướng nơi đây, không, các ngươi ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Hắn cuối đôi đột nhiên nhảy lên ra, trực tiếp đụng vào Lăng Hư Tử trước mắt trên mũi kiếm, chỉ bất quá, kết quả lại là Lăng Hư Tử lảo đảo lui lại. Lăng Hư Tử cắn chặt răng, lấy kiếm phong một vệt tay mình cổ tay, lấy huyết tế kiếm, Thanh Minh kiếm trận, vạn pháp quy hư. Hắn giờ phút này đồng thời thiêu đốt thần hồn, tóc trắng phơ nháy mắt biến thành đen. Vô số kiếm quang từ hắn trong thất khiếu bắn ra mà ra, lại tại chạm đến sư hoàng trước mắt tinh quang chớp mắt vỡ thành đống đóm. Hắn hao hết trăm vạn năm thời gian ôn dưỡng kiếm ý, ở nơi này tuần thiên tinh thần đại trận trước mặt chỉ là như là hài đồng nghịch nước. Tiếp theo một cái chớp mắt, sư hoàng cái đuôi đã là quấn lấy cổ của hắn, lần trước nhường ngươi chạy trốn. Sư hoàng chín quả đầu lâu đồng thời phát ra cười khẳng khặc quái dị, răng nhọn cắn Lăng Hư Tử tứ chi không đối, nhưng lần này ta cũng sẽ không rồi. Yêu hoàng cái đuôi đột nhiên nắm chặt, lao đạo đầu lâu tại tinh lực nghiền ép bên dưới bạo thành xương máu, không đầu thi thể cũng bị yêu hỏa nhóm lửa, như là rơi xuống hỏa lưu tinh đánh tới hướng quận thành phế tích. Lăng Hư Tử tuy nói không chết được, nhưng là không biết được muốn ngủ say bao lâu mới có thể lại lần nữa phục sinh. Sư Hoàng đạp không mà đi, ánh mắt bắn thẳng đến phương xa, kế tiếp chính là Đại Hạ Hoàng Thành. Sư Hoàng gầm thét, cũng là hù dọa 10 vạn yêu binh cùng giống. Mà giờ khắc này, Thiên Long Quan vậy đồng dạng truyền đến như dãy núi sụp đổ giống như nổ vang. Yêu Đế huyền lập hư không, dưới chân là ngay tại thu gọn Thiên Long Quan Trần Tường Thành. Thời khắc này Thiên Long Quan, 3000 dặm linh cơ đã là toàn bộ đoạn tuyệt. Nguyên bản xanh úng tươi tốt đại địa như là bị rút đi xương sống lưng cự long, dãy núi từ đó bẻ gãy, sông lớn chảy ngược về lòng đất. Đầy trời thái dương chân hỏa tại hư không hình thành phong bạo, đem nhân tộc liên quân chiến kỳ đốt cháy thành cát bã, lộ ra hậu phương quân lính tan rã các tu sĩ. Mà kẻ đến, bất quá là Yêu Đế một người. Thương Nô đỉnh núi, Đại Hạ Thiên Quân hít sâu nhập một hơi. Trước mắt Hạo Thiên Bảo Giám bên trong, chính là Thương Nô quận cùng Thiên Long Quan thẳng thái. Trong chốc lát, Hạ Hoàng con ngươi đột nhiên co lại, Hạo Thiên Bảo Giám vậy từ trong tay rơi xuống. Yêu Đình, dám như vậy rút tuổi dưới đáy nổi. Hắn đột nhiên đứng dậy, xung quanh trăm dặm linh cơ đều nháy mắt thụ hắn cảm xúc ảnh hưởng, ở tại quanh người hình thành phong bạo. Hạ Hoàng meo lại mắt, nếu là muốn phá tuần này Thiên Tinh Thần Đại trận, sợ là độ khó không nhỏ. Không biết được 10 vạn cầm tiên nọ có thể hay không. Lời vừa nói ra, liền có một tôn thiên quân bẩm báo nói, bệ hạ, thần cơ doanh 10 vạn bộ cầm tiên nọ đều cần linh khí khu động. Trong lòng bàn tay hắn sáng lên một phương phong thủy đồ, phía trên đại biểu linh mạch điểm sáng đã toàn bộ dập tắt, bây giờ biên quan 3000 dặm địa mạch, so như tiểu tụy. Chớ mặc kệ những này, Hạ Hoàng một trưởng vô nát trước người thanh ngọc án, đầu ngón tay hắn điểm hướng Hạo Tiên Bảo Giám, mặt kính đột nhiên chiếu ra hoàng thành hình dáng, vậy liền điều thần cơ doanh thủ phòng tuyến cuối cùng, chớ không có khả năng bỏ mặc Yêu Đình đại quân tiến vào trời châu. Kia thiên quân cũng là lên tiếng qua đi, rời đi trong điện. Đợi trong điện không có người nào, Đại Hạ Thiên Quân cũng là bỗng nhiên giật ra long bảo, trên lồng ngực giữ tận vết thương cũ bắt đầu nóng lên, đó là không lâu trước đó hắn cùng với Yêu Đế quyết đấu lúc lưu lại thương thế, đến nay hao phí vô số chân bảo cũng không có khép lại. Điều này cũng làm cho nói rõ Yêu Đế thực lực hôm nay cũng không phải là hắn có thể đối kháng, mà lại kia Yêu Đế thực lực, sợ rằng ở nơi này Đại Hạ cảnh nội, chỉ có chấm tự mình xuất thủ mới có thể ứng phó một hai rồi. Đại Hạ Thiên Quân một lần nữa khoác được rồi màu đen long bảo, đã bước ra cửa điện. Giờ phút này, sau lưng của hắn hiện ra lịch đại nhân hoàng hư ảnh, từ Hiên Viên thị đến hắn phụ thân, 30 triệu năm hoàng đạo long khí, tại quanh thân xoay quanh thành kim sắc gió bão. Hạo Thiên Bảo Giám tự động bay lên, mặt kính hướng hoàng thành chỗ sâu mà đi. Kia là đại hạ sau cùng át chủ bài, cần lấy nhân hoàng chi huyết làm dẫn tài năng tỉnh lại trấn quốc thần khí. Truyền lệnh. Đại Hạ Thiên Quân bỗng nhiên đạp nát dưới chân ngọc giai, dây vàng lâm vào lòng đất ba tấc, quanh thân long khí như liệt diễm giống như dâng lên, chuẩn bị liễn. Chấm muốn đích thân gặp gỡ kia Yêu Đình chi chủ. Giờ phút này, Yêu Đình Lâm thời dựng trong phòng nghị sự, Yêu Đế dựa nghiêng ở lấy Thiên Quân chi cốt đúc thành trên vương tọa, kim đồng phản chiếu lấy địa đồ bên trong nhảy nhót điểm sáng. Đầu ngón tay hắn quấn quanh tinh thần đạo vận lúc sáng lúc tối, mỗi lần hắn lướt qua địa đồ, liền có một thanh yêu đỉnh cờ xí tại chỗ xẹt qua vị trí trên bảo. Ồ, không nghĩ tới dễ dàng như thế, cô chính là bắt lại nửa cái đại hạ rồi. Lời vừa nói ra, Tam Hoàng khoác lác nói cũng là không cần tiền dâng lên tới. Sau 3 ngày, Yêu Đế không có đi nghe những này, mà là bỗng nhiên mở miệng, nương theo lấy đầu ngón tay tại địa đồ bên trên trùng điệp một gõ, nô yêu đỉnh đại quân ở trên trời châu hội sư, muốn để nhân tộc nghe thấy gót sắt âm thanh liền sợ vỡ mật. Toàn Hoàng những ngày này đã là triệt để đối Yêu Đế phục rồi, hắn giờ phút này cũng là bỗng nhiên một gối chạm đất, mặt tướng nguyện xuất bộ làm tiên phong. Mời bệ hạ cho phép ta thẳng đến Đại Hạ Hoàng Cung, định đem kia Hạ Hoàng đầu lâu. Không đổi. Yêu Đế rộng tay áo vung khẽ, địa đồ thượng hoàng thành hình dáng đột nhiên nô lên, hóa thành 3 triệu sa bản lơ lửng giữa không trung. Đầu ngón tay hắn điểm tại hoàng thành, đợi cô tuần thiên tinh bụi lại trận triệt để vững chắc, linh khí tận về tinh lực, chính là nhân tộc diệt vong thời điểm. Chương 855, Song Đế sẽ chương 855, Song Đế sẽ hướng lên trời châu phát động tổng tiến công đêm trước. Thiên Đấu Thánh Hoàng xếp bằng ở Lạc Hà Đồ Mai rùa trước, trong miệng hắn thở sâu ra tới một ngụm trọc khí, hắn ngón tay khô gầy như cảnh khô chuyển lấy tiền đồng. 360 mai thanh đồng tiền rơi xuống đất, mỗi một cái đồng tiền vị trí đều tỏa ra chu thiên tinh đấu đại trận một nơi trận kỳ. Từ chiến tranh bộc phát đến nay, hắn nội tâm vẫn bị một loại vô hình bực bội bao phủ. Loại này tâm thần không yên cảm giác để hắn đứng ngồi không yên, phản phất có chuyện gì đó không hay sắp phát sinh. Yêu Đình lần này đối nhân tộc phát động chiến tranh, thật sự là quá mức thuận lợi. Mặc dù Yêu Đình cũng là bằng dựa vào xuất kỳ bất ý, cùng với Yêu Đế kia tung hoành thiên hạ vô địch thực, vốn dĩ nhân tộc bây giờ chính vào khí vận cường thịnh tình huống đến xem, vô luận như thế nào đều không nên để yêu tộc dễ dàng như vậy đánh vào hoàng triều nội địa. Nguyên nhân ở trong đó, nhất định ẩn giấu đi một loại nào đó nguyên nhân không muốn người biết. Thiên Đấu Thánh Hoàng hít sâu một hơi, quyết định thông qua xem bói đến tìm tòi hư thực. Hắn nhỏ lấy ra mai rùa cùng tiền đồng, đưa chúng nó nhẹ nhàng cất đặt tại bàn trà phía trên. Sau đó hắn hai mắt nhắm lại, tinh tâm ngưng thần, đem chính mình tinh thần hội tụ đến mai rùa cùng tiền đồng bên trên. Nháy mắt, mai rùa bên trên đường vân bắt đầu trở nên sáng tối giao thoa, mà tiền đồng vậy hào hào đổi chỗ, phát ra thanh thúy tiếng vang. Trên bầu trời mây đen bắt đầu cuộn, một đạo tử sắc thiểm điện xẹt qua chân trời, thẳng tắp đánh rất trước mặt Thiên Đấu Thánh Hoàng. Phản phất là thượng tiên đối với hắn xem bói hành vi một loại nhắc nhở. Nhưng Thiên Đấu Thánh Hoàng cũng không có bị tia chớp này hù dọa ngã, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm mai rùa bên trên quẻ tượng. Khi hắn thấy rõ kia hình hoặc phạm tâm quẻ tượng lúc, trong lòng không khỏi siết chặt. Hình hoặc phạm tâm đây chính là điểm đại hung a. Đúng lúc này, mai rùa mặt ngoài đột nhiên hiện ra từng đạo huyết sắc vết dạng, như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra. Thiên Đấu Thánh Hoàng thấy thế, nhất thời con ngươi không khỏi co rụt lại. Cái này quẻ tượng chỗ bày biện ra đến cảnh tượng, đã lại không thể rõ ràng hơn, đó chính là yêu tộc khí vận sắp nên đón một trận to lớn phản vệ. Thiên Đấu Thánh Hoàng sắc mặt nghiêm trọng, hắn vây tay một cái, một đạo màu đỏ cổ sáng đột nhiên xuất hiện ở yêu đỉnh chú quân phía trên. Cái này màu đỏ cổ sáng đại biểu cho yêu đỉnh khí vận, vốn nên là kéo lên không ngừng, khí thế dồi dào. Ở trong mắt Thiên Đấu Thánh Hoàng, cái này vốn nên nóng ánh lóa mắt màu đỏ cổ sáng đỉnh tiêm, giờ phút này lại xuất hiện cháy đen vết rách, từng sợi hắc khí như là như rắn độc quấn quanh ở cản phía trên. Thiên Đấu Thánh Hoàng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hắn vô pháp ức chế phun ra một ngụm máu đen, hiển nhiên là bị cỗ này khí vận biến hóa phản vệ. Mặc dù hắn thực lực đã đạt đến đỉnh tiêm tiên quân cảnh giới, nhưng đối mặt mạnh mẽ như vậy thiên đạo phản vệ, hắn cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Quả là thế a. Thiên Đấu Thánh Hoàng thở dài một tiếng, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Hắn biết rõ yêu đỉnh căn cơ kỳ thật cũng không vững chắc, bây giờ cái này khí vận rơi xuống, sợ rằng biểu thị phản vệ sắp giáng lâm. 300 năm. Thiên Đấu Thánh Hoàng tự lẩm bẩm, yêu tộc trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, thật vất vả mới nhìn đến một tia phục hưng dạng đông. Ánh mắt của hắn chậm rãi ném hướng phương xa, nơi đó tung bay lấy yêu đỉnh đại kỳ, trong gió bay phất phới. Ngày xưa Thái Nhất bệ hạ tại bị lúc, cũng là như vậy dẫn đầu yêu tộc điên cuồng quyết trương. Thiên Đấu Thánh Hoàng nhớ lại kia đoàn huy hoàng lịch sử, lúc kia, yêu tộc chính là thiên đạo tập trung, là chân chính thiên địa chi chủ. Nhưng bây giờ, thiên địa đại thế đều là đứng ở nhân tộc một phương này. Nếu ta yêu tộc tiếp tục nghịch thiên mà đi, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ chịu đến thiên phạt rồi. Thiên Đấu Thánh Hoàng thì thầm, không được, ta muốn bẩm báo yêu đế, cứ tiếp như thế chỉ sợ ta yêu tộc muốn có tai họa ngập đầu. Hôm sau, ở vào Thiên Long Quan nội lâm thời nghị sự điện bên trong, Thiên Đấu Thánh Hoàng hai tay dâng mai rùa, hai đầu gối quỳ xuống đất, mai rùa bên trên phơi bày chính là hôm qua xem bói đoạt được kết quả mình hoặc phạm tâm. Hắn nơm nớp lo sợ nói, bệ hạ, vi thần cả gan bẩm báo, tối hôm qua vi thần đêm xem sao trời, hơi có một chút phát hiện. Yêu đế ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa, mà không thay đổi nhìn xem Thiên Đấu Thánh Hoàng, lạnh nhạt nói, giảng. Thiên Đấu Thánh Hoàng đội vàng túi lầu xuống, không dám nhìn thẳng yêu đế con mắt, nhẹ nói, theo vi thần quan trắc, Chu Thiên Tinh đấu đại trận vốn không ứng ở thời đại này xuất hiện. Yêu đế trong tay vướt vướt một tôn tiểu đỉnh, kia là Thiên Long Quan thủ quan thần khí, cũng là nhân tộc chí bảo. Hắn đối Thiên Đấu Thánh Hoàng lời nói tựa hồ cũng không thèm để ý, chỉ là thuận miệng hỏi, ồ, thì tính sao? Thiên Đấu Thánh Hoàng hít sâu một hơi, tiếp tục nói, ý vị này, ta yêu tộc mỗi nhiều đánh cắp một điểm tinh lực, mỗi nhiều vận chuyển một ngày đại trận, yêu tộc khí vận liền sẽ thụ nhiều đến một điểm phản vệ. Yêu đế sắc mặt cuối cùng có một tia biến hóa, hắn dừng lại trong tay động tác, nhìn chăm chú Thiên Đấu Thánh Hoàng, chậm rãi nói, ý của ngươi là, ta yêu đỉnh khí vận bây giờ ngay tại yếu đi? Thiên Đấu Thánh Hoàng liền vội vàng lắc đầu, giải thích nói, cũng không phải là như thế, bệ hạ. Hắn ngẩng đầu, Thái Dương nếp gấp bên trong dịn ra một tầng mồ hôi dịn, thần có ý tứ là, nhân tộc chịu đến thiên địa chiếu cố, mà ta yêu tộc bây giờ khuyết trương tốc độ thật sự là quá nhanh một chút. Yêu đế trầm mặc một lát, sau đó đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, "Hừ, ngươi đây là tại để cho ta hướng nhân tộc đầu hàng sao?" Thiên Đấu Thánh Hoàng dọa đến hôn thân run lên, gấp vội vàng nói, "Vi thần tuyệt không ý này, chỉ là muốn nhắc nhở bệ hạ, tình huống trước mắt đối yêu tộc bất lợi, không bằng trước tạm hoãn thi công, vững chắc cảnh nội, lại tính toán sau." Yêu đế trên mặt sắc mặt giận dữ, đột nhiên búng tay, một đạo ác liệt chỉ kình đánh ở trên đỉnh đầu Đông Hoàng Trung hư ảnh bên trên. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy mà rung động chuông vang vang lên, kia mai rùa bên trên nguyên bản có thể thấy rõ ràng đường vân, ở nơi này chuông vang âm thanh trùng kích vào, kia nguyên bản rõ ràng biểu hiện quẻ tượng trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Yêu đế bỗng nhiên đứng dậy, phía sau hắn, một vòng to lớn kim ô pháp tướng bỗng nhiên hiện hiện. Kia kim ô pháp tướng triển khai hai cánh, che khuất bầu trời, cháy hừng hực Thái Dương chân hỏa từ hắn trên cánh phun ra ngoài, giống như một cỗ dòng lũ giống như cuốn tới. Cái này Thái Dương chân hỏa những nơi đi qua, hư không đều bị thiêu đốt được vặn vẹo biến hình, mà Thiên Đấu Thánh Hoàng cái bóng càng là ở kinh khủng này dưới nhiệt độ, bị áp xúc thành rồi một mảnh giấy thật mỏng phiến. Ngươi nhưng có biết, vu tộc đương thời cũng là bởi vì bảo thủ, không biết biến báo, mới cuối cùng đưa đến hủy diệt hạ tràng. Yêu đế thanh âm như là hồng trung bình thường, tại trong đại điện quanh quẩn. Hắn tiếp tục nói, bây giờ nhân tộc khí vận như mặt trời ban trưa, phát triển không ngừng, nếu chúng ta yêu tộc không nhân cơ hội này phá cục, chẳng lẽ còn muốn ngồi chờ chết chờ đợi bọn hắn xuất hiện một tôn đạo quân về sau, đem ta yêu tộc đổ sát hầu như không còn không thành. Lời còn chưa dứt, yêu đế tay đã khoác lên Thiên Đấu Thánh Hoàng trên bờ vai, cô cũng biết ngươi là xuất phát từ hảo tâm, lo lắng yêu đỉnh tiền đồ. Yêu đế thanh âm hơi dịu đi một chút, nhưng là ngươi cũng không nên quên, chúng ta tu sĩ vốn là nghịch thiên mà đi. Nếu là sợ cái này sợ kia, còn không bằng sớm trở lại ngươi Bắc Hải, an hưởng tuổi già. Nói xong, yêu đế bỗng nhiên buông tay ra, quay người nhanh chân đi ra đại điện, lưu lại Thiên Đấu Thánh Hoàng đứng tại chỗ, sắc mặt âm tình bất định. Mà liên tại yêu đế rời đi nháy mắt, cửu đầu sư hoàng tử bên cạnh hắn gặp thoáng qua, khóe miệng nổi lên một tia khinh thường cười lạnh, thấp giọng rêu cợt nói, "La Ô Quy, ngươi nếu là còn dám dao động quân tâm, bản hoàng cũng sẽ không giống yêu đế như vậy nhân tử, trực tiếp lột ngươi xác rắn mỡ." Thiên Đấu nắm chặt mai rùa, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, như thế ngoan cố, ngày sau sợ rằng thật là muốn xảy ra chuyện. Chương 855, song đế sẽ hai chương 855, song đế sẽ hai hôm ấy, đêm trăng tròn. Yêu đế xuất 10 vạn đại yêu đứng ở lâm thời dựng mà thành Đông Hoàng Thái Nhất tế đàn, mỗi người tay cầm cấp đầy tinh lực tinh đấu phấn. Yêu đế cắn chót lưỡi, phun tại trong tay mình chủ trên lá cờ, cũng tại tế đàn bốn phía tạo thành tinh đấu đại trận hình thức ban đầu. Hôm nay, tế Thái Nhất bệ hạ, để Ngô Thiên Đình nhất thống thiên hạ, khôi phục cựu Nhật vinh quang. Yêu đế lại lần nữa lời nói, lấy thân ta làm dẫn, mượn quần tinh chi uy. Hắn vô cánh lên không, 18 cánh kim ô pháp tướng cùng thiên tinh của mình, bầu trời xuất hiện huyết sắc tinh mang. Chư vị, mà theo cô hướng lên trời châu xuất phát. Đêm trăng tròn chính là Chu Thiên Tinh đấu đại trận uy năng thịnh nhất ngày. Hôm nay, chúng ta liền hủy diệt trời châu, một lần hành động cầm xuống Đại Hạ hoàng thành. Lời vừa nói ra, 10 vạn đại yêu toàn bộ gieo họ. Lập tức yêu đế đưa tay mở ra một vết nứt, vô số đại yêu toàn bộ hướng bên trong chui vào. Giờ phút này, chính vào đêm, nhưng Thiên Nhạc Quan thủ tướng không dám chút nào đung lòng. Bởi vì Thiên Nhạc Quan chính là yêu đỉnh tiến công trời châu trạm thứ nhất, nếu là Thiên Nhạc Quan cũng đều thất thủ, khoảng cách như vậy Đại Hạ hoàng thành cũng không xa. Đột nhiên như vậy, thủ tướng cũng là phát giác nhẹ nhẹ không thích hợp. Hắn tuy nói chỉ là một vị tạo hóa thần quân, nhưng cũng là tại khiếu giác nhạy cảm. Hắn lập tức phát giác không đúng, đồng thời một ý niệm chính là bắt đầu dùng thủ quan chín thiên hành nhạc trận. Trận này chính là ngày xưa Đại Hạ chi chủ bố trí, liền xem như mười mấy tôn tiên quân đồng loạt động thủ, cũng rất khó công phá. Nhưng giờ phút này, ngay tại nháy mắt, trên bầu trời liền có vô số tinh lưu lạc bên dưới, mà chín thiên hành nhạc trận vô hình lồng ánh sáng, vậy nháy mắt bị những này lưu tinh ném ra vô số lỗ thủng. Địch tập, thủ tướng đội vàng quát to lên. Một nháy mắt, nắm giữ trận nhãn bản hoành thiên quân chính là gia cố đại trận, chỉ là vẫn chưa hữu dụng. Nương theo lấy một đạo to lớn kim ô pháp tướng xuất hiện trong nháy mắt, chính là có vô số thái dương chân hỏa, tựa như mưa rơi rủ xuống. Trong đó vị trí đạo thân ảnh kia, chỉ là khiến người nhìn thấy liền là sợ hãi. Yêu đế, bàn hành thiên quân có chút trong lòng run sợ, sau lưng yêu đế là phô thiên cái địa đại yêu bóng người. Bọn hắn trực tiếp từ trong hư không không ngừng tuôn ra, cơ hồ là che khuất hơn phân nửa bầu trời. Yêu đế lộ ra mỉm cười, trận này uy năng còn có thể, so trước đây gặp phải những cái kia gà đất cho sành mạnh hơn nhiều. Bất quá tại cô trước mặt, cũng bất quá là âm góc ngoan cố chống lại thôi. Giờ phút này, ở vào hoàng thành trung tâm vị trí Đại Hạ Thiên Quân bỗng nhiên mở mắt. Đến rồi. Hắn không có nghĩ đến, yêu đỉnh hướng lên trời châu phát động tiến công lại là nhanh như vậy. Bất quá chín thiên hành nhạc trận chính là phụ hoàng bố trí, hắn lường trước cũng là có thể chống đỡ một hồi. Thời khắc này Hạ Hoàng, trong tay cầm Hiên Viên Huyết Kiếm chính là thượng cổ nhân hoàng truyền lại. Liệt tổ Liệt Tông ở trên, hôm nay mượn Đại Hạ 30 triệu năm long khí. Hắn bạch phá thủ đoạn, máu tươi rót vào đại địa. Chín đầu kim sắc cự long hư ảnh từ lòng đất dâng lên, quấn quanh ở trên người hắn, hóa thành ngàn trượng kim long pháp tướng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đại Hạ Thiên Quân bóng người vậy biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp xuất hiện ở trời châu biên giới Thiên Nhạc Quan nơi. Thái Dương chân hỏa ngay tại sắp rủ xuống tại chín thiên hành nhạc trận bên trên một mấy mắt, một tôn to lớn kim sắc ứng long xuất hiện, phun ra long viêm. Yêu đế kim ô pháp tướng vỗ cánh, Thái Dương chân hỏa cùng kim long long viêm tại trên hoàng thành không tướng đụng, hình thành to lớn năng lượng kinh khủng vòng xoáy. Đại Hạ Thiên Quân, ngươi cho rằng dựa vào những này hư đầu ba não long khí liền có thể ngăn trở bản đế? Yêu đế thanh âm như là mặt trời chói chang nóng bỏng, sau lưng nó pháp tướng vỗ cánh bay cao, trong miệng thốt ra một đoàn cháy hừng hực chân hỏa. Cả hai trên không trung va chạm kịch liệt, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Vảy rồng cùng chân hỏa tương hỗ ma sát, phát ra xì xì rung động thanh âm, tia lửa tung tóe. Nhưng kim long lực lượng to lớn, vậy mà mạnh mẽ đem chân hỏa chụp về phía mặt đất. Cái này đoàn chân hỏa như là thiên thạch bình thường rơi đập tại Thiên Nhạc Quan ngoại, mặt đất bị nổ ra một cái sâu đạt trăm dặm hố to. Đại Hạ Thiên Quân bắt lấy cơ hội này, không chút do dự huy động trong tay Hiên Viên Huyết Kiếm. Trên thân kiếm sơn hà xã tắc đổ hư ảnh nháy mắt triển khai, giống như một bức to lớn của tranh, ý đồ đem kim ô cuốn nhập trong đó. Yêu đế thấy thế, cũng không có thất kinh. Hắn cấp tốc khép lại hai cánh, hình thành một mặt quang thuẫn, trực tiếp vọt tới sơn hà xã tắc đồ. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, quang thuẫn mạnh mẽ xông phá sơn hà xã tắc đồ chói buộc, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, yêu đế đã là bắt được kim long sừng rồng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, phá cho ta. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, kim sắc ứng long ở trong tay của hắn nháy mắt phá diệt, hóa thành vô số điểm sáng màu vàng nóng tiêu tán trên không trung. Yêu đế khỏe miệng treo lên một nụ cười đắc ý, cười nhạo nói, không gì hơn cái này. Nhưng mà nụ cười của hắn tiếp theo một cái chớp mắt đọc lại. Đại Hạ Thiên Quân nhìn xem yêu đế, đột nhiên cười nhạo một tiếng, ngươi cho rằng ngươi là tại cùng ai chiến đấu? Ta Đại Hạ sừng sững địa tiên giới 30 triệu năm không ngã, tích xúc long khí như thế nào ngươi có thể tưởng tượng được. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống nháy mắt, ba cái to lớn kim long trống rông xuất hiện. Trong đó hai đầu kim long cuốn chặt lấy yêu đế sau lưng kim ô pháp tướng, đem gắt gao vây nốt. Một cái khác đầu kim long thì giống như một bốn cổ phần sắc dòng lũ bình thường, trực tiếp xông vào rất nhiều đại yêu trong trận hình, đưa chúng nó trận hình xông đến liền diện. Mà Đại Hạ Thiên Quân bản thể, thẳng tắp hướng phía yêu đế bản tướng chém tới. Cùng lúc đó, trên đường chân trời đột nhiên hiện ra năm màu tường vân. Cái này năm màu tường vân cũng không phải là vật bình thường, mà là nhân tộc khí vận biến thành. Trong chớp mắt, quan nội nhân tộc các binh sĩ thực lực đống nhiên tăng lên, nguyên bản cùng yêu tộc lực lượng ngang nhau chiến cuộc, nháy mắt xảy ra nghịch chuyển. Mà yêu tộc một phương thì bị bất thình lình nhân tộc khí vận chỗ áp chế, nguyên bản hung mãnh khí thế cũng không nhịn được vì đó trì trệ. Bầy yêu nhóm ở nơi này biến cố đột nhiên xuất hiện bên trong trận cước đại loạn, nguyên bản nghiêm mật trận hình nháy mắt bị tách ra, chu thiên tinh đấu đại trận trong lúc nhất thời cũng khó có thể chắp vá thành hình. Bởi vì năm màu tường vân xuất hiện, trên bầu trời tinh thần bị hoàn toàn che chắn, khiến cho yêu tộc dựa vào duy trì chu thiên tinh đấu đại trận mất đi tác dụng. Cũng liền tại lúc này, yêu đế đột nhiên cảm thấy một trận mãnh liệt mê muội đánh tới, phản phất toàn bộ thế giới đều ở đây trước mắt hắn xoay tròn. Hắn trong lòng giật mình, vội vàng cương ép đè xuống cố này khó chịu, nhưng không có phát giác được trên người mình lông chim vàng bắt đầu dần dần ảm đạm vô quang. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Yêu đế trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Nhưng mà, ngay tại hắn sinh lòng lo nghĩ ngay mắt, Đại Hạ Thiên Quân lại bắt được hắn dị thường. Chỉ thấy Đại Hạ Thiên Quân đuôi rồng đống nhiên quấn lấy yêu đế kim ô thân thể, trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, cho ta hạ đến. Nương theo lấy tiếng giống giận này, kim long cùng kim ô như là hai viên rơi xuống lưu tinh, thẳng tắp hướng xuống đất rơi xuống.